Chương 461, dám tính toán bản tôn. Chương 461, dám tính toán bản tôn. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn không nhanh không chậm nâng tay trái, lòng bàn tay hiện ra một cái óng ánh trong suốt quân cờ. Cái kia quân cờ toàn thân lưu chuyển vận mệnh chi quang, nội bộ mơ hồ có thể thấy được vô số sinh linh sinh diệt cảnh tượng, phản phất gánh chịu lấy chúng sinh vận mệnh. Chỉ bằng cái này, hắn nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, tiên điện sẽ lần nữa đột kích, người ta đều là quân cờ. Đế quân nếu muốn nhảy ra bản cờ này, không ngại cùng bản tôn làm giao dịch. U Minh Đế quân con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia quân cờ. Hắn nhận ra vật kia lai lịch, đó là sông dài vận mệnh bên trong dựng dục tiên tiên chí bảo. Tiên tiên chí bảo chính là thánh khí phía trên tồn tại, chỉ có đối với đại đạo lý giải đạt đến cực hạn tồn tại, mới có thể mượn nhờ đại đạo chi lực thai nghén. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn đi là vận mệnh chi đạo, có thể thôi diễn tiên cơ, thấy rõ tương lai. Ngươi mà ngay cả tiên tiên chí bảo đều dựng dục ra tới, U Minh Đế quân thanh âm bên trong mang theo vài phần rung động, nhưng lập tức lại cười lạnh nói, dù vậy, bổn quân vì sao muốn tin ngươi? Ngươi thôi diễn tiên cơ, chẳng lẽ cũng sẽ không tính toán bổn quân? Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn mỉm cười, trong tay phất trần quét nhẹ, ngàn vạn tơ bạc trong hư không bay ra. Một vài bức tương lai hình ảnh như vẽ cuốn giống như chậm chậm bay ra. Những hình ảnh kia bên trong, tiên điện đại quân như mây đen tiếp cận, tam giới rung chuyển bất an, chúng sinh tại trong chiến hỏa tiêu diệt, giữa thiên địa tràn ngập khí tức tuyệt vọng. U Minh Đế quân thân ảnh tại hỗn loạn trong tương lai lộ ra phá lệ cô độc, cuối cùng bị tiên điện trấn áp, cầm tù tại vô tận trong ngấm phủ. Mà Diệu Chân Tiên Tôn thì sừng sững ở thiên địa chi đỉnh, quanh thân còn quân sáng chói tiếp quang, trở thành giữa thiên địa chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà, các tiên nhân nhất tộc tiên tôn cũng không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều vẫn lạc tại Diệu Chân Tiên Tôn trong tay, hóa thành hắn lên đỉnh bản đạp. Đương nhiên cuối cùng Diệu Chân Tiên Tôn cũng không địch lại tiên điện, thoát đi thái sơ đại thế giới. Đế quân, người ta đều biết, tiên điện giã tâm không chỉ như thế. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn âm thanh trầm thấp mà hữu lực, phản phất xuyên thấu thời không cách trở. Bọn hắn mong muốn là triệt để trưởng không thái sơ đại thế giới, mà chúng ta những tiên nhân này nhất tộc, bất quá là bọn hắn trên bàn cờ quân cờ. Đối lại chúng ta trưởng không hết thảy sau, bọn hắn liền sẽ tiếp nhận, mà chúng ta chỉ có thể bị vô tình loại bỏ. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần lạnh lẽo, mắt sáng như nước, nhìn thẳng U Minh Đế quân, cùng ngồi chờ chết, không bằng cùng bản tôn liên thủ, nhảy ra cái này bàn kỳ cục. Bằng không, đợi bọn hắn lần nữa đột kích lúc, chúng ta liền sẽ trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Dù sao, người dạ tâm là vĩnh viễn, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép chúng ta loại tồn tại này uy hiếp bọn hắn thống trị. Cho nên, chúng ta cũng sẽ bị thanh lý hoặc bị thúc ép thần phục, đương nhiên hắn tại chúng ta thiên nhân nhất tộc xuống hậu chiêu, cho nên cũng không khó. Không phí mảy may khí lực liền có thể cầm xuống giống như ngày xưa thái sơ đại thế giới, đối bọn hắn tới nói cơ sao mà không làm. Thiên đạo bản nguyên liên tục không ngừng sản xuất cho bọn hắn sẽ liên tục không ngừng bồi dưỡng mạnh hơn cường giả. U Minh Đế quân trầm mặc phút chốc, dưới hắc bào ngón tay hơi hơi nắm chặt. Hắn không thể không thừa nhận, Hoàng Cực Tiên Diễn Tiên Tôn lời nói xúc động hắn. Tiên điện tồn tại, thủy chung là để cho người ta thấp thỏm lo âu. Nhưng mà, hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm đối phương, trong lòng âm thầm tính toán đường lui. "Hảo, bản đế liền tin ngươi một lần." U Minh Đế quân cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần kiên quyết, "Bất quá, nếu là ngươi dám tính toán bản đế, cho dù ngươi là Hoàng Cực Tiên Diễn Tiên Tôn, bản đế cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Hoàng Cực Tiên Diễn Tiên Tôn nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, phất trần vung khẽ, trong hư không lần nữa hiện ra một bức tranh. Trong tấm hình, Diệu Chân Tiên Tôn đang đạp phá hư không mà đến, quanh thân tiên quang rực rỡ, khí thế bức người. "Đế quân yên tâm, lần này hợp tác, ngươi ta theo như nhu cầu." Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn thanh âm bên trong mang theo vài phần ý vị thâm trường. U Minh Đế quân trong lòng hơi động, đang muốn mở miệng hỏi thăm Thiên Đình sự tình, chợt cảm thấy một cỗ trong minh minh ảo giác. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu là tương lai Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn đổi ý, chính mình có lẽ có thể mượn nhờ Thiên Đình chi lực thay đổi cả khuôn. Thế là, hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, cũng không nhiều lời. Hơn nữa, trước khi rời đi Thiên Ma Thủy Tổ từng nói Diệu Chân Tiên Tôn khá là quái dị. Vậy nói rõ Diệu Chân Tiên Tôn có thể đã bố trí xong hậu chiêu, coi như bị trấn áp, nhưng cũng như cũ tại ngoại giới. Những lời này, hắn đều không có cùng Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn nói, ai cũng muốn vì chính mình lưu một đầu đường lui. Mà Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn gặp U Minh Đế quân đáp ứng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Những cái kia tương lai hình ảnh tuy là chân thực, lại không phải mới nhất thôi diễn kết quả. Như hôm nay cơ hỗn loạn, cho dù là hắn, cũng khó có thể nhìn trộm tương lai toàn cảnh. Những hình ảnh kia, bất quá là thiên đình chưa hiện ra trước đây cũ cảnh thôi. Hắn làm sao không biết được thiên đình tồn tại? Chỉ là bây giờ thế cục phức tạp, hắn đã không rảnh bận tâm. Đến nỗi Diệu Chân Tiên Tôn dạ tâm, hắn lòng dạ biết rõ. Thôn vệ đồng tộc bản nguyên lấy bổ tu tự thân, cuối cùng thoát ly tiên điện khống chế, kế sách như thế, nếu là bọn họ là cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không có biến thành hành động. Mà bây giờ, Diệu Chân Tiên Tôn chân chính hành động, uy hiếp của hắn đã lửa xém lông mày, bọn hắn không thể không liên thủ phản kháng. Nhưng vào lúc này, Hoàng Cực Thiên Diễn trong mắt Tiên Tôn hàn mang chợt hiện, như ngọc điêu khắc hoàn mỹ bàn tay chậm rãi nâng lên. Cái này vừa nhấc, phản phất hút hết trong vòng nghìn dặm thiên địa linh khí, ngay cả thời gian trường hà cũng vì đó đình trệ. Hắn lòng bàn tay hiện ra lực lượng kinh khủng. Một trường này nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa kinh khủng uy năng, phản phất muốn đem U Minh Đế quân triệt để trấn áp. U Minh Đế quân con người đột nhiên co lại, áo bào đen không gió mà bay. Hắn đang muốn phản kích, chợt phát giác được trong trường phong giấu giếm một tia huyền cơ, đó là Hoàng Cực Tiên Diễn Tiên Tôn tận lực lưu lại sơ hở. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đã hiểu ra đối phương dụng ý dẫn xuất Diệu Chân Tiên Tôn. Thế là, hắn cũng không chân chính ra tay, mà là giả vờ bị bước lui mấy bước, áo bào đen cuộn cuộn, quanh thân U Minh chi khí tăng vọt. Liền tại đây trong chớp mắt, trong hư không chợt nứt ra một cái khe, Diệu Chân Tiên Tôn thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô đổ xuống. U Minh Đế Quân làm tổn thương ta tộc nhân, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Diệu Chân Tiên Tôn âm thanh như loại băng hàn rét thấu xương. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đối với U Minh Đế Quân động thủ trong nháy mắt, Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn cùng U Minh Đế Quân đồng thời quay người, hai người khí tức lại trong nháy mắt hoàn mỹ dung hợp. Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn lòng bàn tay sức mạnh cùng U Minh Đế Quân sức mạnh xen lẫn, hóa thành một đạo khai thiên tích địa một dạng sáng chói ánh sáng trụ. Cột sáng kia bên trong, mơ hồ có thể thấy được thiên địa sơ khai cảnh tượng, thanh khí tăng lên thành thiên, cho khí chìm xuống thành đất, âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng. Diệu Chân Tiên Tôn con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn muốn bước ra, lại phát hiện quanh thân đã bị xiển xích quấn quanh, đó là Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên Tôn sớm đã bày ra thiên la địa võng. Các ngươi trên khuôn mặt của hắn hiện ra khó có thể tin thần sắc, dám tính toán bản tôn. Cột sáng ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt che mất Diệu Chân Tiên Tôn thân ảnh. Đáng chết. Diệu Chân Tiên Tôn âm thanh trong hư không quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Chương 462, Đạo Tổ Thiên Địa truyền đạo chương 462, Đạo Tổ Thiên Địa truyền đạo 7 ngày thời gian, như thời gian qua nhanh, nháy mắt thoáng qua. Trong thiên địa phong vân biến ảo, phản phất tại ngắn ngủi này trong vòng 7 ngày bị áp xúc trở thành một cái chớp mắt, làm cho người trong thoáng chốc khó mà phân biệt chân thực cùng hư ảo. Thời khắc này đại hoang, địa giới vô số trong mắt tu sĩ đều lập lòe kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng chờ mong. Đạo Tổ truyền đạo, đây là bọn hắn sắp chứng kiến thiên cổ thịnh sự. Ai, ngươi nói cái này Đạo Tổ truyền đạo sẽ là một tình cảnh gì? Một vị tu sĩ trẻ tuổi nhịn không được hướng bên cạnh đồng bạn hỏi. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, bực này thịnh sự chúng ta vẫn là lần đầu thấy, chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Đồng bạn cười đáp lại, trong mắt đồng dạng tràn đầy chờ mong. Giữa thiên địa, một cổ vô hình dòng lũ của tới, tốc độ nhanh, làm cho người lũ lưới, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ lưỡng giới. Cỗ này dòng lũ bên trong, ẩn chứa vô số tín đồ thành kính tín ngưỡng. Bọn hắn tín ngưỡng chi lực giống như tia nước nhỏ, hội tụ thành biển cuối cùng hóa thành thao thiên cự lãng, bao phủ thiên địa. Nhưng mà, lệ địa giới các tu sĩ cảm thấy ngạc nhiên là, những thứ này tín đồ tín ngưỡng đạo tổ, lại không phải bọn hắn quen thuộc Thái Thượng đạo tổ. Thái Thượng đạo tổ bèn nói dạy trí cao vô thượng tồn tại, nếu hắn thật muốn truyền đạo, vậy tất nhiên là thành thế hùng vĩ, rung động thiên địa. Mà giờ khắc này, đạo giáo lại dị thường yên lặng, phản phất cùng cỗ này dòng lũ không quan hệ. Chẳng lẽ ngoại trừ Thái Thượng đạo tổ, còn có khác đạo tổ tồn tại? Địa giới các tu sĩ nhao nhao ngờ tới, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tính toán từ lẫn nhau trong mắt tìm được đáp án, nhưng càng nhiều hơn là mê mang cùng hoang mang. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy hoang mang chính là, những thứ này tín đồ đối với Thái Thượng đạo tổ cùng nhiệt tín ngưỡng nhưng lại chân thật như vậy mà mãnh liệt. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy thành kính cùng kính sợ, phản phất bọn hắn tín ngưỡng chi lực bên trong ẩn chứa một loại nào đó không cách nào nói rõ mâu thuẫn. Tất nhiên không phải Thái Thượng đạo tổ, vì cái gì lại thờ phụng Thái Thượng đạo tổ? Cái này cái gọi là đạo tổ đến tột cùng là như thế nào truyền đạo? Hắn đến tột cùng có gì thần thông? Các tu sĩ trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, bọn hắn khát vọng tiết lộ tầng này khăn che mặt thần bí. Nhưng vào lúc này, đại hoang thế giới các tu sĩ phát hiện, những tín đồ kia nhóm lại nhao nhao lâm vào ngủ say. Thân thể của bọn hắn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, phảng phất tiến nhập trạng thái một loại nào đó cấp độ sâu minh tưởng. Vô luận các tu sĩ như thế nào dò xét, kêu gọi, đều không thể tỉnh lại bọn hắn, phảng phất tinh thần của bọn hắn đã thoát ly nhục thân, tiến nhập một cái khác thế giới thần bí. Thân thể của bọn hắn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, phảng phất tiến nhập trạng thái một loại nào đó cấp độ sâu minh tưởng. Này, đây là bực nào thủ đoạn? Ngọc Hoàng Thiên Đế đứng tại đám mây, quan sát phía dưới vô số ngủ say tín đồ, cau mày. Hắn lấy thần thức dò xét, cũng chỉ có thể cảm nhận được một mảnh hư vô, phảng phất những thứ này tín đồ linh hồn đã bị một loại nào đó trí cao sức mạnh vô thượng tiếp dẫn mà đi. Cùng lúc đó, tại đạo tổ trong trời đất, lại là một phen khác cảnh tượng. Đạo tổ trong trời đất, hư không vô tận phảng phất bị một loại nào đó trí cao sức mạnh vô thượng bao phủ, linh khí trong thiên địa nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng mảnh ánh sáng óng ánh mưa vẩy xuống. Mỗi một giọt trong mưa ánh sáng đều ẩn chứa đại đạo khí tức, phảng phất trong thiên địa tất cả đều đang vì giờ khắc này mà gieo họ. Vô số điểm sáng ở giữa phiến thiên địa này lấp lóe, giống như đầy sao rơi xuống, lại như ngân hà treo ngược, mỗi một đạo điểm sáng cũng là một người tu sĩ thân ảnh. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng tụ đến, trên mặt mang khó che giấu kích động cùng thành kính, phảng phất rốt cuộc tìm được truy tìm đã lâu trốn trở về. Những tu sĩ này bên trong, có tóc bạc hoa dâm lão giả, có phong nhã hào hoa thanh niên, cũng có ngây thơ vị thoát thiếu niên. Tu vi của bọn hắn cao thấp không đều, có đã là tam dục thiên đỉnh cao cường giả, có lại chỉ là nhập môn dẫn linh cảnh tu sĩ. Nhưng mà, tại cái này đạo tổ trong trời đất, thân phận cùng tu vi của bọn họ tựa hồ trở nên không trọng yếu nữa, tất cả mọi người đều bình đẳng mà đắm chìm trong đại đạo hào quang phía dưới, cảm thụ được cái kia cỗ trước nay chưa có an bình cùng thỏa mãn. Ở đây, chính là đạo tổ thiên địa sao? Một cái trẻ tuổi tu sĩ thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trong hư không vô tận, đại đạo như ngôi sao lấp lóe. Không tệ, nơi này chính là đạo tổ thiên địa. Bên cạnh một cái lớn tuổi tu sĩ kích động nói, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, rõ ràng nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Đạo tổ chính là giữa thiên địa tối cường đại năng, hắn đạo tổ thiên địa càng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Hôm nay có thể đi vào nơi đây, quả thật chúng ta tam sinh hữu hạnh. Hắn cũng tin tưởng và chấp hành đạo tổ, nhưng cũng không phải là trước tiên tiến vào đạo tổ không gian may mắn. Từng có lúc, hắn nghe khác đạo tổ tín đồ nhau nhau bước vào mảnh này thần thánh chi địa, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghi hoặc cùng bất an, chẳng lẽ là mình tín ngưỡng không đủ kiên định. Bây giờ, hắn cuối cùng đã được như nguyện, bước vào mảnh này tha thiết ước mơ thiên địa. Đúng vậy a, không nghĩ tới sinh thời còn có thể có cơ hội lắng nghe đạo tổ giảng đạo. Một tên tu sĩ khác cảm khái nói, trong mắt của hắn lập lòe lệ quang, rõ ràng tâm tình cực kỳ kích động. Hắn đã từng vô số lần ảo tưởng giờ khắc này, bây giờ mộng tưởng thành thật, vui sướng trong lòng cùng xúc động khó mà nói nên lời. Hoa, các ngươi nhìn, người nơi này càng ngày càng nhiều. Có tu sĩ ngạc nhiên hô. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy đạo tổ thiên địa tu sĩ số lượng đang nhanh chóng tăng thêm. Bọn hắn đến từ khu vực khác nhau, khác biệt tông môn, nhưng bây giờ lại phảng phất tìm được cùng trốn trở về. Bọn hắn nhìn nhau một mắt, trong mắt đều tràn đầy thân thiết cùng tán đồng, tựa như tìm được chung một chí hướng đạo hữu một dạng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng xa xăm chuông vang. Cái kia tiếng chuông phảng phất từ viễn cổ thời đại truyền đến, mang theo vô tận tang thương cùng uy nghiêm, trong nháy mắt chấn động tâm thần của mọi người. Bọn hắn nhao nhao nhắm mắt lại, yên tĩnh lắng nghe cái này thần thánh tiếng chuông, phảng phất tại lắng nghe đại đạo triệu hoán. Phía chân trời đột nhiên đẩy ra cựu trọng gợn sóng, 72 cánh đại đạo kim liên thứ tự nở rộ. Tâm sen chỗ rủ xuống mưa ánh sáng bên trong, hiện ra vô số hư ảnh, có Phật Đà cầm hoa mà cười, có tiên nhân ngự long ngao du, càng có hỗn độn thanh liên khai thiên tích địa chi cảnh. Các tu sĩ không hẹn mà cùng ngừng thở, ngay cả thể nội linh lực đều chủ động yên lặng lấy đó kính sợ. Hư không chợt hiện âm dương ngư đồ án, thái cực lưỡng nghi xoay tròn ở giữa xé mở thời không khe hở. Tam thiên đại đạo xiềng xích hoa lạc vang dội, nâng kim sắc đài sen phá giới mà ra. Khi thân ảnh kia hoàn toàn hiện ra lúc, cả phiến thiên địa đều phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo, cũng không phải là uy áp sở trí, mà là vạn vật tại tự phát triều bái lúc đưa tới pháp tắc cộng hưởng. Trần Lâm đạo tổ ngồi ngay ngắn kim liên bên trên, quanh thân lưu chuyển tiên quang. Mặt mũi của hắn ẩn tại nặng nghề nói vận sau đó, tín đồ thấy đều là trong lòng chí đạo hóa thân, kiếm tu trông thấy kình thiên cự kiếm, đan tu trông thấy hỗn độn đan lô, yêu tu thì nhìn thấy thủy tổ chân thân. Huyền diệu hơn là, tất cả tu sĩ thần hồn chỗ sâu đều vang lên độc thuộc chính mình đại đạo thiên âm, phảng phất tại chỉ dẫn bọn hắn hướng đi tu đạo đỉnh phong. Nhưng mà, cái kia cố không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng thần thánh, lại làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh kính sợ, phảng phất gặp được chân chính tiên thần. Bái kiến đạo tổ. Vô số tu sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh như lôi đỉnh giống như vang vọng đất trời. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ, phảng phất tại giờ khắc này, linh hồn của bọn hắn đều được thăng hoa. Trần Lâm khẽ gật đầu, âm thanh như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, hôm nay, ta là các ngươi truyền đạo, dạy các ngươi đại đạo chân lý. Phàm vào ta đạo tổ thiên địa giả đều có thể đắc đạo thành tiên, siêu thoát luân hồi. Chương 463, nộ đạo, cùng nhật. Chương 463, nộ đạo, cùng nhật. Thanh âm của hắn phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tâm thần đều đắm chìm trong đó. Ngay sau đó, Trần Lâm liền bắt đầu truyền đạo. Thanh âm của hắn giống như tự nhiên, mỗi một cái lời ẩn chứa vô tận đại đạo chân lý, phảng phất có thể xuyên thấu thời không, thẳng tới mỗi một cái tu sĩ sâu trong linh hồn. Đại đạo vô hình, sinh con thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, dài dưỡng vạn vật. Trần Lâm âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn, mỗi một chữ cũng giống như lôi đỉnh chấn nhiếp nhân tâm. Các tu sĩ nghe như si như say, phảng phất đưa thân vào một cái vô biên vô tận đại đạo trong hải dương, mỗi một cái hô hấp đều có thể cảm nhận được đại đạo vận luật. Trần Lâm tiếp tục giảng đạo, từ dẫn linh cảnh bắt đầu, từng bước xâm nhập, mãi đến thiên địa vô cực cảnh. Mỗi một cảnh giới giảng giải đều cực kỳ mỹ, phảng phất đem đại đạo khăn che mặt bí ẩn từng tầng tiết lộ, để cho các tu sĩ có thể thấy rõ đại đạo bản chất cùng huyền bí. Tại Trần Lâm giảng giải, các tu sĩ đối với đại đạo lý giải càng ngày càng khắc sâu, rất nhiều nguyên bản khốn nhiễu bọn hắn nan đề tại thời khắc này đều giải quyết dễ dàng. Một chút ba muốn tiên tu sĩ tại chỗ hiểu ra đến hư triệt để vũ chi lộ, bọn hắn hưng phấn không thôi, nhưng không có cao hứng kêu đi ra, bởi vì sợ quấy rầy những người khác độ đạo. Bọn hắn cầm thật chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, phản phất đã thấy con đường tương lai cùng hy vọng. Còn có đạo niệm tiên quân hiểu ra thần võ chí tôn chi lộ, bọn hắn chỉ cần chờ lần này giảng đạo kết thúc, liền có thể quay về bản tôn, lấy tay đột phá. Trên mặt của bọn hắn lộ ra lạnh nhạt mỉm cười, phản phất đối với tương lai tu hành tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Giảng đạo đồng thời, tam thiên đại đạo vờn quanh Trần Lâm quân thân, khiến cho bọn hắn đại đạo cảm ngộ càng thêm nồng đậm. Mỗi một cái tu sĩ đều cảm thấy chính mình đại đạo cảm ngộ đang nhanh chóng đề thăng, phản phất tại giờ khắc này, bọn họ cùng đại đạo ở giữa khoảng cách bị vô hạn rút ngắn. Bọn hắn phản phất cảm nhận được đại đạo ấm áp cùng ôm, trong lòng tràn đầy đối với đạo tổ cảm kích cùng kính ngưỡng. Đạo tổ chi uy, quả nhiên không phải tầm thường. Một người tu sĩ thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Hắn cảm thấy mình tu vi tại thời khắc này đột phá bình cảnh, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Hắn phảng phất thấy được thiên địa rộng lớn hơn cùng tương lai, trong lòng tràn đầy đối với tu đạo nhiệt tình cùng chờ mong. Đúng vậy a, đạo tổ giảng đạo, quả nhiên không phải tầm thường. Một tên tu sĩ khác cảm khái nói, trong mắt của hắn lập lòe lệ quang, rõ ràng tâm tình cực kỳ kích động. Cái này nhất giảng đạo chính là 7 ngày. Tại trong cái này 7 ngày, đạo tổ không gian bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Đạo tổ không gian 7 ngày tại ngoại giới bất quá là 1 giờ thôi. Nhưng ở ngắn ngủi này trong vòng 1 giờ, các tu sĩ lại đã trải qua trước nay chưa có tâm linh tẩy lễ cùng thăng hoa. Bọn hắn phảng phất đã trải qua vô số năm tháng lắng đọng cùng tích lũy, đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Khi giảng đạo kết thúc lúc, Trần Lâm đạo tổ mỉm cười. Các tu sĩ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng. Bọn hắn biết, giờ khắc này kinh nghiệm sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng của bọn hắn, trở thành bọn hắn trên con đường tu đạo vô tận động lực cùng cội nguồn. Ngay sau đó, Trần Lâm giơ lên ngón tay, hư không chợt chấn động, phảng phất giữa thiên địa tất cả pháp tắc đều ở đây một khắc vì đó cộng minh. Một đạo bia đá đột nhiên hiện ra, sừng sững đứng sững ở đạo tổ không gian bầu trời, vạn trượng cao, xuyên thẳng bất tiêu, phảng phất muốn đem thiên khung đều nứt vỡ. Bia đá toàn thân tản ra cổ pháp thần bí khí tức, mặt ngoài lưu chuyển vô số phù văn huyền ảo, mỗi một đạo phù văn đều tựa như ẩn chứa đại đạo chân lý, lập lòe kim quang sáng chói. Trên tấm bia đá, đột nhiên khắc lấy 5 cái chữ lớn, Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh. Cái kia chữ viết cứng cáp hữu lực, phản phất tận chứa vô tận uy áp cùng huyền cơ, vẹn vẹn nhìn một chút, liền để tâm thần người rung động, phản phất linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó. Bia đá trung quanh, đại đạo xiềng xích vần quanh, mỗi một cây xiềng xích đều tản ra khác biệt tia sáng, tượng trưng cho giữa thiên địa bổn nguyên nhất sức mạnh. Xiềng xích khẽ rung động, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, phản phất tại nói bộ công pháp kia vô thượng uy năng. "Này, đây là bực nào công pháp?" Một người tu sĩ trợn to hai mắt, âm thanh run rẩy nói. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm bia đá kia, phản phất chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn có thể cảm nhận được, bia đá kia bên trong ẩn chứa sức mạnh, vượt xa khỏi hắn nhận thức phạm vi, phản phất là một bộ đủ để phá vỡ thiên địa vô thượng thần thông. Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh. Danh tự này, chỉ là nghe một chút, liền để tâm thần người chấn động. Một tên tu sĩ khác tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn lĩnh hội bộ công pháp kia. Trần Lâm âm thanh vang lên lần nữa, giống như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Đây là ta sáng tạo chi Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh, nhận chứa đại đạo chí lý, chính là đại đạo thần thông, tu tới cực hạn, nhưng vũ hóa thành tiên, siêu thoát sinh tử, cùng thiên địa đồng tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Trong lòng của hắn tin tưởng, Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh đã là đại đạo thần thông, mà chính mình sở dĩ truyền thụ, chính là muốn để bọn hắn càng thêm cùng nhiệt, càng thêm thành kính. Huống hồ, công pháp này chính là hắn dung hợp mấy bộ đại đạo thần thông sáng tạo, nhưng hắn cũng không đem hoàn toàn dung hợp tất cả đại đạo thần thông Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh truyền đi. Cái kia bộ phận cốt lõi nhất, vẫn như cũ nằm ở trong tay chính hắn. Trong âm thanh của hắn mang theo một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm, phản phất tại tuyên cáo một bộ đủ để thay đổi thiên địa cách cục công pháp vấn thế. Các tu sĩ nghe tâm thần quấy động, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng khát vọng. Bọn hắn biết, bộ công pháp kia chính là bọn hắn đạp vào đỉnh phong mấu chốt, thậm chí có thể là bọn hắn đời này cơ hội duy nhất. Đạo tổ từ bi, ban thưởng chúng ta như thế vô thượng công pháp. Một cái tóc bạc hoa dâm lão giả kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, trực tiếp quỳ rạp trên đất, hướng về Trần Lâm thật sâu lễ bái. Hắn hiểu được, đại đạo thần thông là cái gì cấp bậc công pháp. Đây chính là có thể đăng lâm hỗn nguyên tiên hoặc không bị ràng buộc tiên vô thượng công pháp. Mà đạo tổ thế mà cứ như vậy không giữ lại chút nào chuyển tụ đi ra, cái này có thể nào không để bọn hắn xúc động. Đạo tổ từ bi. Vô số tu sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh như lôi đỉnh giống như vang vọng đất trời. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ, phảng phất tại giờ khắc này, linh hồn của bọn hắn đều được tịnh hóa. Trần Lâm khẽ gật đầu, âm thanh bình tĩnh khước mang theo vô tận uy nghiêm, công pháp này chính là ta sáng tạo, vạn pháp quyền cước kiếm tất cả dung hợp trong đó. Phàm vào ta đạo tổ thiên địa giả đều có thể lĩnh hội kinh này, nhưng có thể hay không đến hắn tinh túy, liền nhìn các ngươi tạo hóa. Ngay sau đó, Trần Lâm liền bắt đầu truyền thụ Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh nội dung. Thanh âm của hắn giống như tự nhiên, mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa vô tận đại đạo chân ý, các tu sĩ nhao nhao ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội, tinh thần của bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, phản phất tiến nhập một cái vô biên vô tận đại đạo thế giới. Trong chớp mắt, đạo tổ trong trời đất đi qua 7 ngày. Chương 464, thương hỏa giá trị phi tốc tăng trưởng. Chương 464, thương hỏa giá trị phi tốc tăng trưởng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Một cái ba muốn thiên cường giả bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phản phất đã chạm tới đến hư triệt để vũ cảnh biên giới. Cái này Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh quả nhiên là vô thượng thần thông. Vẹn vẹn tìm hiểu một phần nhỏ, liền để ta đối với đại đạo có hiểu hoàn toàn mới. Một tên tu sĩ khác kích động nói, trong mắt của hắn tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu có chỗ linh ngộ. Trên người của bọn hắn bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, phản phất cùng bia đá kia bên trên phủ văn sinh ra của mình. Toàn bộ đạo tổ trong không gian tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức, phản phất trong thiên địa đại đạo đều ở đây một khắc vì thế mà chấn động. Trần Lâm lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong mắt không vui không buồn, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Thân ảnh của hắn vẫn như cũ ẩn tại nặng nghề nói vận sau đó, làm cho không người nào có thể thấy rõ chân dung của hắn, thế nhưng không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng thần thánh, lại làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh kính sợ. Đạo tổ chi uy, quả nhiên không phải tầm thường. Một người tu sĩ thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Hắn biết, sau ngày hôm nay, bộ này Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh nhất định trở thành vô số tu sĩ suốt đời theo đuổi công pháp chí cao. Mà bia đá kia vẫn như cũ sừng sững đứng sừng sững, phản phất một tòa vĩnh hằng tấm bia to, chứng kiến vô số tu sĩ quật khởi cùng thể biến. Trần Lâm làm xong đây hết thảy, tiếp tục mở miệng, âm thanh giống như tự nhiên, quen quẩn tại mỗi người bên hai, hy vọng chư vị có thể cùng ta, cùng dòm ngó đại đạo, đặt chân đại đạo chi đỉnh. Nói xong, thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán ở bên trong hư không, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Những tín đồ kia nhóm thì quỳ lạy phụ phục, cung kính mở miệng, cung nên đạo tổ rời đi. Thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy thành kính cùng kính sợ, phản phất tại giờ khắc này, linh hồn của bọn hắn đều được tịnh hóa. Trong hư không, Kim Liên vẫn tại chậm rãi nở rộ, phảng phất tại chứng kiến đây hết thảy. Trần Lâm thân ảnh mặc dù biến mất, nhưng uy nghiêm của hắn cùng thần thánh lại vĩnh viễn lưu tại mỗi một cái tu sĩ trong lòng. Bọn hắn biết, sau ngày hôm nay, vận mệnh của bọn hắn sẽ vì bộ này Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh mà thay đổi. Một chút tu sĩ tại lĩnh hội Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh sau, tâm thần tấu triệt, hồn quy bản tôn. Cái này một hiện tượng dị thường lập tức đưa tới thiên giới cùng địa giới vô số cường giả chú ý. Thiên giới, địa giới tu sĩ nhao nhao dò xét, muốn biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn phát hiện, những tu sĩ kia tại hai mắt nhắm chặt sau mấy tiếng, vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, những tu sĩ này khí tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của bọn hắn trở nên càng thêm thâm thúy, quanh thân ẩn ẩn có đại đạo lưu chuyển, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. nhất là những cái kia thiên địa vô cực cảnh cường giả, bọn hắn phát hiện biến hóa càng thêm rõ ràng, ngắn ngủi mấy canh giờ, lại tựa như đã trải qua cả đời tạo hóa. Ha 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 ha, đạo tổ ban tặng công pháp, quả nhiên là vô thượng cơ duyên. Nếu ta tộc đời đời kiếp kiếp cung phụng đạo tổ, nhất định trở thành tộc ta lớn nhất tạo hóa. Một cái thần võ chí tôn tu sĩ ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng hỉ cùng tính sợ. Khí tức của hắn tại thời khắc này trở nên vô cùng hùng hậu, phản phất tùy thời có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Vô đạo tiên cũng tại âm thầm mắt thấy một màn này, trong lòng kinh nghi bất định. Lấy hắn hôn nguyên tiên cảnh giới, một mắt liền nhìn ra những thứ này tín đồ thể nội đang ngưng tụ một cỗ lực lượng kinh khủng, mà lực lượng kia chính là duy nhất thuộc về đại đạo thần thông uy năng. Thân sắc của hắn khuôn mặt có chút động, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị kia thần bí khó lường đạo tổ, thế mà đem đại đạo thần thông truyền thụ cho những tu sĩ này. Này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa những tín đồ kia đối với đạo tổ tín ngưỡng trở nên càng thêm thành kính. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ, phản phất đạo tổ chính là trong lòng bọn họ duy nhất thần minh. Vô đạo tiên trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiên kỵ, vị này thiên đình đạo tổ, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Thủ đoạn của hắn, vậy mà khủng bố như thế. Hắn vừa mới cũng tính toán thêm một bước dò xét những tín đồ kia thần hồn đi hướng lúc, một cổ thần bí sức mạnh đột nhiên đã cách trở cảm giác của hắn. Cỗ lực lượng kia như núi lớn trầm trọng, để cho hắn cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến. Vô đạo tiên sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng càng thêm kiên kỵ, cỗ lực lượng này, thậm chí ngay cả ta đều không cách nào đột phá. Vị này đạo tổ, quả nhiên thâm bất khả trắc. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, những thứ này tín đồ tựa hồ là đang một chỗ thần bí trong không gian giao lưu, mà đạo tổ cũng ở đó chỗ trong không gian truyền đạo. Ý vị này, những thứ này tín đồ tùy thời có thể truyền lại tin tức, một khi có người trêu chọc một vị trong đó, các tín đồ liền sẽ như hồng thủy bắt tới, tạo thành một cỗ không cách nào ngăn cản sức mạnh. Cùng lúc đó, thiên giới Cửu Thiên Đu Đế, Thiên Ma Thủy Tổ mấy người cường giả đỉnh cao cũng phát giác tình huống này. Cửu Thiên Đu Đế đứng tại đám mây, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, thấp giọng thì thào, vị này đạo tổ, quả nhiên thần bí khó lường. Thủ đoạn của hắn, thậm chí ngay cả ta đều không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Thiên Ma Thủy Tổ thì cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, như thế cũng chưa chắc không thể, bọn hắn tất nhiên sẽ cùng tiên điện đối đầu. Mà tại Côn Ngô Đế quốc một chỗ tĩnh mịch trong viện, Trần Lâm đang lười biếng nằm ở trên một cái ghế xích đu, hơi lim di mắt, thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, nhẹ giọng thở dài, lần này giảng đạo, thật đúng là thương tâm ai trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình mặc dù truyền thụ Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh nhưng cũng không đem Hỗn Nguyên Tự tại cảnh huyền bí để lộ ra ngoài. Dù sao, lúc đó đạo tổ trong trời đất sinh linh tuy nhiều, nhưng chân chính đạt đến thiên địa vô cực cảnh tu sĩ cũng không nhiều. Huống chi, chính hắn cũng còn chưa đăng lâm Hỗn Nguyên Tự tại cảnh, như thế nào đi truyền đạo đâu? Bất quá, hắn cũng không lo lắng những tín đồ kia sẽ hoài nghi. Bởi vì bọn hắn sẽ chuyện đương nhiên cho rằng Hỗn Nguyên Tự tại cảnh ảo diệu quá mức thâm ảo, lấy bọn hắn cảnh giới bây giờ căn bản là không có cách tiếp nhận. Nếu là cưỡng ép lĩnh hội, sợ rằng sẽ lâm vào mê muội, thậm chí thần hồn sụp đổ. Trần Lâm khẽ miệng hơi hơi vung lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia tinh quang, trong lòng âm thầm tính toán, ngoại giới đi qua ngắn ngủi 7 ngày, hương hỏa giá trị vậy mà đã đạt đến 61 triệu ức. Hơn nữa, hắn còn làm một tay chân. Nhưng phàm là tại đạo tổ trong trời đất cảm ngộ đại đạo, giao lưu đại đạo tu sĩ, thiên địa liền sẽ tự động hút lấy bộ phận cảm ngộ truyền lại cho mình. Theo lý thuyết, những tu sĩ kia tại cảm ngộ đại đạo đồng thời, cũng tại trợ giúp hắn tu luyện. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn không khỏi vui thích mấy phần. Ngàn vạn đức sinh linh đồng thời trợ giúp hắn tu luyện, loại tốc độ này, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Vui thích. Mà trước mắt của hắn, này chuỗi đại biểu hương hỏa giá trị con số còn đang không ngừng nhảy lên, hương hỏa giá trị, 62 triệu ức hương hỏa giá trị, 6700 tỷ tỷ hương hỏa giá trị, 7000 tỷ tỷ trong khoảng thời gian ngắn, hương hỏa giá trị liền phi tốc tăng trưởng. Trong lòng Trần Lâm âm thầm tính toán, dựa theo cái tốc độ này, hẳn là đủ tại đại chiến phía trước, đạt đến không bị giảng buộc tiên cần có hương hỏa giá trị. Dù sao, không có đến hôn nguyên tiên, để cho chính mình chịu rất nhiều ước thúc đúng vào lúc này, Trần Lâm đột nhiên thần sắc quái dị. Diệu thật. Chương 465, bi thảm diệu thật. Chương 465, bi thảm diệu thật. Diệu thật nhục thân cư nhiên bị trấn áp, đây là Trần Lâm tuyệt đối không ngờ rằng. Trong lòng của hắn tràn đầy quái dị, thế mà lại còn có người đối với Diệu Chân Tiên Tôn độc thủ. Bây giờ, Thiên Nguyên Kiếm Đế Tôn này đạo pháp thần kỳ thân thủ bên trong nắm chuôi này ngày xưa Diệu Thật tặng cho Trường Mâu. Trường Mâu toàn thân đen như mực, mùi thương ẩn ẩn hiện ra hàn quang, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Mà giờ khắc này, chuôi Trường Mâu này lại hơi hơi rung động. Chỉ thấy Trường Mâu phía trên, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện lên, chính là Diệu Chân Tiên Tôn. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ tuấn lãng, nhưng bây giờ lại mang theo sâu đậm phẫn nộ cùng không cam lòng, phảng phất có vô tận lửa giận ở trong lồng ngực thiêu đốt. Đáng chết! Ta những cái kia đồng tộc người thế mà tiên hạ thủ bí cường. Diệu Chân Tiên Tôn âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, mang theo một cỗ sát ý thấu xương. May mắn ta sớm liền đem mâu này giao cho ngươi, bằng không hôm nay sợ là liền cái này một tia thiên hồn đều không bảo vệ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đây hết thảy lại là một cái bẫy, một cái thiết kế tỉ mỉ sắc cục. Hoàng Cực Tiên Diễn Tiên Tôn, Long Tiêu Tiên Tôn, hai cái danh tự này tại trong đầu của hắn không ngừng quen quẩn, phảng phất hai thanh lưỡi dao hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ngày khác tất yếu bọn hắn chết. Thu này không báo, ta Diệu Thật thể không bỏ qua. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấy thế, nhẹ nhàng nở nụ cười, thần sắc đạm nhiên, ngươi ký thác tiên đạo, hẳn sẽ không triệt để diệt, chỉ là phục sinh cần một chút thời gian a. Giọng nói nhẹ nhàng của hắn, phản phất tại nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Hắn không có hỏi thăm đối phương bị đồng tộc ai giết chết, bởi vì với hắn mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Diệu Chân Tiên Tôn sắc mặt lãnh lược sương lạnh, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn, ta những cái kia đồng tộc bây giờ đang tại Ma Diệt Thiên Đạo cùng ta ân ký, bọn hắn muốn triệt để đoạn tuyệt ta phục sinh chi lộ. Trong âm thanh của hắn hiện ra vẻ lệ bại cùng bất đắc dĩ. May mắn bản tôn một tia thiên hồn ký thác vào trên mâu này, bằng không hôm nay sợ là liền cùng ngươi đối thoại cơ hội cũng không có. Hắn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Kỳ thực, trước khi đến âm phủ thời điểm, hắn liền từ nơi sâu xa cảm thấy có cái gì không đúng. Cái loại cảm giác này giống như mây đen bao phủ trong lòng, vùng đi không được. Nhưng hắn không nghĩ tới, sự tình thế mà lại phát triển tới mức này. Sớm một bước hướng chính mình hạ thủ. Bây giờ nhục thể của ta bị trấn áp tại U Minh Đế Quân âm phủ 18 tầng địa ngục, trên lý luận ta cũng không vấn lạc, nhưng cũng không khôi phục được. Diệu Chân Tiên Tôn âm thanh trầm thấp, mang theo vẻ khổ sở, nhưng bọn hắn lại dùng loại thủ đoạn này, đem ta trấn áp, ma diệt tấn ký của ta, để cho ta không cách nào quay về, cuối cùng vẫn lạc. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, bây giờ ta chỉ còn dư cái này một tia thiên hồn tồn tại, nếu muốn hoàn chỉnh khôi phục, còn cần lâu đời thời gian. Đương nhiên, hắn còn có một việc cũng không nói ra miệng, hắn cũng lưu lại hậu chiêu. Chỉ là, cái kia hậu chiêu còn chưa tới sử dụng thời cơ, hắn không thể dễ dàng bại lộ. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, ý của ngươi là U Minh Đế Quân cũng ra tay rồi. Hắn chính xác không nghĩ tới, U Minh Đế Quân hồn quy bản thể sau sẽ cùng tiên nhân nhất tộc liên thủ, cùng nhau trấn áp Diệu Chân Tiên Tôn. Diệu Chân Tiên Tôn nghe xong hơi hơi thở dài, ngay sau đó đem phát sinh sự tình nói ra. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi gợn sóng. U Minh Đế Quân trước kia cùng tiên nhân nhất tộc đối địch, bây giờ lại cùng trời nhân nhất tộc hợp tác, ở trong đó sợ là xảy ra đại sự gì, ép hắn không thể không như thế. Trong lúc đó sợ là xảy ra đại sự gì, U Minh Đế Quân không thể không tiếp tục làm. Đã như vậy, ngươi bị trấn áp cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Thiên Nguyên Kiếm Đế bỗng nhiên cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, dù sao, ở trong trận đại chiến đó, ngươi như tại chỗ, sợ là khó mà đục nước béo cỏ, thừa cơ chém giết đồng tộc tu sĩ. Diệu Chân Tiên Tôn nghe nói như thế, trong mắt hơi hơi ngưng lại, ngữ khí cũng biến thành lạnh lùng, lời tuy như thế, nhưng nếu bọn hắn thật sự ma diệt ta cùng với thiên đạo ân ký, ta sẽ chết. Hoàn toàn chết đi, lại không phục sinh khả năng. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, trong lòng lại có những thứ khác nở tới. Nhiều khi, chuyện biểu tượng phía dưới, thường thường cất giấu tầng sâu hơn chân tướng. Có lẽ, Diệu Chân Tiên Tôn bị trấn áp, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu, nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt bổ sung một câu, ngươi bây giờ chỉ có thể tiếp tục ở nơi này, chờ đợi thời cơ a. Diệu Chân Tiên Tôn không có cam lòng, nhưng cũng biết đây là không cách nào thay đổi thực tế. Hắn trầm mặc phút chốc, đột nhiên mở miệng nói, ta tất nhiên bị trấn áp, bọn hắn tất nhiên sẽ đối với ngươi tiến hành thăm dò. Dù sao, bọn hắn cũng hiểu biết Thiên Đình tồn tại. Nếu là Thiên Đình cùng Tiên Điện đối đầu, bọn hắn liền không sợ Tiên Điện thanh lý. Diệu Chân Tiên Tôn đoán được sự tình khác, liền mở miệng nói, nếu là Thiên Đình cùng Tiên Điện khai chiến, thiên nhân nhất tộc liền có thể từ trong chào hỏi, thậm chí mượn cơ hội mở rộng tự thân. Mà tiên điện nếu là bại, tiên điện cũng có thể đem thiên nhân nhất tộc coi như tấm mục, chính mình thì trốn ở phía sau màn, tùy thời mà động. Đến nỗi thắng, kết quả tự nhiên là hoành thụ thiên nhân nhất tộc giai đoạn hiện tại cũng sẽ không bị thanh lý. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong gật đầu đồng ý nghĩ này khả năng tính chất rất lớn. Bất quá, Diệu Chân Tiên Tôn giống như cười mà không phải cười mở miệng, bất quá, ta bây giờ bị trấn áp. Cái gọi là phạt tiên một trận chiến, kỳ thực tiên tôn nhóm là biết được, bọn hắn cũng tại dù cho, dù sao thực lực ở nơi đó, nhưng chắc cũng sẽ để phòng một hai. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, ào ào nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần tiêu sái, không sao, bây giờ liền chờ đợi Thiên Địa Vương Đỉnh Thái Tử vừa chết. Mặc dù hai đại vương đỉnh thiên đế âm thầm hợp tác, nhưng biết được chuyện này ít người chi lại thiếu. Ngoại giới vẫn như cũ cho rằng bọn họ sẽ buộc phát đại chiến. Đợi đến đại kiếp đến thời kỳ cường thịnh, tử khí nồng đậm đến cực hạn, trong thiên địa cân bằng bị triệt để đánh vỡ, bọn hắn liền sẽ bị bức phải ra tay. Hắn nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, mang theo vài phần ý vị thâm trường, còn nữa, còn có các ngươi vị thứ 9 huynh đệ, thiên nhân nhất tộc tuyệt không dung tha hắn. Dù sao, mỗi nhiều một tôn hôn nguyên tiền, thiên nhân nhất tộc thực lực liền sẽ nâng cao một bước. Điểm này, bọn hắn so với ai khác đều biết. Vô luận thế cục như thế nào biến hóa, cuộc chiến tranh kia, thiên nhân nhất tộc đều biết hạ trạng. Đây là chiều hướng phát triển, cũng là thiên địa quy tắc cho phép. Đến nỗi khác thiên nhân nhất tộc tiên tôn phải chăng biết được hai đại vương đình hợp tác, Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng sớm đã có đáp án. Bọn hắn tất nhiên là biết được, chỉ là chưa từng điểm phá thôi. Ngờ tới cái này sau lưng chính là cái kia vị thứ 9 huynh đệ thụ ý phạt thiên một trận chiến, cuối cùng bị đâm U Minh vương đỉnh. Ngay tại Thiên Nguyên Kiếm Đế trầm tư lúc, Diệu Chân Tiên Tôn đông nhiên thần sắc biến đổi, phản phất cảm ứng được cái gì. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, trốn vào trôi này xưa cũ trường mâu bên trong. Thiên Nguyên Kiếm Đế phản ứng cực nhanh, đưa tay vung lên, trường mâu liền bị hắn thu vào chứa vật giới chỉ bên trong, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào trễ sát. Chương 466, Cấm Địa Man Hoang Tuyệt Cảnh. Chương 466, Cấm Địa Man Hoang Tuyệt Cảnh. Mà đúng lúc này, Diệp Quynh Thành thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía trước kiếm đế, Khải tộc đại tế ti cầu kiến. Khải tộc. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe được hai chữ này, hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng suy nghĩ sâu sắc. Hắn không nghĩ tới, Khải tộc đại tế ti vậy mà lại chủ động đến đây thấy hắn. Lần trước hắn hỏi thăm vận mệnh thân phận sau, liền không có đi tìm đối phương, bây giờ đối phương lại chính mình tìm tới cửa, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, hắn tính tới cái gì? Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt nhưng như cũng bình tĩnh như nước, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Hắn khẽ gật đầu một cái, ngữ khí đạm nhiên, dẫn hắn vào đi. Diệp Khuynh Thành đứng thanh lui ra, sau một lát, một thân ảnh chậm rãi đi vào trong điện. Đó là một vị người khoác áo bào cho lão giả, cầm trong tay một cây xưa cũ mục trượng, đầu trượng nạm một khỏa tản ra ánh sáng nhàn nhạt bảo thạch. Mặt mũi của hắn giàn mua, nhưng hai mắt lại rất thúy như tinh không, phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Khải tộc đại tế Ti Khải Tề Minh đi đến Thiên Nguyên Kiếm Đế trước mặt, hơi hơi không người, âm thanh khàn khàn lại mang theo một loại bận luật kỳ dị, gặp qua Thiên Nguyên Kiếm Đế. Thiên Nguyên Kiếm Đế khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh như nước, lại ẩn ẩn lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu chi ý, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Đại tế Ti hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Mà Diệu Chân Tiên Tôn nhìn thấy người tới, không khỏi hai mắt tỏa sáng, người này cùng Hoàng Cực Thiên Diễn Tiên đi đạo rất tương tự, nhưng đối phương còn đi nhân quả chi đạo, là cái không tệ nhục thân. Khải Tế Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Nguyên Kiếm Đế, chậm rãi nói, lão hủ hôm nay đến đây, tính tới ta tương lai tất có một kiếp, bởi vậy hy vọng kiếm đế có thể giúp ta. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia khẩn cầu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiên định. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tình mang, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. À, U Minh Đế Quân không giúp ngươi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, phảng phất sớm đã xem thấu cái gì. Chỗ tối, Diệu Chân Tiên Tôn nghe được này, ánh mắt trở nên tế nhị. Thiên Nguyên Kiếm Đế lại còn nói Khải tộc đại tế ti cùng U Minh Đế Quân có quan hệ. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Hắn lặng yên vận chuyển thần thức, xâm nhập dò xét Khải Tề Minh linh hồn, quả nhiên phát hiện một tia âm phủ khí tức. Khí tức kia mặc dù yếu ớt, nhưng lại cực kỳ thuần túy, hiển nhiên là đến từ âm phủ cường giả. Khải Tề Minh mắt bên trong đột nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc, đối phương thế mà biết được thân phận của mình. Không đúng, hẳn là thăm dò chính mình. Dù sao mình chưa từng hiện lộ sơn thủy, yên lặng vô danh. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, trên mặt lại bất động thanh sắc, chậm rãi mở miệng, không biết kiếm đế đang nói cái gì. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Thiên Nguyên Kiếm Đế, tính toán từ đối phương trong sự phản ứng nhìn ra manh mối, là có hay không biết được thân phận của mình, vẫn là nghĩ lừa dối ra. Mà Diệu Chân Tiên Tôn bây giờ lại một mặt cười lạnh, hẳn là cái kia U Minh sẽ người, chính mình trùng hợp cùng U Minh Đế Quân có thủ. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, thần sắc đạm nhiên không thay đổi, vận mệnh thần bí khó lường. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện không thể bình thường hơn sự tình. Khải Tế Minh nghe xong thần sắc chợt biến đổi, mặc dù đối phương gia nhập U Minh sẽ, nhưng đối phương là không biết được bọn hắn những thành viên này chân thực thân phận. Nhưng bây giờ đối phương thế mà một lời nói toạc ra mình tại U Minh biết tôn sưng. Vận mệnh. Trong lòng của hắn lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, đối phương đến tuột cùng là như thế nào biết được? Ngươi thế nào biết, chẳng lẽ là cùng kỳ bọn hắn nói cho ngươi? Khải Tế Minh gặp hình dáng cũng không giả, thần sắc âm trầm mở miệng. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia đè nén tức giận, rõ ràng đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế thăm dò cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nhưng cùng kỳ cũng đã vỡ lạc, như thế nào nói cho ngươi? Khải Tế Minh tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Cùng kỳ đi tới một chỗ hiểm cảnh, cuối cùng vẫn lạc từ U Minh trong hội xóa tên, đương nhiên bằng vào khế ước đế quân cũng có thể buông xuống, nhưng U Minh đế quân cũng không có thể cứu. Mà bọn hắn cũng không cảm giác, mặc dù cùng kỳ gia nhập vào bọn hắn, nhưng vẫn là duy trì cảnh giác. Dù sao không phải là bản thổ âm phủ tu sĩ. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong cùng kỳ rơi xuống tin tức, trong mắt hơi hơi ngưng lại, phản phất có một tầng xương lạnh bao trùm tại con ngươi của hắn chỗ sâu. Trong lòng dâng lên của hắn một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp, đối phương cứ như vậy vẫn lạc. Hắn lại như thế nào rơi xuống? Thiên Nguyên Kiếm Đế mở miệng, âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ sâu trong cựu lũ truyền đến. Trong giọng nói của hắn mang theo một luồng áp lực vô hình, không khí chung quanh phản phất đều đọc lại, ngay cả gió đều ngừng di động. Ánh mắt trở nên của hắn hờ hững, phản phất hết thảy tình cảm đều bị đông cứng, chỉ còn lại băng lãnh lý trí. Khải Tế Minh cảm nhận được cỗ này biến hóa, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Thiên Nguyên Kiếm Đế cảm xúc đang phát sinh biến hóa vi diệu, phản phất một tòa sắp phun ra núi lửa, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong lại ám lưu hung dũng. Hắn tiến đến man hoang tuyệt cảnh, vô ý vẫn lạc. Khải Tế Minh chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Man hoang tuyệt cảnh Thiên Nguyên Kiếm Đế thấp giọng tái diễn cái tên này, trong giọng nói mang theo một tia khó mà phát giác kiên kỵ. Tựa như Hạo Thiên bọn hắn cũng tại bên trong. Man hoang tuyệt cảnh, một trong tam đại cấm khu, đó là ngay cả thiên địa vô cực cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân chỗ. Trong truyền thuyết, nơi đó có thân hình cao lớn, nhục thân so với long tộc càng kinh khủng hơn sinh linh. Diệu Chân Tiên Tôn nghe được man hoang tuyệt cảnh bốn chữ, trong mắt cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng. Thanh âm của hắn tại Thiên Nguyên Kiếm Đế trong đầu vang lên, mang theo một tia kiếm kỵ. Man hoang tuyệt cảnh, đây chính là vây khốn man tộc chỗ. Man tộc tại ngày xưa tam giới thời kỳ cũng là vô thượng tiên tộc, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao sẽ bị trấn áp tại man hoang tuyệt cảnh. Bây giờ nơi đó chỉ sợ đã sinh ra rất đế, thực lực như thế nào cũng còn chưa biết. Mặc dù hắn sinh ra muộn, nhưng rất nhiều ký ức ngay tại trong đầu hắn lộ ra. Hắn cũng không biết vì cái gì, mà man tộc trong ký ức của hắn, đó là một cái không tu linh hồn, chỉ luyện nhục thân chủng tộc, bất luận cái gì công kích linh hồn đối bọn hắn cũng vô hiệu. Tam giới thời kỳ thậm chí có man tộc cường giả nhục thân có thể so với tiên tiên chí bảo, sức mạnh vô cùng vô tận. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, một khi bọn hắn vẫn lạc, chính là tử vong chân chính, ngay cả đoạt xá cơ hội trùng tu cũng không có. Không nghĩ tới, cùng kỳ vậy mà lại đi loại địa phương kia. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu cảm khái. Hắn cùng với cùng kỳ giao tình mặc dù không tính thâm hậu, nhưng đối phương từng nhiều lần tại hắn nguy nan lúc thân xuất biệt thủ, thậm chí tại hắn nhập môn U Minh sẽ lúc, cũng là cùng kỳ vì hắn dẫn đường. Bây giờ đối phương vẫn lạc, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sinh ra một tia cảm xúc. Ngươi muốn đoạt xá hắn sao? Thiên Nguyên Kiếm Đế bỗng nhiên ở trong lòng hỏi thăm Diệu Chân Tiên Tôn. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một tia thăm dò. Bây giờ Diệu Chân Tiên Tôn trọng thương chưa lành, nếu để cho hắn đoạt xá Khải Tể Minh có lẽ có thể vì hắn khôi phục một chút thực lực. Chương 467, đoạt xá, chúng sinh. Chương 467, đoạt xá, chúng sinh. Dù sao, Khải Tể Minh nhục thân không chỉ tu luyện nhân quả chi đạo, còn mơ hồ mang theo âm phủ khí tức, đối với Diệu Chân Tiên Tôn tới nói, không thể nghi ngờ là một bộ thượng giai vật chứa. Nhưng Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng cũng có chính mình tính toán, nếu để cho Diệu Chân Tiên Tôn cùng trời nhân nhất tộc chính mình người chó căn chó, có lẽ có thể vì hắn giảm bất không thiếu phiền phức. Đến nỗi Diệu Chân Tiên Tôn với hắn mà nói, Hạo Thiên gọi mình là lao gia, chính mình cũng có tất yếu vì đó xuất khí. Nhưng cuối cùng, đối phương là chết hay sống vẫn là muốn nhìn Hạo Thiên. Dù sao, Hạo Thiên mới là Diệu Chân Tiên Tôn túc địch. Bất quá, mọi thứ đều có hai mặt, nếu Diệu thật không có đoạt xá Hạo Thiên, cái kia Hạo Thiên hạ chẳng đâu. Nói không chính xác, cũng nói không thấu, càng có một điểm nói không rõ. Nếu như Diệu thật không có lựa chọn Hạo Thiên, Thiên Nhân nhất tộc không có lựa chọn Hạo Thiên, Hạo Thiên sẽ trở thành kết thúc hỗn loạn đời thứ nhất thánh đỉnh sao? Hết thảy còn phải xem Hạo Thiên lựa chọn. Mà bây giờ, Thiên Nguyên Kiếm Đế nhiều lắm là chính là giám sát Diệu Chân Tiên Tôn đợi đến đại chiến lúc, xem Hạo Thiên đối với Diệu thực sẽ lựa chọn ra sao. Diệu Chân Tiên Tôn nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ngữ khí băng lãnh mà kiên định, đương nhiên, dù sao ta cùng U Minh Đế Quân có thâm cừu đại hận. Đến lúc đó, ta không chỉ có muốn đoạt xá hắn, còn muốn tiến đến âm phủ giải phóng lục thân của mình. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia âm u lạnh lẽo, phản phất từ sâu trong cựu lũ truyền đến, làm cho người không rét mà run. Thiên Nguyên Kiếm Đế khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Diệu Chân Tiên Tôn quyết tâm đã định, kế tiếp chính là như thế nào từ Khải Tể Minh trên thân ép càng nhiều lợi ích. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Khải Tể Minh, ngữ khí đạm nhiên lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Lần này ngươi đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Hắn cũng không vội tại để cho Diệu Chân Tiên Tôn động thủ, mà là trước tiên hỏi thăm mục đích của đối phương. Dù sao, Khải Tể Minh không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Khải Tể Minh nghe xong, trong lòng lâm vào suy nghĩ. Hắn kế hoạch ban đầu là trước tiên đi theo Thiên Nguyên Kiếm Đế kiếm một chén canh, hơn nữa, U Minh Đế Quân cũng làm cho hắn đến đây bái tại đối phương dưới trướng, để sau này làm việc. Nhưng bây giờ, thân phận của hắn đã bị Thiên Nguyên Kiếm Đế thức phá, kế hoạch không thể không làm ra điều chỉnh. Bất quá, hắn chính xác thôi diễn tự thân, phát hiện mình tương lai sẽ có một hồi đại kiếp, xác suất rất lớn không độ qua được. Khải Tể Minh trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo nghĩ, ta thôi diễn tự thân, phát hiện mình tương lai sẽ có một hồi đại kiếp, xác suất rất lớn không độ qua được. Mặc dù hắn có khế ước hộ thân, nhưng hắn cảm thấy, dù vậy, chính mình cũng sẽ chết. Này ngược lại là nói thật, đến nỗi U Minh Đế Quân chuyện, hắn cũng không có nói. Nếu như Thiên Nguyên Kiếm Đế không giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm U Minh Đế Quân. Dù sao, U Minh Đế Quân chính là Hôn Nguyên Tiên, tất nhiên có thể trợ giúp hắn vượt qua kiếp nạn này. Nhưng nếu có thể độ qua kiếp khó khăn đồng thời, dưới tay đối phương, cái này cũng chưa chắc không thể. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, lại cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, không phải đều nói tính toán giả không thể tính toán tự thân sao? Ánh mắt của hắn như điện, đâm thẳng Khải Tể Minh đáy mắt, phản phất muốn xem thấu đối phương nội tâm. Khải Tể Minh thôi diễn chi đạo mặc dù huyền diệu, nhưng Thiên Nguyên Kiếm Đế lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Nếu đối phương không có tính toán tự thân, liền sẽ không có này dự cảm, có này dự cảm sau, cũng sẽ không tìm đến mình. Đúng lúc gặp Diệu Chân Tiên Tôn bị U Minh Đế Quân trấn áp, Diệu Chân Tiên Tôn đối với âm phủ thống hận không thôi, mà Diệu Chân Tiên Tôn lại muốn đoạt xá Khải Tể Minh. Tất cả những điều này, tựa hồ từ đầu đến cuối liền có định số. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng âm thầm cười lạnh, bánh răng vận mệnh sớm đã bắt đầu chuyển động. Bất quá, đối phương vì cái gì không tìm kiếm U Minh Đế Quân đâu? U Minh Đế Quân thế nhưng là Hôn Nguyên Tiên, trợ giúp đối phương độ qua kiếp nạn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc, xem ra Khải Tể Minh còn có chuyện gì không có nói với mình. Làm sao mà biết ta lại trợ giúp ngươi? Thiên Nguyên Kiếm Đế cười như không cười mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Nổ lông dê. Dù sao, Khải Tể Minh trên thân còn có rất nhiều đáng giá khai quật đồ vật. Đằng sau lại để cho Diệu Chân Tiên Tôn đoạt xá đối phương, cũng không muộn. Hơn nữa, hắn đối với đối phương vận mệnh cùng nhân quả chi đạo cũng rất là trông mà thèm. Nếu có thể lấy được mà nói, cũng có thể tăng thêm chính mình đại đạo cảm nộ cùng tích lũy. Thiên Nguyên Kiếm Đế trong lòng âm thầm tính toán, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Khải Tể Minh nghe xong, thần sắc âm tình biến ảo, hắn đã đoán được đối phương muốn lợi ích. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc lợi hại, cuối cùng cắn răng đưa tay, trong tay xuất hiện một khối đá. Hòn đá kia tản ra vận mệnh đại đạo khí tức, còn có chút tán dương nhân quả chi đạo, hiển nhiên là một kiện cực kỳ bảo vật chân quý. Khối đá này đầu ẩn chứa ta tất cả vận mệnh đại đạo cùng nhân quả đại đạo cảm ngộ, này tặng cho Kiếm Đế. Khải Tể Minh cắn răng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ thương tiếc. Dù sao, đây là hắn một đời chỗ lĩnh hội tu luyện đại đạo, cứ như vậy giao cho đối phương, trong lòng của hắn tự nhiên không muốn. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đối phương có thể trong nháy mắt này lấy ra, lời thuyết minh cũng chuẩn bị xong. Như vậy xem ra, còn có thể hao càng nhiều lông dê. Hắn không e dè thò tay đem hòn đá kia cầm xuống, nắm trong tay, cảm nhận được gần chứa trong đó huyền diệu khí tức, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Không đủ. Thiên Nguyên Kiếm Đế cười lắc đầu mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Khải Tể Minh nghe được Thiên Nguyên Kiếm Đế lời nói, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn cắn răng, bắp thịt trên mặt hơi hơi co rúm, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn biết, thời khắc này phẫn nộ sẽ chỉ làm chính mình lâm vào sâu hơn cuốn cảnh. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay vung lên, lòng bàn tay hiện ra một đạo bóng ánh trong suốt ngọc giản mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt quang hoa, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức huyền ảo. Hai tay của hắn nâng ngọc giản, cung kính đưa về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế, ngữ khí trầm thấp mà trịnh trọng, đây là ta Khải tộc đại tế ti một mạch công pháp, hôm nay cũng cùng nhau tặng cho Kiếm Đế, mong Kiếm Đế vui vẻ nhận. Khải Tế Minh âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia khó che giấu bất đắc dĩ cùng khổ tâm. Ngọc giản này ghi lại công pháp, chính là Khải tộc đại tế ti một mạch hạch tâm truyền thừa, đề cập tới thôi diễn chi đạo, có thể xưng Khải tộc chí bảo một trong. Bây giờ nhưng phải chắp tay tặng người, trong lòng của hắn có thể nào không đau. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn đã không đường lui. Nếu từ bỏ, vậy thì hao tổn tối đại hóa, nếu không từ bỏ, nói không chính xác đối phương sẽ đồng ý đâu. Khải Tế Minh trong lòng âm thầm tự an ủi mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Kiếm Đế, chờ đợi đối phương đáp lại. Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi, lại xen lẫn mơ hồ bất an, phản phất tại đánh cược một hồi sinh tử cùng. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấy thế, trong mắt hơi hơi sáng lên, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Khải tộc đại tế ti một mạch công pháp, đúng là đồ tốt. Diệu Chân Tiên Tôn lời nói truyền lại tại Thiên Nguyên Kiếm Đế trong đầu, ngươi thật đúng là lòng tham không đáy. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trào phúng, rõ ràng đối với Thiên Nguyên Kiếm Đế cử động cảm thấy khinh thường. Chương 468, ra tay ngăn cản. Chương 468, ra tay ngăn cản. Đồng thời, Thiên Nguyên Kiếm Đế cử động lần này cũng là để cho người không rét mà run. Diệu Chân Tiên Tôn cũng phỏng đoán đến đối phương cái gọi là kiếp nạn, kỳ thực từ hắn tính toán vận mệnh của mình thời điểm chắc chắn. Nếu không phải đối phương tính toán chính mình, sao lại tới đây, tiếp đó lại trùng hợp đụng tới chính mình. Mà lần này nhận được những vật này sau, Khải Tề Minh vẫn là muốn chết. Cho nên cái gọi là vận mệnh nhân quả các loại tương lai, nhiều khi không thể tính cả chính mình. Sáng tính cả, rất dễ dàng lâm vào không cách nào tự kiềm chế vũ bùn. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấy thế, không chút do dự lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, không đủ. Ánh mắt của hắn như điện, đâm thẳng Khải Tề Minh đáy mắt. Khải Tề Minh nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn đã là đem trong tộc chí bảo chắp tay nhường cho, đối phương lại vẫn không vừa lòng, khẩu vị chi lớn, đơn giản làm cho người giận sôi. Trong lòng của hắn thầm mắng, lòng tham không đáy như thế, chẳng lẽ không sợ cho ăn bể bụng sao? Nhưng mà, những lời này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám biểu lộ nửa phần. Xem ra vẫn là đi tìm U Minh Đế Quân à, đến nỗi cái này đã đưa ra ngoài đại đạo thạch thì cho đối phương. Trầm mặc chi phí còn tại có khống chế phạm vi. Khải Tế Minh lập tức đem công pháp kia thu hồi, khẽ thở dài một cái mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, "Ai, ta là không có đồ dư thừa, chỉ có thể chờ đợi chết." Lúc trước đường lớn kia thạch liền tặng cho Kiếm Đế, hắn cũng không có nói thu hồi đại đạo thạch để tránh chọc giận đối phương. Dù sao, Thiên Nguyên Kiếm Đế thực lực cũng là quá rõ ràng. Thiên Nguyên Kiếm Đế nhìn thấy đối phương thế mà không tiếp tục đi xuống, lập tức ngoài ý muốn liếc mắt nhìn. Trầm mặc chi phí đều không suy tính. Không phải nói trầm mặc chi phí càng lớn, càng không dễ dàng từ bỏ sao? Bất quá, đã như vậy, Kiếm Đế các hạ, ta trước hết rời đi. Khải Tế Minh cung kính ôm quyền, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Hắn quay người muốn rời đi, cước bộ lại có vẻ có chút vội vàng, phảng phất tại thoát đi cái gì. Mà Thiên Nguyên Kiếm Đế lại khẽ cười một tiếng, tiếng cười kia mang theo vài phần trêu tức cùng lãnh ý, hắn cũng không đứng dậy, chỉ là nhẹ nhàng quát tay, từng sợi kiếm ý tựa như là vô hình sợi tơ, trong nháy mắt phong tỏa không gian bốn phía. Trong không khí phảng phất ngưng kết một tầng bình chướng vô hình, ngay cả gió đều ngừng trệ. Vận mệnh đi nhanh như vậy làm gì vậy? Vừa nói như vậy xong, kinh khủng kiếm ý lập tức giống như thủy triều vào tới, Khải Tề Minh lập tức biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế. Con ngươi của hắn chợt co vào, trong lòng còi báo động đại tác, đây là muốn ngăn lại ta rời đi. Chẳng lẽ, cái kia kiếp nạn chính là Thiên Nguyên Kiếm Đế? Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của hắn chợt trắng bệnh, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ chấn định lại. Hắn cũng không phải là không có chuẩn bị chút nào, sớm tại trước khi tới đây, hắn cũng đã bố trí hậu chiêu. Chỉ là không nghĩ tới, Kiếm Đế đây là làm gì? Khải Tế Minh biết còn cố hỏi, trên mặt mang mấy phần tức giận, trong giọng nói lại xen lẫn một tia khó che giấu khẩn trương. Thiên Nguyên Kiếm Đế trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần niềm ai. Khách nhân tất nhiên đường xa mà đến, sao không như liền ở đây lưu lại? Huống hồ, công pháp của ngươi, ta cũng muốn. Khải Tế Minh trong lòng cảm giác nặng nề, biết chuyện hôm nay khó mà làm tốt. Hắn lạnh lùng đáp lại, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết, ta còn có việc, liền không phụng bồi Kiếm Đế. Cước bộ của hắn hơi hơi lui lại, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hiển nhiên đã làm tốt tùy thời thoát đi chuẩn bị. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong lại lắc đầu bật cười, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, đại tế ti cũng mới thiên địa vô cực hậu kỳ, thậm chí không có thiên địa vô cực đỉnh phong chiến lược, có thể tại trước mặt bản tọa thoát đi sao? Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng Khải Tế Minh đáy mắt, phản phất tại nhìn một con run rế. Khải Tế Minh nghe xong thần sắc không thay đổi, trong giọng nói mang theo vẻ tự tin, Kiếm Đế, ta nếu đều xuất hiện, chắc chắn là chuẩn bị hậu thủ. Ngón tay của hắn hơi động một chút, trong tay áo lặng yên trượt ra một tấm bùa chú, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve phù lục biên giới, trong lòng âm thầm tính toán thời cơ. Thiên Nguyên Kiếm Đế nghe xong nhíu mày, hiếu kỳ mở miệng, a, ta không tin. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm, phản phất tại chờ đợi một hồi cho hay. Hắn cũng không nóng lòng ra tay, ngược lại giống như là mèo vờn chuột, nhiều hứng thú nhìn xem Khải Tế Minh. Khải Tế Minh gặp hình dáng, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết, tin hay không đã là sự thật. Vừa nói như vậy xong, hắn không chút do dự bóp nát. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng không gian lực lượng đánh tới, rơi vào Khải Tế Minh trên thân. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt, phản phất muốn xuyên toa không gian. Khải Tế Minh cười to không thôi, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý, Kiếm Đế, ta rời đi trước. Thiên Nguyên Kiếm Đế ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, với hắn mà nói, cỗ lực lượng này quả thật không tệ, đạt đến thiên địa vô cực đỉnh phong trình độ. Bất quá, cái này cũng không có thể ngăn cản hắn. Hắn khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, chỉ là không gian phù lục, cũng dám ở trước mặt bản tọa khoe khoang. Nhưng Diệu Chân Tiên Tôn động thủ, ngay tại Khải Tề Minh thân thể sắp hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, không gian chợt vặn mèo, phản phất bị một cổ vô hình cự lực vỡ ra tới. Một đạo đen như mực cánh tay từ trong hư không đột nhiên nô ra, năm ngón tay như cầu, mang theo vô tận hàn ý cùng uy áp, vững vàng đặt tại trên vai của hắn. Cánh tay kia phản phất từ u minh trong địa ngục rũ ra, ẩn ẩn có tiên khí lở lở, phản phất có thể thôn phệ hết thể sinh cơ. Khải Tề Minh chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, phản phất có một tòa núi cao đặt ở trên người hắn, làm hắn không thể động đậy. Con ngươi của hắn đột nhiên co bảo, trong lòng kinh hãi và phần, phản phất bị một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Này, đây là Khải Tề Minh trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn có thể cảm giác được trên người mình những cái kia đã trở nên trong suốt bộ phận đang nhanh chóng ngưng thực, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình gắng gượng từ trong không gian nghịch lưu tốn trở về. Cái loại cảm giác này, giống như là bị một bàn tay vô hình từ trong thâm viên lôi ra, làm hắn lạnh cả người, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. U Minh Đế Quân trấn áp ta, ngươi còn nghĩ chạy? Một đạo thanh âm tại Khải Tề Minh bên tai vang lên, thanh âm kia phảng phất từ cửu u trong địa ngục truyền đến, mang theo vô tận hàn ý cùng sát ý, làm cho người không rét mà run. Khải cùng Minh tâm lập tức chìm đến đáy cốc, trong đầu phi tốc suy tư đối sách. Nhưng mà thực lực của đối phương viễn siêu tưởng tượng của hắn, lại có thể đem hắn từ trong không gian truyền tống gắng gượng kéo trở về. Loại thủ đoạn này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Càng làm cho hắn kinh hãi là đối phương nhắc tới U Minh Đế Quân có thể được U Minh Đế Quân chấn áp người, lai lịch cùng thực lực, chỉ sợ càng khủng bố hơn. Hắn run run rẩy rẩy mà quay đầu, ánh mắt theo cái kia đen như mực cánh tay nhìn lên, chỉ thấy cánh tay kia chủ nhân đang lạnh lùng mà nhìn chăm chú lên hắn. Người kia một bộ bạch y liễu, khuôn mặt tuấn mỹ như tiên, thế nhưng ánh mắt lại giống như vực sâu giống như băng lãnh vô tình, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Chương 469, rời đi, vô dụng. Chương 469, rời đi, vô dụng. Khải cùng Minh tâm đột nhiên run lên, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái tên, Diệu Chân Tiên Tôn. Diệu Chân Tiên Tôn. Khải Tề Minh trong lòng kinh hô, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Diệu Chân Tiên Tôn vậy mà cùng Thiên Nguyên Kiếm Đế đi cùng nhau. Cái này chính mình sợ là không sống được. Cho dù có khế ước phù hộ, nhưng Diệu Chân Tiên Tôn cùng Đế Quân đồng vị tại Hỗn Nguyên Tiên, nhất định có thể né qua khế ước phù hộ. Chính mình kiếp nạn liền ở đây. Ngươi, ngươi! Khải Tề Minh bị dọa đến lắp bắp, lời nói đều nói không lưu loát. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương bừng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, trốn. Nhưng mà, thân thể của hắn lại bị Diệu Chân Tiên Tôn sức mạnh một mực giam cầm, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Diệu Chân Tiên Tôn lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt hiện ra một vòng hàn mang, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trầm trọng, nhục thể của ngươi không tệ, liền để cho bản tọa a. Lời còn chưa dứt, Diệu Chân Tiên Tôn cái kia một tia thiên hồn trận từ thể nội xung ra, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Khải Tề Minh mi tâm mà đi. Khải Tề Minh trong lòng hoảng hốt, muốn dây dưa, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách chuyển động. Thân hồn của hắn mặc dù có khế ước bảo hộ, nhưng ở Diệu Chân Tiên Tôn thủ đoạn phía dưới, cái kia khế ước sức mạnh cư nhiên bị dễ dàng vượt qua. Không, không cần. Khải Tề Minh trong lòng tuyệt vọng hò hét, nhưng mà thanh âm của hắn lại không cách nào truyền ra. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia lưu quang không có vào mi tâm của mình, sau đó, một cỗ băng lãnh sức mạnh cấp tốc chiếm cứ thức hải của hắn, đem ý thức của hắn một chút tuôn vệ. Thiên Nguyên Kiếm Đế đứng ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm, phản phất tại nhìn một hồi thú vị tiết mục. Mặc dù Diệu Chân Tiên Tôn chỉ là một tia thiên hồn, nhưng cho thấy sức mạnh nhưng như cũng vô cùng kinh khủng, thiên địa vô cực đỉnh phong thực lực. Loại thủ đoạn này, cho dù là Thiên Nguyên Kiếm Đế cũng không thể không cảm thán, Hỗn Nguyên Tiên cấp cái khác tồn tại, quả nhiên không phải tầm thường. Chẳng lẽ là như tiền thế trong tiểu thuyết đại năng một dạng, một giọt máu chấn áp vạn cổ các loại. Thiên Tôn thủ đoạn, quả nhiên ghê gớm. Thiên Nguyên Kiếm Đế nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, cho dù chỉ là một tia thiên hồn, cũng có thể dễ dàng chấn áp thiên địa vô cực tu sĩ. Diệu Chân Tiên Tôn không có trả lời, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung ở đoạt sắc quá trình bên trong. Khải Tề Minh thần hồn mặc dù ương ngạnh chống cự, nhưng ở Diệu Chân Tiên Tôn lực lượng trước mặt, lại giống như con kiến hôi yếu ớt. Chỉ một lát sau đó, Khải Tề Minh ý thức liền bị triệt để áp chế, thay vào đó là Diệu Chân Tiên Tôn cái kia băng lãnh vô tình ý chí. Một khắc đồng hồ sau, Khải Tề Minh hai con ngươi chậm rãi mở ra, nhưng mà trong cặp mắt kia cũng rốt cuộc không có khi trước bối rối cùng sợ hãi, thay vào đó là một mảnh lạnh nhạt cùng cao ngạo, phảng phất cao cao tại thượng tiên thần, quan sát thế gian vật vật. Diệu Chân Tiên Tôn lạnh lùng liếc Thiên Nguyên Kiếm Đế một cái, không có nhiều lời. Hắn giơ tay bung lên, lúc trước Khải Tề Minh giao cho Thiên Nguyên Kiếm Đế công pháp liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn không chút do dự đem công pháp quăng cho Thiên Nguyên Kiếm Đế, động tác dứt khoát lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thiên Nguyên Kiếm Đế đưa tay đón lấy công pháp, trên mặt vẫn như cũ mang theo cái kia xóa nụ cười thản nhiên. Hắn liếc mắt nhìn trong tay công pháp, sau đó đem hắn thu hồi, ánh mắt lần nữa rơi vào Diệu Chân Tiên Tôn trên thân. Tất nhiên ta đã lấy được nhục thân, vậy trước tiên cáo tử. Diệu Chân Tiên Tôn lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không có chút cảm tình nào. Hắn quay người muốn đi gấp, phản phất lưu thêm một khắc cũng là một loại lãng phí. Thiên Nguyên Kiếm Đế thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, "Tiên Tôn, Hạo Thiên chính là ta Thiên Đình người, rất nhiều chuyện thì nhìn các ngươi lựa chọn ra sao." Diệu Chân Tiên Tôn bước chân có chút dừng lại, quay người nhìn về phía Thiên Nguyên Kiếm Đế, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc cùng kinh nghi. Ánh mắt của hắn tại Thiên Nguyên Kiếm Đế trên mặt dừng lại phút chốc, dường như đang suy tư điều gì. Sau một lát, hắn lạnh lùng mở miệng, "Nhục thân ta sẽ y nguyên không thay đổi còn cho hắn, đến nỗi cuối cùng như thế nào đối đãi ta, là chuyện của hắn." Nói xong, Diệu Chân Tiên Tôn thân ảnh chợt tiêu tan, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. nhân quả nhân quả, ngày xưa bởi vì lui về phía sau quả. Thiên Nguyên Kiếm Đế mắt thấy Diệu Chân Tiên Tôn rời đi, trong lòng lạnh lùng nở nụ cười. Hắn sớm đã tại Khải Tề Minh cái kia trên thân thể động tay chân, Diệu Chân Tiên Tôn thoát đi không ra chính mình giám sát. Tại trong nhận thức của mình, đối phương đang tại đi tới Khải tộc. Thiên Nguyên Kiếm Đế lắc đầu. Hẳn là tiến đến hao Khải tộc lông dê, khôi phục thực lực. Thiên Nguyên Kiếm Đế lắc đầu. Bây giờ, địa giới bên trong Vô Đạo Tiên đang xếp bằng ở một tòa u ám trong đập phủ, bốn phía tràn ngập hắc vụ nhàn nhạt, phảng phất ngay cả không khí đều bị khí tức của hắn ăn mòn. Đương nhiên, hắn khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, Diệu Chân Tiên Tôn bị trấn áp tin tức, tự nhiên cũng truyền vào trong thai của hắn. Diệu thật, cư nhiên bị trấn áp. Vô Đạo Tiên thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà phát giác tâm tình rất phức tạp. Hắn cùng với Diệu Chân Tiên Tôn cùng là đỉnh tiêm tồn tại, giữa hai bên ít nhiều có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Nhưng mà, hắn giờ phút này nhưng lại không biểu hiện ra quá nhiều tiếc hận, ngược lại khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Bị trấn áp tại 18 tầng địa ngục, xem ra thiên nhân nhất tộc sức mạnh lại suy yếu. Vô Đạo Tiên thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Bất quá, U Minh Đế Quân cùng thiên nhân nhất tộc hợp tác, ngược lại để hắn cảm thấy một tia bất an. Dù sao, trong tam giới, địa giới một mực là nhỏ yếu nhất tồn tại, mà hắn Vô Đạo Tiên, xem như địa giới duy nhất hỗn nguyên không bị ràng buộc cứng giả, trọng trách trên vai tự nhiên không nhẹ. Địa giới nội tình, cuối cùng vẫn là quá yếu. Vô Đạo Tiên chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng ấm lãnh. Tam giới thời kỳ địa giới tu sĩ không một không chờ đợi phi thăng thiên giới, từ đó thiên giới thực lực từ đầu đến cuối đều cường đại. Mà địa giới lại vẫn luôn ở vào tam giới tầng dưới chót, tài nguyên thiếu thốn, cường giả thưa thớt. Diệu thật bị trấn áp, người địa chủ kia cũng không có tác dụng gì. Vô Đạo Tiên chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng ấm lãnh. Địa chủ xem như hắn kết nối Diệu Chân Tiên Tôn thủ đoạn, bây giờ Diệu thật bị trấn áp, địa chủ tồn tại cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Cùng để cho hắn tiếp tục chiếm giữ những tài nguyên kia, không bằng hóa thành ta khôi lỗi. Vô Đạo Tiên thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh khốc quyết đoán. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trong động phủ, chỉ để lại một tia hắc vụ nhàn nhạt trên không trung chậm rãi tiêu tan. Địa giới chỗ sâu, một tòa nguy nga sơn mạch chi đỉnh, mây mù nhiễu, phảng phất cùng trời đụng vào nhau. Địa chủ đang xếp bằng ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân còn cuốn một tầng kim quang nhàn nhạt, lộ ra uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Nhưng mà, vầng trán của hắn ở giữa lại ẩn ẩn lộ ra một tia bất an. Ai? Địa chủ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim quang đại thịnh, cảnh giác liếc nhìn một phía. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa ra, một đạo hắc ảnh tựa như là như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 470, hợp tác, thỏa hiệp. Chương 470, hợp tác, thỏa hiệp. Bóng đen kia phảng phất từ trong hư không ngưng kết mà thành, vô thanh vô tức, lại mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Địa chủ, Diệu thật bị trấn áp, ngươi liền vô dụng. Vô Đạo Tiên đứng chắc tay, trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên, thế nhưng ý cười lại làm cho người cảm thấy vô cùng băng lãnh. Cùng nhớ ngươi ám toán bản tiên, không bằng. Địa chủ nghe được này, hai mắt trợn tròn lên, lộ ra vẻ không thể tin được. Trong đầu của hắn trong nháy mắt thoáng qua vô số ý niệm, cuối cùng dừng lại tại trên một cái sự thực đáng sợ, Diệu Chân Tiên Tôn cư nhiên bị trấn áp. Đây chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, là hắn có thể trong phiến tiên địa này đặt chân căn bản. Bây giờ Diệu Chân Tiên Tôn bị trấn áp, hắn chẳng phải là trở thành bèo trôi không dễ. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của hắn trở nên hoảng sợ, nhìn về phía Vô Đạo Tiên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, Vô Đạo Tiên bây giờ đến đây mục đích, không cần nói cũng biết. Vô Đạo Tiên chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nổi lên một tia quỷ dị hắc quang kia giống như trong thâm nguyên gián động, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cùng nhớ ngươi tiếp tục chiếm giữ những tài nguyên kia, không bằng hóa thành ta khôi lỗi, làm việc cho ta. Ngươi mơ tưởng. Địa chủ sắc mặt đại biến, quanh thân kim quang đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc che chắn, tính toán ngăn cản Vô Đạo Tiên công kích. Hắn nhưng mà, Vô Đạo Tiên tốc độ nhưng vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ là thiên địa vô cực đỉnh phong thôi, mà Vô Đạo Tiên thế nhưng là ngụy hôn nguyên tiên. Giữa hai người chênh lệch, giống như lệch trời giống như không thể vượt qua. Sâu kiến. Vô Đạo Tiên cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay hắc quang trong nháy mắt hóa thành một đạo xiển xích màu đen, giống như rắn độc quấn lên địa chủ cơ thể. Cái kia kim sắt che chắn tại xiềng xích màu đen ăn mòn, lại như là giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt sụp đổ. Người cho rằng bằng ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường có thể đỡ nổi ta? Vô Đạo Tiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấc câu, xiềng xích màu đen trong nháy mắt nắm chặt, đem địa chủ một mực gò bó. Ta là tới thông chi ngươi, mà không phải hiệp thương. A! Địa chủ phát ra một tiếng gào thống khổ, cơ thể tại xiềng xích màu đen ăn mòn dần dần đã mất đi khống chế. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, trong mắt kim quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta khôi lỗi. Vô Đạo Tiên thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh khốc thỏa mãn. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo màu đen phủ văn trong nháy mắt chui vào địa chủ mi tâm. Địa chủ cơ thể hơi run lên, trong mắt một tia ánh sáng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của hắn trở nên ngốc trệ, phảng phất một bộ không có linh hồn thể xác. Nhưng mà, đúng vào lúc này, địa chủ thể nội ẩn tàng rất sâu một chỗ điểm trắng, trong chốc lát bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Lực lượng kia giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt tuôn ra. Vô Đạo Tiên thần sắc biến đổi, hơi hơi nhíu mày. Không nghĩ tới Diệu Chân Tiên Tôn thế mà lưu lại hậu chiêu. Trong mắt của hắn thoáng qua vẻ ngưng trọng, rõ ràng đối với cố này đột nhiên xuất hiện lực lượng cảm giác đến ngoài ý muốn. Đúng vào lúc này, Diệu Chân Tiên Tôn thân ảnh từ địa chủ thể nội chậm rãi hiện lên. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn ánh mắt đờ đẫn, không có linh tính địa chủ, lập tức cười khẽ mở miệng, không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy ra tay với hắn. Vô Đạo Tiên thấy thế, thần sắc trở nên lạnh nhạt, lắc lắc đầu nói, bây giờ ngươi bị trấn áp, xem ra không lâu ta cũng biết bước vào tình huống của ngươi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tự giễu, rõ ràng đối với tương lai thế cục cảm thấy sầu lo. Địa giới chính là thấp nhất tồn tại, cũng không khả năng có Hỗn Nguyên không bị ràng buộc tồn tại. Thiên nhân nhất tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Diệu Chân Tiên Tôn nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, không nhất định, nếu là trên bảng thiên đỉnh, chúng ta chưa chắc sẽ bại. Vô Đạo Tiên nghe được thiên đỉnh hai chữ, lại lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, thiên đỉnh phiêu miểu, bây giờ cũng chỉ có mấy người đang thế thái thượng đạo tổ hỗn loạn ma tổ mấy người, sao lại để ý tới chúng ta. Diệu Chân Tiên Tôn lại lớn cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia phong quang, thái thượng đạo tổ trên mặt đất giới, vậy ngươi sao không như trước đi dò xét hỏi thăm, xem có thể hay không gia nhập vào thiên đỉnh đâu. Vô Đạo Tiên nghe xong, trong mắt hơi hơi ngưng lại, rõ ràng đối với đề nghị này có chút tâm động. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, đây cũng là một biện pháp. Mặc dù đã tội, nhưng chưa hẳn không có hòa hoãn cơ hội. Kỳ thực bọn họ đều là cùng một loại người. Một khi tam giới dung hợp, Vô Đạo Tiên chắc chắn sẽ không như bây giờ dạng này tiêu giao tự tại, thiên nhân nhất tộc cắt tới. Mà Diệu Chân Tiên Tôn bây giờ lại sợ tiên điện, cho nên mới sẽ hợp tác. Vô Đạo Tiên gật gật đầu, hắn trầm ngâm chốc lát, hỏi, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Diệu Chân Tiên Tôn thản nhiên nói, ta chỉ là nhục thân bị trấn áp, nhưng cũng may có một tia thiên hồn vẫn còn tồn tại, bây giờ không ngại. Vô Đạo Tiên nghe được đối phương, lập tức hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà lưu lại một tay. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tán thưởng, lập tức hỏi, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Diệu Chân Tiên Tôn ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ta cần ngươi cùng ta cùng một chỗ đoạt lại nhục thể của ta. Ta nhục thân liên quan đến thiên đình một vị tu sĩ, nếu có thể đoạt lại, tất nhiên có thể cùng thiên đình dắt lên đầu. Vô Đạo Tiên nghe được này, hơi hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới Diệu Chân Tiên Tôn nhục thân thế mà cùng thiên đình liên hệ quan hệ. Diệu Chân Tiên Tôn nhục thân thế nhưng là đời thứ nhất thánh đỉnh. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, hảo, chỉ có thể cùng Diệu Chân Tiên Tôn hợp tác. Diệu Chân Tiên Tôn nhận được chắc chắn sau khi trả lời, gật đầu nói, bây giờ âm phủ mặt khác hai đại đế quân còn chưa khôi phục, chúng ta tìm thời cơ đi tới. Hơn nữa nếu có tất yếu, có thể nhắc lên thiên đình cùng âm phủ đối lập. Vô Đạo Tiên nghe được này, lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Đây là muốn cho thiên đình ở vào chúng chú một bài, đến lúc đó áp lực đứng lên, bọn hắn khẳng định có thể gia nhập vào thiên đình. Hắn gật gật đầu, trầm giọng nói, âm phủ gặp một lần. Diệu Chân Tiên Tôn mỉm cười, lập tức nhắc nhở, mặt khác, hỗn loạn ma tổ cùng địa chủ phân thân cùng một chỗ, ngươi bây giờ đem địa chủ hóa thành khối lỗi, nếu đối đầu hỗn loạn ma tổ có thể phát hiện, ngươi phải chú ý. Vô Đạo Tiên gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia linh ý, yên tâm, ta tự có chừng mực. Sau khi nói xong, Diệu Chân Tiên Tôn thân ảnh chợt tại chỗ biến mất, chỉ để lại Vô Đạo Tiên cùng địa chủ. Vô Đạo Tiên nhìn xem địa chủ, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Cái gọi là đổi tên, bất quá là nhất thời. Mình giết cha mẹ đối phương, chính mình để cho đối phương sống lâu như thế, cũng coi như là đủ ý tứ. Kế tiếp, nên đi cùng Thái Thượng Đạo Tổ thăm dò kỹ, có thể hay không? Biến chiến tranh thành tơ lụa. Nghĩ đến chỗ này, thân hình hắn lóe lên tại chỗ biến mất, mà địa chủ thì như thường ngày ở chỗ này. Bây giờ, trong Tử Tiêu Cung, Thái Thượng Đạo Tổ bên hông tấm bảng gỗ nhẹ nhàng lay động, phát ra nhỏ xíu két cạch âm thanh, phản phất tại nói một loại nào đó bí ẩn tin tức. Nói như vậy, ngươi là đồng ý? Thái Thượng Đạo Tổ hơi hơi nghiêng đầu, khỏe miệng vung lên một vòng nhàn nhạt đường cong, âm thanh bình tĩnh như nước, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Nếu không đồng ý, ta đem vĩnh viễn không mặt trời, đây không phải ta hy vọng nhìn thấy. Chương 471, muốn gia nhập thiên đỉnh, để giới. Chương 471, muốn gia nhập thiên đỉnh, để giới. Vạn Thế Thần Đế âm thanh từ trong tấm bảng gỗ truyền đến, trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Thanh âm của hắn mặc dù yếu ớt, nhưng như cũng lộ ra một cố khí xưa uy nghiêm, chỉ là bây giờ, phần này uy nghiêm đã bị thực tế mài đi góc cạnh. Các ngươi sau lưng tất nhiên không đơn giản, ta thần phục cũng không có cái gì chỗ xấu, nói không chính xác còn có thể tiến thêm một bước. Thái Thượng Đạo Tổ nghe xong, cười ý vị thâm trường cười, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bên hông tấm bảng gỗ, phảng phất tại trấn an một cái bị nhốt dã thú. Thanh âm của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thâm ý, ngươi sẽ vì ngươi quyết định cảm thấy vinh hạnh. Vạn Thế Thần Đế trầm mặc phút chốc, dường như đang tiêu hóa Thái Thượng Đạo Tổ lời nói. Trong lòng của hắn mặc dù vẫn có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Hắn biết, mình đã không có cơ hội lựa chọn. Bất quá, đang vì ngươi khôi phục nhục thân phía trước, ta trước tiên chiêu đãi một vị khách nhân. Thái Thượng Đạo Tổ đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, phản phất tại chờ đợi một hồi trò hay diễn ra. Vạn Thế Thần Đế nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một câu nghi hoặc. Khách nhân? Đối phương còn có thể có khách nhân gì sao? Tại trong hắn góc nhìn, Thái Thượng Đạo Tổ trải qua mấy ngày nay, cơ hồ chưa bao giờ rời đi Tử Tiêu Cung, cả ngày ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, phảng phất ngăn cách. Hắn đã không có tu luyện, cũng không có cùng liên lạc với bên ngoài. Ngay tại Vạn Thế Thần Đế nghi ngờ trong lòng lúc, Tử Tiêu Cung đại môn chậm rãi mở ra, một thân ảnh đạp lên tiên quang mà đến. Người kia người khoác bạch bào, tiên phong đạo cốt, quanh thân lượn lờ từng sợi tiên quang, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, mỗi một bước rơi xuống, đều tựa như dẫm ở trên thời gian tiết điểm, cho người ta một loại siêu thoát phàm trần cảm giác. Vạn Thế Thần Đế nhìn thấy người tới, lập tức trong mắt ngưng lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lại là Vô Đạo Tiên. Vô Đạo Tiên sao lại tới đây? Người tới rõ ràng là Vô Đạo Tiên. Thái Thượng Đạo Tổ nhìn thấy Vô Đạo Tiên, mí mắt đều không ngẩng một chút, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, nhàn nhạt mở miệng, không biết tới chuyện gì. Vô Đạo Tiên nhìn thấy Thái Thượng Đạo Tổ đạm nhiên như thế, trong lòng không khỏi càng thêm kiêng kỵ thêm vài phần. Hắn nguyên bản cho là mình tự mình đến đây, Thái thượng đạo tổ ít nhất sẽ biểu hiện ra một chút xem trọng, lại không nghĩ rằng đối phương ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Vô đạo tiên ánh mắt tại trong Tử Tiêu cung quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Thái thượng đạo tổ bên hông trên tấm bảng gỗ. Lấy thực lực của hắn, một mắt liền nhìn ra cái kia trên tấm bảng gỗ ẩn tàng sinh linh. Trên tấm bảng gỗ khắc lấy mấy chữ, chữ viết cổ pháp, lộ ra một cỗ khí tức tăng thương. Vạn thế thần đế như thế nào biến thành tấm bảng gỗ, hơn nữa bị Thái thượng đạo tổ treo ở bên hông. Vô đạo tiên khiếp sợ trong lòng, khó có thể tin nhìn xem cái kia tấm bảng gỗ. Hắn không thể nào hiểu được, Thái thượng đạo tổ đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể đem một vị tiên địa vô cực đỉnh phong ấn tại trong tấm bảng gỗ. Vô đạo tiên trong lòng dần dần bình phục lại, hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Hắn biết, đối phương nếu là tiên đình người, tất nhiên có kinh khủng thủ đoạn. Chính mình hôm nay đến đây, là vì chuyện trọng yếu hơn, không thể bởi vì nhất thời chấn kinh mà rối loạn tâm lòng. Không biết Thái thượng đạo tổ cùng đạo tổ là quan hệ như thế nào. Vô đạo tiên chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Trong lòng của hắn tin tưởng, Thái thượng đạo tổ cùng đạo tổ ở giữa chắc có quan hệ, Vạn Linh Tuyên Dương đạo tổ, mà đối phương tự xưng Thái thượng đạo tổ, ở trong đó tất nhiên có một loại nào đó bí ẩn liên hệ. Hơn nữa những cái kia Tuyên Dương đạo tổ tín đồ cũng tin tưởng và chấp hành Thái thượng đạo tổ. Thái thượng đạo tổ nghe xong, vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên, hờ hững mở miệng, cũng không quan hệ vô đạo tiên nghe xong, nhưng trong lòng thì không tin. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Thái thượng đạo tổ cùng đạo tổ ở giữa tất nhiên có liên hệ nào đó, chỉ là đối phương không muốn lộ ra thôi. Bất quá, hắn cũng biết, đối phương không cần thiết nói với mình những thứ này. Lần này, ta muốn gia nhập Thiên đỉnh. Vô đạo tiên thần sắc âm tình biến hóa, cuối cùng cắn răng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Phải biết, hắn nhưng là Hỗn Nguyên Tiên, tại trong tam giới địa vị sùng bái, lúc nào cần như thế ăn nói khép nép mà cầu người. Nhưng bây giờ, hắn đã không có cơ hội lựa chọn. Thái thượng đạo tổ nghe xong, trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười kia bên trong mang theo một tia ý vị thâm trường. Ngươi cùng Hỗn Loạn Ma tổ trở mặt, lại cùng ta trở mặt, ngươi thế nào biết chúng ta sẽ dẫn tiến ngươi vào Thiên đỉnh? Thái thượng đạo tổ âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, lại mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách. Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng vô đạo tiên nội tâm, phản phất muốn xem thấu hết thể của hắn tâm tư. Vô đạo tiên nghe được đối phương nhắc đến Hỗn Loạn Ma tổ, trong lòng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết, Thiên đỉnh tất nhiên có liên lạc nội bộ thủ đoạn, có thể vượt giới thu hoạch tin tức. Hỗn Loạn Ma tổ cùng mình xích mích sự tình, đối phương biết được cũng không kỳ quái. Vạn Thế Thần Đế nghe thấy đối thoại của hai người, nhưng trong lòng thì như lọt vào trong sương mù. Cái gì Thiên đỉnh? Hắn chưa từng nghe nói qua cái thế lực này. Hơn nữa, vô đạo tiên thế nhưng là Hỗn Nguyên Tiên, thế mà lại đối với Thái thượng đạo tổ kiêng kỵ như vậy, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm chấn kinh. Phản ứng lại, hắn không khỏi có chút may mắn, nếu như vô đạo tiên làm, vậy hắn thần phục Thái thượng đạo tổ cái kia hoàn toàn là chuyện tốt. Vô đạo tiên nghe xong, sớm đã nghĩ kỹ đối sách, trầm giọng mở miệng, đạo tổ tựa hồ cần truyền bá tín ngưỡng, địa giới có thể đưa cho Thiên đỉnh, ta sẽ không can thiệp đạo giáo phát triển. Đây là hắn lớn nhất thành ý cách tam giới dung hợp thời gian càng ngày càng gần, cũng liền tại phạt tiên đánh một trận xong. Vô đạo tiên trong lòng tin tưởng, một khi tam giới dung hợp, chính mình sắp đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động đi nương nhờ Thiên đỉnh, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Vạn Thế Thần Đế nghe được này, trừng lớn hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đối phương lại muốn tặng cho Thái thượng đạo tổ toàn bộ địa giới. Ý vị này, mười vực tất cả về Thái thượng đạo tổ thống lĩnh đạo giáo quản lý. Loại này thủ bút, đơn giản khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Thái thượng đạo tổ nghe được này, trong lòng mặc dù có chút kinh nghi cùng mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là hơi hơi giơ lên một chút mí mắt, như thế hào phóng, chẳng lẽ là xuất hiện sự tình gì? Vẫn là nói rượu thật bị trấn áp, người ngồi không yên. Vô đạo tiên nghe xong, con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngược lại lại khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn đối với Thiên đỉnh càng thêm kiêng kỵ. Đối phương thậm chí ngay cả rượu thật bị trấn áp sự tình cũng biết, loại tin tình báo này năng lực, đơn giản kinh khủng. Không tệ, một khi tam giới dung hợp, ta sẽ không tồn tại quá lâu. Vô đạo tiên trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Hắn biết, chân thành chính là tất sắc kỹ, cùng che che lấp lấp, không bằng nói thẳng ra khốn cảnh của mình. Có lẽ, dạng này ngược lại càng có khả năng để cho đối phương cảm nhận được mình thành ý. Thái thượng đạo tổ nghe xong, trầm mặc phút chốc, dường như đang cân nhắc lợi hại. Nếu như nhận được địa giới tất cả thờ phụng đâu? Hắn tấn thăng tự tại tiên thời gian có thể rút ngắn. Địa giới sinh linh minh ngông, nếu thật đều tin tưởng và ngưỡng mộ chính mình, hoàn toàn có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm tấn thăng, mà còn có thời gian 2 năm, 1 năm chuẩn bị ban ân, 1 năm tiếp nhận tín ngưỡng. Chương 472, nắm chặt thu phục. Chương 472, nắm chặt thu phục. 10 bước sinh linh, đầy đủ. Ánh mắt của hắn tại vô đạo tiên trên thân đảo qua, phản phất tại ước định giá trị của hắn. Vô đạo tiên thấy thế trong lòng cũng không nhịn được khẩn trương lên, hắn không khỏi cảm khái, đây là bao lâu chưa từng xuất hiện trong lòng. Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, phản phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm, đã như vậy, vậy liền cho ngươi một cái cơ hội. Vô đạo tiên nghe vậy, trong lòng lập tức thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng cũng thoáng trầm tĩnh lại. Hắn biết, chính mình đánh cuộc đúng. Ván này, hắn đặt lên toàn bộ tài sản, nếu là Thái thượng đạo tổ không gật đầu, hắn chỉ sợ chỉ có thể bị thiên nhân nhất tộc che diện. Cũng may, đối phương cuối cùng vẫn là cho hắn một chút hy vọng sống. Bất quá, Thái thượng đạo tổ lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo, gia nhập vào thiên đình cũng không phải là chuyện dễ, ta dù là gật đầu nhường ngươi đồng ý, cũng không được. Vô đạo tiên trong lòng căng thẳng, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn muốn cho rằng Thái thượng đạo tổ gật đầu chính là hết thảy, lại không nghĩ rằng sự tình so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. tam giới dung hợp thời điểm, thiên đình sẽ hiện thế, đến lúc đó ngươi có thể đến đây. Thái thượng đạo tổ tiếp tục nói, âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức vô đạo tiên mảng nhị ông tác hưởng. Vô đạo tiên nghe xong, trong mắt hơi hơi ngưng lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đối phương thậm chí ngay cả gật đầu đều không được, vậy nói do thiên đình có cực kỳ nghiêm khắc quy định, thậm chí có thể ngay cả thái thượng đạo tổ loại tồn tại này cũng không cách nào dễ dàng đánh bỡ. Bất quá, cái này cũng không sao. Hắn có thể đợi. Tam giới dung hợp không còn sớm, ngay tại phạt thiên đánh một trận xong. Ngay sau đó, hai người lại nói chuyện với nhau phút chốc, vô đạo tiên dục phải lý khai. Bất quá trước khi rời đi, hắn đông nhiên dừng bước lại, quay người đối với thái thượng đạo tổ mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, diệu thật muốn lấy được lục thân, ta sẽ cùng hắn cùng nhau đi tới âm phủ, không biết thiên đình có thể hay không ứng đối áp lực nhiều như vậy. Nếu như thiên đình không thể ứng phó nhiều như vậy, hắn liền vứt bỏ diệu chân tiên tôn. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Thái thượng đạo tổ nghe xong, thần sắc không có chút nào biến hóa, phản phất sớm đã ngờ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại mang theo một loại chân thật đáng tin mà nói, chuyện này ta đã biết. Thiên đình lăng tam giới thời điểm, vô luận là địa giới, thiên giới hay là âm phủ, đều phải thần phục thiên đình, cho nên cũng không lo ngại. Vô đạo tiên nghe được này, trong lòng không khỏi đại hỉ, trong mắt lóe lên một tia khó che giấu hưng phấn. Bá đạo như vậy, thiên đình quả nhiên cường đại, ngay cả âm phủ đều không để vào mắt. Trong lòng của hắn đối với thiên đình kính sợ sâu hơn mấy phần, đồng thời cũng càng thêm kiên định gia nhập vào thiên đình quyết tâm. Hảo. Vô đạo tiên gật gật đầu, không nói gì nữa, ngược lại tại chỗ biến mất, thân ảnh như khói tiêu tan ở trong hư không. Hắn tin tưởng mình vừa rời đi, thái thượng đạo tổ tất có động tác. Đạo tổ cần tuyên dương. Thái thượng đạo tổ đưa mắt nhìn vô đạo tiên rời đi, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Hắn cúi đầu nhìn một chút bên hông vạn thế thần đế tấm bảng gỗ, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ta nghĩ ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng không ngại, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, ngươi tự sẽ biết được hết những thứ này. Thái thượng đạo tổ nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vài phần ý vị thâm trường. Nói xong, hắn vung tay lên, tay áo phồng lên, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cái kia tấm bảng gỗ tại sức mạnh trùng kích vào, đột nhiên chấn động, lập tức phát ra một hồi chói mắt kim quang. Kim quang giống như thủy triều phun trào, dần dần ngưng kết thành một cái hình người. Vạn thế thần đế thân ảnh dần dần rõ ràng, mặt mũi của hắn uy nghiêm mà lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ bá khí. Thân thể của hắn từ hư ảo đến ngưng thực, phản phất từ bên trong dòng sông thời gian đi ra, mang theo vô tận tang thương cùng uy nghiêm. Vạn thế thần đế chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mê mang, lập tức chuyển hóa làm chấn kinh. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía thái thượng đạo tổ, thanh âm bên trong mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần nhìn thấy này thủ đoạn, đều để người rung động. Dù sao mình thế nhưng là thiên địa vô cực đỉnh phong. Thái thượng đạo tổ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh như nước, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, vừa rồi vô đạo tiên tướng địa giới giao cho ta, đã như vậy, vậy liền để địa phương khác cũng đều thần phục các vạn thế thần đế nghe vậy, trong mắt chợt thoáng qua một tia ánh sáng nóng bỏng, phản phất tiên lặng đã lâu chiến ý bị trong nháy mắt nhóm lửa. Vạn Phật nguyên địa chính là tam đế chi nhất tiên Phật Vân Đế sáng lập. Trong tay thái thượng đạo tổ chống rông xuất hiện một đạo quyển trục toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, quyển trục liền trôi dạt đến vạn thế thần đế trước mặt. Đây là ta pháp chỉ, ngươi tiến đến Phật vực, lệnh vạn Phật nguyên địa thần phục. Thái thượng đạo tổ âm thanh bình tĩnh như trước, lại mang theo một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm. Vạn Phật nguyên địa chính là tam đế chi nhất thiên Phật Vân Đế sáng lập thánh địa, Phật quang phổ chiếu, vạn Phật chiêu tông, chính là địa giới bên trong đỉnh tiêm thế lực một trong. Vạn thế thần đế nghe được vạn Phật nguyên địa bốn chữ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng chiến ý tam đế ở giữa đều âm thầm tương đối, nếu chính mình đem Phật đế dâm ở dưới chân đâu. Hơn nữa, hắn biến thành tấm bảng gỗ đều múc meo, muốn hoạt động một hồi. Hảo. Vạn thế thần đế không chút do dự tiếp nhận pháp chỉ, âm thanh âm vang hữu lực, phản phất đã thấy chính mình san bằng Phật vực cảnh tượng. Nếu đều thần phục đối phương, vậy liền hảo hảo làm việc. Hắn quay người rời đi, bước chân kiên định, thân ảnh như điện, trong nháy mắt biến mất ở trong Tử Tiêu cung. Mà thái thượng đạo tổ mắt thấy vạn thế thần đế sau khi rời đi, nhàn nhạt nhị non vài tiếng. Trần Huyền Lễ đi bảo, nếu đều đưa cho chính mình, vậy thì dùng tuyệt đối tốc độ sức mạnh, xưng bá địa giới. Vạn thế thần đế rời đi Tử Tiêu cung sau, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Phật vực mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất xé rách không gian, trong chớp mắt liền vượt qua vô số núi non sông ngòi. Một bước bước vào Phật vực, đầm đà Phật khí giống như thủy triều đập vào mặt, bên hai phản phất có vô số phản âm quanh quẩn, hình như có ngàn vạn Phật đạt tại tụ kinh. Phật vực bên trong, vạn Phật nguyên địa đứng sừng ở trong một đại dương màu vàng nóng, Phật quang phổ chiếu, tường vân lượn lờ, phản phất một mảnh tịnh thổ. Màu vàng hoa sen trong hư không nở rộ, mỗi một đóa hoa sen bên trong đều ngồi xếp bằng một tôn Phật Đà hư ảnh, trang nghiêm thần thánh. Vạn thế thần đế đứng tại Phật vực bên trong, ánh mắt như điện, nhìn thẳng cái kia vạn Phật nguyên địa hạch tâm, Thiên Phật Vân Đế chỗ. Thân ảnh của hắn tại trong Phật quang lộ ra phá lệ lăng lệ, phản phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tài năng lộ rõ. Thiên Phật Vân Đế, đi ra gặp ta. Vạn thế thần đế âm thanh như lôi đình giống như vang dội, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Phật vực. Trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ chân thật đáng tin bá đạo, phản phất thiên địa đều phải vì đó rung động. Sóng âm những nơi đi qua, hư không băng liệt, Phật quang chập chờn, ngay cả những kia hoa sen vàng cũng hơi run rẩy. Sau một lát, vạn Phật nguyên địa bên trong truyền đến một hồi kéo dài phản âm, lập tức một thân ảnh chậm rãi dâng lên. Người kia người khoác kim sắc cà sa, đỉnh đầu Phật quang, khuôn mặt hiền lành, lại mang theo một cỗ khí thế không giận tự uy. Chính là Tam Đế chi nhất Thiên Phật Vân Đế. Chương 473, hai đế đại chiến, chú mục chương 473, hai đế đại chiến, chú mục dưới chân của hắn đạp lên một đóa cực lớn kim sắc đài sen bao quanh vô số Phật văn, mỗi một đạo Phật văn đều ẩn chứa vô thượng Phật pháp, kim quang trong lúc lưu chuyển, phản phất có thể trấn áp hết thảy tà ma. Đài sen xoay chậm chậm, Phật quang rơi xuống, giữa thiên địa một mảnh an lành, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Vạn thế thần đế, ngươi vì cái gì tự tiện xông vào ngã Phật vực thiên Phật vấn đế? Âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một luồng áp lực vô hình. Ánh mắt của hắn sâu xa như biển, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo. Vạn thế thần đế cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, nhìn thẳng thiên Phật vấn đế. Hôm nay bản tọa tới thu phục các ngươi vạn Phật nguyên địa, nếu thất thời, liền ngoan ngoãn thần phục, bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Thiên Phật vấn đế nghe vậy, khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Vạn thế thần đế, ngươi hơi bị quá mức cuồng vọng. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, nhưng trong giọng nói đã mang tới mấy phần lãnh ý. Hắn cùng với vạn thế thần đế sức mạnh sàn sàn với nhau, đối phương dám như thế nói lớn không ngượng, đơn giản được cười. Phật vực bên trong, vô số Phật tu nghe được vạn thế thần đế cuồng vọng chi ngôn, nhao nhao khiếp sợ không thôi, tiếng nghị luận nổi lên một phía. Cái này vạn thế thần đế điên rồi sao? Dám tới ngã Phật vực dương ai? Thiên Phật vân đế chính là tam đế một trong cùng vạn thế thần đế tương đồng cảnh giới, làm sao có thể phân ra cao thấp? Phật vực nội, vô số Phật tu đối với vạn thế thần đế khịt mũi coi thường, nhao nhao thoá mạ. Bọn hắn căn bản muốn không xem trọng vạn thế thần đế, cho là hắn bất quá là tự rước lấy đủ. Vạn thế thần đế đứng chắc tay, áo bào đen không gió mà bay, quanh thân khí thế như vực sâu như ngục, phảng phất thiên địa đều dưới chân hắn run rẩy. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua những cái kia châm chọc Phật tu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ồn ào. Vẹn vẹn hai chữ, lại làm cho thiên địa vì đó chấn động. Tu vi hơi yếu Phật tu lập tức miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, phảng phất bị lực lượng vô hình nghiền ép. Làm cản. Thiên Phật vân đế mở miệng, tiếng như hồng trung đại lữ. Vạn thế thần đế nghe vậy cười to. Tiếng cười chấn động đến mức Phật điện kim ngói gì rào mà rơi. Thiên Phật vấn đế, đã ngươi không biết điều, vậy thì so tài xem hư thực à? Lời còn chưa dứt, đế bảo xoay tròn như mặc long bay trên không, túc hạ hư không lại nứt ra hình mạng nện đen như mực đường vân. Thiên Phật vấn đế thấy thế, không dám thất lễ, túc hạ kim liên chợt nở rộ, tam thập lục phẩm cánh sen cuộn, tựa như hải dương màu vàng nóng. Mỗi một mảnh cánh sen đều tựa như ẩn chứa vô tận vật lực, sinh ra ngàn vạn kim cương la hán hư ảnh. Bọn hắn cầm trong tay kim cương sử, trợn tròn đôi mắt, khí thế bất người. Tay trái hắn kết ấn, tay phải lăng không ấn xuống. 3000 Phật văn ngưng tụ thành xiển xích, kim quang lóng lánh, phản phất có thể gò bó hết thảy tà ác. Thí chủ có biết cái gì là bể khổ không bờ? Thiên Phật vân đế âm thanh trầm thấp, mang theo một tia thương xót. Vạn thế thần đế cười lạnh một tiếng, áo bào đen quần quận như màu mực tinh vân, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không, lại kéo ra một đạo lực lượng kinh khủng, đem cái kia đánh tới Phật văn tỏa liên xoắn thành đầy trời kim mảnh. Thanh âm hắn băng lãnh, mang theo vô tận bà nói, bản đế trong lòng bàn tay chính là bể khổ. Lời còn chưa dứt, hắn trong tay áo chợt thoát ra 12 đầu ám kim long ảnh, mỗi đạo long ảnh đều ngậm lấy sâm bạch cốt hỏa, những nơi đi qua Phật vực mặt đất lại bị ăn mòn da đen như mực khe rãnh, phản phất ngay cả đại địa đều đang kêu gào. Những cái kia long ảnh gầm thét, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, lao thẳng tới Thiên Phật Vân Đế mà đi. Hắn luân hồi bản thế, tu luyện pháp thuật vô số kể, mỗi một chiêu đều uy lực kinh người. Đại Nhật Như Lai ấn Thiên Phật Vân Đế đế bỗng nhiên chia ra làm chín, mỗi cái phân thân lòng bàn tay đều hiện lên kim sắc bản chữ. Những chữ kia phủ lại trong hư không kết thành hắn sáng lập kinh văn như thác nước treo ngược, đem 12 đầu ám kim long ảnh kẹt ở chữ trong trận. Long ảnh trong miệng cốt hỏa cùng phản văn chạm vào nhau, bắn ra ngàn vạn tử kim sắc tinh hỏa. Càng đem trăm dặm Phật thổ đốt thành hình lưu ly kết tinh mặt đất. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, vạn thế thần đế thực lực lại so trước đó càng kinh khủng hơn. Hắn quát khẽ, Phật quang phổ chiếu, vạn pháp quý nhất. Trong chốc lát, Phật vực bầu trời chợt xuất hiện một tôn cực lớn kim sắc Phật giống, Phật tượng chắp tay trước ngực, trong miệng phản âm như nước thủy triều, hóa thành vô số kim sắc đạo văn, hướng về vạn thế thần đế chấn áp tới. Những cái kia đạo văn phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi một đạo đều mang vô tận uy áp, phản phất muốn đem vạn thế thần đế triệt để chấn áp. Vạn thế thần đế cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lại trực tiếp đón lấy cái kia kim sắc Phật tượng. Hai tay của hắn mở ra, lòng bàn tay chợt hiện ra một vòng hừng hực kim sắc vòng xoáy, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Chỉ là Phật tượng, cũng dám chấn áp bản đế. Vạn thế thần đế âm thanh băng lãnh, lòng bàn tay vòng xoáy chợt mở rộng, càng đem cái kia kim sắc Phật tượng Phật quang đều thôn vệ. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Thiên Phật Vân Đế, một trưởng vô gia, trưởng phong như lao, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt. Thiên Phật Vân Đế sắc mặt nghiêm trọng, hai tay kết ấn, quanh thân Phật quang lần nữa tăng gọn, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem vạn thế thần đế trưởng phong ngăn lại. Nhưng mà, cái kia trưởng phong uy lực kinh người, càng đem lồng ánh sáng màu vàng chấn động đến mức rung động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Vạn thế thần đế, ngươi luân hồi bản thế, nhưng như cũ chấp mê bất ngộ, hôm nay bẩn tăng lợi dụng Phật pháp luật ngươi. Thiên Phật vân đế âm thanh trầm thấp, hai tay đột nhiên hợp lại, trong miệng vạn âm như sấm, quanh thân Phật quang chợt ngừng kết thành một thanh cực lớn kim sắc Phật kiếm, hướng về vạn thế thần đế chém tới. Vạn thế thần đế cười lạnh một tiếng, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô chớp động, lại trong nháy mắt tránh đi cái kia kim sắc Phật kiếm chẳng kích. Thiên Phật vân đế, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Vạn thế thần đế âm thanh băng lãnh mà trào phúng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hai người giao thủ ở giữa, Phật vực bầu trời bị kim quang cùng tinh thần chi lực xé lẫn, phản phất thiên địa đều phải vì đó sụp đổ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Thiên Phật Vân Đế Thái Dương dần dần chảy ra một tia mồ hôi lạnh, hô hấp của hắn cũng biến thành hơi gấp rút. Hắn lờ mờ không địch lại. Đúng lúc này, một hồi trầm thấp mà trang nghiêm phản âm chợt vang lên, phản phất từ viễn cổ thời không chỗ sâu truyền đến, mang theo vô tận uy áp cùng thần thánh. Phản âm quanh quẩn ở giữa, thiên địa vì đó rung động, trong hư không linh khí phản phất bị vô hình nào đó sức mạnh dẫn dắt, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, hội tụ thành một đầu ánh sáng long ánh sông, chậm rãi chạy xuôi. Mấy đạo thân ảnh từ trong quang hà chậm rãi đi ra. Người cầm đầu người khoác tử kim cà sa, đỉnh đầu Phật quang như trời, quanh thân còn cuốn vô số chi tiết Phật văn, mỗi một đạo đường vân đều tựa như ẩn chứa vô tận Phật pháp chân lý. Người này chính là đương đại Phật chủ, phía sau hắn đi theo mấy vị Phật tôn, mỗi một vị đều khí tức như vực sâu, phản âm đầy trời. Vạn thế thần đế, ngươi giam tại ngã Phật vực làm càn, thực sự là không biết sống chết. Đương đại Phật chủ âm thanh băng lãnh, mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Trong tay của hắn nắm một cây kim sắc Phật trượng, Phật trượng đỉnh nạm một khỏa sáng chói Phật cốt xá lợi, tản mát ra vô tận Phật lực. Vạn thế thần đế nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trầm trọng, chỉ là Phật chủ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hôm nay ta liền để các ngươi biết, cái gì mới thật sự là bá đạo. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên một trường vỗ ra, trường phong hóa thành một đầu hoàng kim cự long, vảy rồng lập lòe hào quang chói sáng, long ngâm chấn thiên, hướng về thiên Phật vân đế gào thét mà đi. Ta xưng đến lúc, các ngươi còn tại trong luân hồi đếm chẳng hạn. Vạn thế thần đế âm thanh như lôi đình giống như vang dội, mang theo vô tận cuồng ngạo cùng bá đạo. Thiên Phật vân đế thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng hắn cũng không bối rối, mà là hít sâu một hơi, bí mật truyền âm cho đương đại Phật chủ, nhanh chóng khởi động vạn Phật đại trận. Kẻ này thực lực không thể coi thường, chỉ bằng vào một mình ta khó mà chấn áp. Nói xong, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng tụng ra một đoạn cổ lão chân ngôn, quanh thân Phật quang tăng gọn, hóa thành một tôn cực lớn Phật đà hư ảnh, ngăn tại trước mặt hoàng kim cự long. Đương đại Phật chủ nghe vậy, lập tức gật đầu, trong tay Phật trượng vung lên, sau lưng mấy vị Phật tôn cùng vô số Phật tu đồng thời ra tay. Phản âm đầy trời, Phật quang như nước thủy triều, toàn bộ Phật vực phảng phất hóa thành một đại dương màu vàng nóng. Vô số Phật đà hư ảnh trên không trung hiện ra, kết thành một tòa trận pháp thật to. Trong trận pháp, Phật lực như biển, phản âm như nước thủy triều, phảng phất muốn đem vạn thế thần đế triệt để trấn áp Phật vực. Tất cả tu sĩ mắt thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi cao hứng mừng mừng. Lúc trước bọn hắn cũng vì Phật đế mướt mồ hôi, nhưng bây giờ đại trận vừa ra, vạn thế thần đế chính là bắt rùa trong hũ. Chương 474, đạo tổ pháp chỉ. Chương 474, đạo tổ pháp chỉ. Thiên Phật vân đế bây giờ đứng tại trong đại trận, vạn Phật đại trận hội tụ Phật vực chúng sinh sức mạnh, liên tục không ngừng mà rót vào trong cơ thể của hắn. Khí tức của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, sau lưng chậm rãi hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa vạn trượng Phật đà hư ảnh. Phật đà hai mắt khép hở, khuôn mặt từ bi, nhưng quanh thân tản ra uy áp lại làm cho người ngạt thở. Mở ra vạn Phật đại trận, cho dù là thiên chủ cùng địa chủ đánh tới, chúng ta cũng thế có thể trấn áp. Thiên Phật vân đế âm thanh như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại toàn bộ Phật vực. Vạn thế thần đế ngẩng đầu nhìn tôn kia cực lớn Phật đà, cảm nhận được cái kia cố bàng bạc Phật lực, nhưng lại không lộ ra mảy may sợ hãi. Phật vực bên ngoài, thương khung buông xuống, mây đen áp đỉnh. Tứ hoàng dưới trướng trăm vạn tu sĩ bày trận mà đứng, tinh kỳ phần Phật, chống trận oanh minh. Bất diệt thần hoàng đứng ở trước trận, kim sắc trên chiến giáp lưu chuyển bất hủ thần quang, mắt sáng như đúc mà nhìn chăm chú lên Phật vực phương hướng. Vạn thế thần đế tất nhiên xuất hiện lần nữa, cũng chính là thần phục thái thượng đạo tổ. Vị kia muốn động địa giới. Đột nhiên, nơi xa phía chân trời truyền đến từng trận phát âm, thiên điện cường giả bước trên mây mà đến. Cầm đầu thiên điện điện chủ người khoác ngân giáp, cầm trong tay nước thiên kích, quanh thân còn cuốn chín đạo thần vòng. Khi hắn nhìn thấy tứ hoàng đại quân lúc, nhíu mày, trong tay thần kích lập tức bắn ra chói mắt hàn mang. Bốn vị hoàng giả, hôm nay vì sao cũng ở chỗ này? Chẳng lẽ là muốn trợ cái kia thiên vân Phật đế, cùng ta thiên điện là địch? Thiên điện chính là vạn thế thần đế sáng lập thế lực. Tứ hoàng nghe vậy, thần sắc không thay đổi. Bất diệt thần hoàng mỉm cười, đưa tay ra hiệu thiên điện điện chủ an tâm chớ đổi, giọng ôn hòa lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, điện chủ hiểu lầm. Chúng ta hôm nay đến đây, cũng không phải là vì trợ thiên vân Phật đế, mà là vì trợ vạn thế thần đế. Thiên điện điện chủ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong tay thần kích lại không thả xuống. A, bốn vị lúc nào cùng ta điện đế chủ có giao tình như vậy? Chuyện này nói rất dài dòng. Bất diệt thần hoàng ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, vạn thế thần đế lần này ra tay, chính là phụ mệnh hành sự. Phụ mệnh? Thiên điện điện chủ lông mày nhíu một cái, sau lưng một đám thiên điện cường giả cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn thế thần đế nhân vật bậc nào, lại sẽ phụ mệnh hành sự? Mệnh lệnh này, lại là xuất từ tay người nào? Bất diệt thần hoàng thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, thần đế đã thần phục với thái thượng đạo tổ dưới trướng, lần này ra tay, chính là thái thượng đạo tổ thụ ý. Lời vừa nói ra, thiên điện chúng cường giả lập tức thần sắc kỳ biến, ngay cả tứ hoàng dưới quyền ba tông tu sĩ cũng nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện xảy ra khi nào? Các ba tông tu sĩ nhìn về phía nhà mình hoàng giả, phát hiện đều trầm mặc không thôi, rõ ràng bọn hắn là biết được. Bất diệt thần hoàng tiếp tục nói, lần này thái thượng đạo tổ ra tay, Phật vực đối với thần đế mà nói đã không mảy may uy hiếp. Chúng ta không cần phải ở đây lãng phí thời gian, không bằng nhân cơ hội này tiến đến Bạch Y Đế Tôn thống ngự đại vực. Bạch Y Đế Tôn bây giờ chân thân tại thiên giới, chính là chúng ta xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Một khi thành công, chúng ta tiền đồ bất khả hạn lượng. Chờ đã, tứ tông tu sĩ giờ mới hiểu được vì cái gì vài ngày trước tứ hoàng đột nhiên tuyên bố dạy thần phục tứ hoàng, thì ra càng là vì thế. Còn lại tam hoàng cũng đều ngầm thừa nhận chuyện này, cái này lệnh thiên điện điện chủ có chút không thể phỏng đoán, có phải thật sự hay không. Cuối cùng thiên điện điện chủ tin tưởng tứ hoàng không cần thiết lừa gạt mình, hơn nữa tiến đánh Bạch Y Đế Tôn, tứ hoàng thật sự có lá gan này sao? Không sợ Bạch Y Đế Tôn quay về diện sát tứ hoàng? Thiên điện điện chủ trầm mặc phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái. Hắn mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng bây giờ đã không đường lui, đành phải lựa chọn tin tưởng. Thế là thiên điện cùng tứ hoàng dưới trướng thế lực nhau nhau thay đổi phương hướng, hướng về Bạch Y Đế Tôn thống ngự đại vực tiến phát. Mà Phật vực bên trong, vạn thế thần đế ngạo nghễ mà đứng, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng thiên vân Phật đế. Vạn thế thần đế lại cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường cùng bà nói, Thiên Vân, ngươi cho rằng bằng trận này liền có thể ngăn ta. Ta ra tay, tự nhiên là cân nhắc đến trận này, cho nên trong tay hắn xuất hiện một quyển xưa cũ quyển trục. Lại lệnh Thiên Vân Phật Đế đột nhiên tim đập nhanh không thôi. Sau đó quyển trục chậm rãi bày ra. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, vạn vật ngưng trệ. Trong quyển trục đạo văn như cùng sống vật giống như lưu chuyển, mỗi một bút mỗi một vạch đều ẩn chứa siêu việt thiên đạo huyền ảo. Thái thượng đạo tổ pháp chỉ. Theo vạn thế thần đế thanh âm cung kính vang lên, trong quyển trục bắn ra vô lượng thần quang. Quang mang kia cũng không phải là tầm thường quang hoa, mà là do vô số đạo văn ngưng kết mà thành, mỗi một sợi quang mang đều nặng như bản tấn, ép tới hư không vặn bẹo biến hình. Oeng, một tiếng đạo âm vang vọng chư thiên, toàn bộ Phật vực đều đang run rẩy. Chỉ thấy một thân ảnh từ trong quyển trục chậm rãi đi ra, mới đầu bất quá thường nhân lớn nhỏ, lại tại bước ra bước đầu tiên lúc hóa thành vạn trượng, bước thứ hai lúc đã đạt 10 vạn trượng, đợi cho bước thứ ba rơi xuống, đã đỉnh thiên lập địa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều khó mà dung nạp chân thân. Đó là một vị thân mang một mạc đạo bào lão giả, xếp bằng ở hỗn độn trên bồ đoàn. Hắn khuôn mặt bình thản, lại làm cho người không dám nhìn thẳng, ánh mắt đạm nhiên, lại phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ. Làm người ta rung động nhất là, quanh người hắn còn cuốn đại đạo trường hạ. Thái thái thượng đạo tổ. Phật vực chúng sinh đều run rẩy, liền Thiên Vân Phật Đế sau lưng vạn trượng kim Phật cũng bắt đầu lay động. Thiên Vân Phật Đế trừng lớn hai mắt, Thái thượng đạo tổ không phải là bị tứ hoàng trấn áp thân phục. Cố khí thế này. Thái thượng đạo tổ ánh mắt đảo qua Phật vực, nói khẽ, Phật tuy tốt, nhưng từ đầu đến cuối có cánh cửa, cần cả ngày cùng phụng hương hỏa, để cầu Phật thương hại. Đạo giáo truyền đạo thiên hạ, không cần cánh cửa. Thanh âm không lớn của hắn lại làm cho toàn bộ Phật vực không gian đều xuất hiện vết rách. Thiên Vân Phật Đế sau lưng vạn trượng kim Phật càng là từng khúc xuất hiện băng liệt khúc nhạc dạo, muốn hóa thành đầy trời kim vũ về xuống. Phật vực chúng sinh đều cảm thấy một cổ vô hình cảm giác áp bách, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hôm nay Phật vực về đạo giáo, ta đạo giáo vừa đi bá đạo cũng rời đi đạo. Ngươi, Bần tăng Thiên Vân Phật Đế còn chưa nói xong, Thái thượng đạo tổ cũng đã nâng tay phải lên. Đối phương không biết xấu hổ như thế, còn đường đường chính chính như thế. Cái này khoát tay, phản phất toàn bộ thiên địa trọng lượng đều ngưng tụ ở cái kia trên ngón tay. Đầu ngón tay những nơi đi qua, không gian sụp đổ, pháp tắc chôn bụi. Cái kia nhìn như chậm rãi một ngón tay, kỳ thực vượt qua khái niệm thời gian, tại tất cả mọi người trước khi phản ứng lại, đã điểm vào Thiên Vân Phật Đế trên thân. Giang giác, vạn trượng kim Phật tầm vang phá thoái, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tiêu tan. Thiên Vân Phật Đế như bị sét đánh, thất khiếu chảy máu, kim thân xuất hiện vô số vết rách. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Thái thượng đạo tổ ngón tay cũng không thu hồi, mà là nhẹ nhàng nhất chuyển, chỉ hướng bao phủ Phật vực vạn Phật đại trận. Phá! Một chữ ra, vạn pháp tịch. Vậy do rất nhiều Phật tu cùng duy trì vạn Phật đại trận, tại một chỉ này phía dưới giống như giấy giống như phá thoái. Trong trận Phật chủ, Phật tôn, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ đều miệng phun máu tươi, kim thân băng liệt. Liền ngay cả những thứ kia xa ngoài vạn dặm duy trì trận pháp Phật tu, cũng đều như gặp phải trọng kích, nhao nhao từ đám mây rơi xuống. Chương 475, địa chủ. Ngươi gọi hắn tới đối mặt ta chương 475, địa chủ. Ngươi gọi hắn tới đối mặt ta vạn Phật đại trận, tòa này ngưng tụ Phật vực vô số năm tín ngưỡng cùng sức mạnh tuyệt thế trận pháp, cũng ở đây một ngón tay phía dưới, giống như giấy giống như bị xé nứt, trận văn vỡ nát, Phật quang ảm đạm. Vạn Thế Thần Đế mắt thấy đây hết thảy cũng không nhịn được trong lòng cảm khái. Hắn đua với Thái Thượng đạo tổ, chính xác không an. Phật vực chúng sinh ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tín ngưỡng của bọn hắn lực lượng, tại trước mặt một chỉ này, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Vô số Phật tu quỳ rạp trên đất, trong miệng tụng niệm kinh văn im bặt mà dừng, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng bất lực. Bọn hắn nhìn về phía Thái Thượng đạo tổ ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng kính sợ, phảng phất tại ngước nhìn một tôn không thể chiến thắng thần minh. Này, đây chính là Thái Thượng đạo tổ sức mạnh sao? Một cái Phật tu thanh em run rẩy, tự lẩm bẩm. Có một chút tu sĩ thậm chí tự chụp đỉnh đầu, tự vẫn mà chết. Mà lúc này, vô số đại vực tu sĩ cũng thông qua đủ loại thủ đoạn, mắt thấy một màn này, Thiên Phật Vân Đế bại, phảng phất là một cái tín hiệu, tuyên cáo thiên địa cách cục biến đổi lớn. Thiên biến một người tu sĩ thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, phảng phất thấy được vô số đại vực tại đạo giáo gót sắt phía dưới run rẩy cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, đạo giáo cường giả nhao nhao xuất động, giống như nước thủy triều tuôn hướng vô số đại vực. Mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, khí thế như hồng, phảng phất muốn đem toàn bộ địa giới đặt vào đạo giáo thống trị phía dưới. Vô số tu sĩ trong lòng biết rõ, đạo giáo đây là muốn nhất thống địa giới. Kế tiếp, thì nhìn Thái Thượng đạo tổ cùng trời chủ, địa chủ, cùng với cái kia thần bí khó dò vô đạo tiên, ai mạnh hơn? Thái Thượng đạo tổ làm xong đây hết thảy, ánh mắt đạm nhiên, phảng phất vừa rồi cái kia một ngón tay chỉ là tiện tay mà làm. Hắn nhìn về phía Vạn Thế Thần Đế, âm thanh bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, lập tức lên, đi tới thiên chủ vị trí khu vực. Xin nghe Thái Thượng đạo tổ pháp chỉ. Vạn Thế Thần Đế không mình hành lễ, trong giọng nói mang theo sâu đậm tính sợ. Rất biết điều tổ thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan, quyển trục kia cũng thu hồi sức mạnh, trở lại Vạn Thế Thần Đế trên tay. Rất biết điều tổ thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Quyển trục kia cũng thu hồi sức mạnh, hóa thành một vệt sáng, trở lại Vạn Thế Thần Đế trong tay. Vạn Thế Thần Đế nắm chặt quyển trục, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia tâm tình phức tạp. Lần sau liền không phải bản thân bị trọng thương. Thái Thượng đạo tổ âm thanh truyền đến Phật chủ cùng Phật Đế bên hai, giống như cựu thiên lôi đình, chấn động đến mức bọn hắn tâm thần câu chiến. Phật chủ cùng Phật Đế mặt xám như tro, chỉ có thể tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Bọn hắn biết, mình đã bất lực phản kháng, chỉ có thể thần phục với đạo giáo thống trị phía dưới. Thái Thượng đạo tổ, khủng bố như thế Phật chủ thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vạn Thế Thần Đế từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thiên Vân Phật Đế, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ngươi nói, nếu là trước kia liền thần phục, còn cần Thái Thượng Đạo Tổ pháp chỉ sao? Đáng tiếc ai trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng, phản phất tại trào tiếu Phật Đế không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn cười lớn một tiếng, thân ảnh hóa thành một vệt sáng, tại chỗ biến mất, hướng về Thiên Chủ chỗ thống ngự đại vực, Thanh Minh vực mau chóng đuổi theo. Đời thứ nhất Phật chủ đi tới Thiên Vân Phật Đế trước người, sắc mặt tâm trầm, cắn răng hỏi, lui về phía sau như thế nào? Thiên Vân Phật Đế hơi hơi thở dài, thanh âm bên trong mang theo vô tận mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, thần phục đạo giáo, không còn cách nào khác, bằng không thì đều phải chết. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt vọng, phảng phất đã thấy Phật vực tương lai. Phật vực chúng sinh cũng hiểu biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, trong lòng bọn họ tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Một chút tu sĩ không thể nào tiếp thu được hiện thực này, thậm chí lựa chọn tự sát, lấy cái chết làm do ý chí, bảo vệ tín ngưỡng của mình. Vì tín ngưỡng, một cái Phật tu hô lớn một tiếng, sau đó tự bạo thần hồn, hóa thành một đoàn hào quang rực rỡ, tan đi trong trời đất. Trong âm thanh của hắn mang theo vô tận bi tráng, phản phất tại vì mình tín ngưỡng làm sao cùng chống lại. Mà lúc này, Vạn Thế Thần Đế đã tới Thiên Chủ chỗ thống ngự đại vực, Thanh Minh vực. Hắn trước tiên đi tới Thiên Đình vị trí, ánh mắt lạnh lùng, quét mắt mảnh này huy hoàng vô cùng cương vực. Nghe đồn sau lưng có cường giả, nhưng ở trước mặt đạo tổ, chỉ thường thôi. Mà ở trong đó Thiên Đình, cùng Thái Thượng Đạo Tổ nói tới Thiên Đình cũng không phải là cùng một chuyện. Bất quá là một bầy kiến hôi thôi, Vạn Thế Thần Đế thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Thân ảnh của hắn nên ngang bước vào Thiên Đình cương vực, những nơi đi qua, tiên cung sụp đổ, thiên hà đảo lưu, phản phất thiên địa đều dưới chân hắn run rẩy. Vạn Thế Thần Đế cứ như vậy nên ngang bước vào Thiên Đình cương vực, những nơi đi qua, tiên cung sụp đổ, thiên hà đảo lưu. Thiên Đình các tu sĩ hoảng sợ nhìn xem một màn này, cũng không người dám lên phía trước ngăn cản. Bọn hắn biết, mình đã bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Thế Thần Đế không kiêng nể gì cả. Làm cản. Gầm lên một tiếng từ sâu trong Thiên Đình truyền đến, chỉ thấy một vệt kim quang phóng lên trời. Thiên Đình chi chủ chân đạp tường vân mà đến, đi theo phía sau 10 vạn tu sĩ, người người cầm trong tay thần binh lợi khí, khí thế hùng hổ. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên Vạn Thế Thần Đế quyển trục trong tay, con người bỗng nhiên co vào, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thái Thái Thượng Đạo Tổ pháp chỉ. Thiên Đình chi chủ âm thanh run rẩy, cũng dẫn đến dưới chân tường vân cũng bắt đầu bất ổn. Hắn tự nhiên cũng mắt thấy vừa rồi Phật vực một màn, Vạn Thế Thần Đế cười lạnh một tiếng, ta tất nhiên đến đây, ngươi nên biết rõ ta ý đồ. Nói xong hắn trong tay áo chợt thoát ra 12 đầu ám kim long ảnh, mỗi đạo long ảnh đều ngập lấy sâm bạch cốt hỏa phóng tới Thiên Đình người. Thiên Đình chi chủ như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lui lại. Phía sau hắn 10 vạn tu sĩ càng là cùng nhau quỳ xuống, liền ngẩng đầu đều không làm được, sợ hãi không thôi. Phía sau chúng ta còn có người. Thiên Đình chi chủ gắng gượng hỏi, thanh âm bên trong mang theo khó che giấu sợ hãi. Vạn Thế Thần Đế không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Liền cái nhìn này. Phốc, Thiên Đình chi chủ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại Thiên Đình chủ điện trên cây cột. Thiên địa vô cực trung kỳ. Vạn Thế Thần Đế cười nhạo một tiếng, liền chút tu vi ấy, cũng xứng ở trước mặt ta chó sủa, còn tự lập Thiên Đình. Nghe Thái Thượng Đạo Tổ lời nói, liền hắn thực lực bản thân tại Thiên Đình đều không phải là đỉnh tiêm siêu gì, mà này Thiên Đình liền Thái Thượng Đạo Tổ đều không bằng. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều tựa như đạp ở trên trong lòng mọi người. Những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng Thiên Đình tiên quan, bây giờ toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám. Dù sao bọn hắn cướp đoạt Thiên Chủ gần nửa cương vực, tự nhiên cao ngạo vô cùng, nhưng bây giờ, ngươi không thể dạng này. Thiên Đình chi chủ giãy giụa đứng lên, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng, sau lưng ta thế nhưng là có địa chủ. Vạn Thế Thần Đế đánh gậy hắn mà nói, ngươi gọi hắn tới đối mặt ta. Chương 476, thần phục. Chương 476, thần phục. Vạn Thế Thần Đế lười chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, đem toàn bộ Thiên Đình bao phủ. Kể từ hôm nay, Thiên Đình về đạo giáo thống ngự. Vạn Thế Thần Đế âm thanh vang vọng đất trời, người không phục, chết. Cái cuối cùng chết chữ mở miệng, toàn bộ Thiên Đình cũng vì đó chấn động. Những cái kia còn tại dãy rủa thiên binh thiên tướng, trong nháy mắt như bị sét đánh, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Thiên Đình chi chủ mặt xám như tro, hắn biết, chính mình xong, Thiên Đình xong. Ta nguyện ý thần phục. Hắn khó khăn mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy khuất nhục cũng không cam lòng. Vạn Thế Thần Đế cười lạnh một tiếng, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói ở trong thiên địa quanh quẩn, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy Thiên Đình cao tầng tiến đến đạo giáo bái kiến Thái Thượng Đạo Tổ, bằng không. Hừ. Một tiếng này hừ lạnh, làm cho cả Thiên Đình cũng vì đó run lên. Những cái kia người còn sống, bây giờ toàn bộ đều mặt như màu đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn biết, từ nay về sau, trong thiên địa này cũng không còn cái gì Thiên Đình. Có, chỉ là một cái tên là đạo giáo quái vật khổng lồ. Mà lúc này Vạn Thế Thần Đế đã đạp phá hư không, hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, một ngày chủ sáng lập thiên cung. Như hôm nay chủ hẳn là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trực tiếp tế ra pháp chỉ trấn áp bây giờ, thiên cung toàn bộ tu sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt của mỗi người đều biết đầy khẩn trương cùng trang nghiêm. Bọn hắn biết, trận chiến ngày hôm nay liên quan đến thiên cung tồn vong. Thiên chủ đứng mũi chịu sào, hàng đứng ở trong hư không, khí tức giống như vực sâu thâm bất khả trắc. Thân ảnh của hắn tại pháp chỉ kim quang chiếu rọi, lộ ra phá lệ uy nghiêm, nhưng chỉ có chính hắn biết, nội tâm lo nghĩ cùng bất an đang tại lan tràn. Nhưng mà, bây giờ thiên chủ lại lo lắng. Hắn sớm đã để cho mình tại thiên giới cái kia một tia phân thân đi tìm hỗn loạn ma tổ thương lượng đối sách, hy vọng có thể mượn nhờ ma tổ chào hỏi một chút. Nhưng hỗn loạn ma tổ lại không chút do dự cự tuyệt, hơn nữa lạnh lùng biểu thị, đây là thiên đình ý tứ, ta bất lực. Câu nói này giống như một chậu nước lạnh, tưới tắt tiên chủ hy vọng cuối cùng. Chẳng lẽ ta thống ngự trăm vạn năm thiên cung, bây giờ liền muốn chắp tay nhường cho người? Thiên chủ trong lòng không cam lòng, hắn không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Một khi thần phục tại đạo giáo phía dưới, hắn tin tưởng không lâu thiên cung liền sẽ giải tán. Đạo giáo làm sự tình, cấp thấp tu sĩ căn bản không có khả năng ngăn cản. Dù sao, đạo giáo không cần bất kỳ điều kiện gì liền có thể cung cấp tài nguyên cùng công pháp, đây đối với vô số tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là cám dỗ chí mạng. Hắn không cam lòng đồng thời cũng cảm thấy tim đập nhanh. Thiên đình sức mạnh, hắn tất nhiên ngăn không được. Liên tỷ như bây giờ thái thượng đạo tổ, chính mình cũng không phải đối thủ. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng không khả năng không chiến trước tiên hàng. Dù sao, dù là thần phục đạo giáo, chính mình cũng là chí cao vô thượng chí cường giả, mặt mũi không thể ném. Vậy thì đánh một chút đi. Thiên chủ thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Hắn biết, một trận chiến này nhất định là phi công, nhưng hắn nhất thiết phải đánh, vì thiên cung tôn nghiêm, cũng vì mặt của mình. Mà giờ khắc này, thiên cung cung chủ cũng là một mặt yêu sầu cùng sợ mất mật. Hắn đứng tại thiên chủ sau lưng, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía xa xa phía chân trời, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Thái thượng đạo tổ uy danh quá kinh khủng, trong nháy mắt chấn áp thiên phật vấn đế, loại tồn tại này, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Đúng vào lúc này, xa xa hư không đột nhiên một cơn chấn động, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Khí tức như vực sâu như biển, chính là vạn thế thần đế. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, thiên cung các tu sĩ càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Thiên chủ nhìn về phía vạn thế thần đế, nhíu mày. Hắn cảm thấy đối phương lạ lẫm, phản phất cùng lúc trước tưởng như hai người. Trước kia, hắn cùng với Tam đế hợp tác, giữa hai bên mặc dù không tính thân mật, nhưng cũng đã có thể xem là minh hữu. Mà bây giờ, vạn thế thần đế lại đi theo thái thượng đạo tổ, trở thành thiên đình một thành viên, hơn nữa biến hóa rất lớn. Ánh mắt của đối phương, vệ nễ, thần đế, rất lâu không thấy. Thiên chủ hướng về vạn thế thần đế mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò cùng cảnh giác. Thanh âm của hắn trong hư không quen quẩn, phản phất mang theo vô hình nào đó uy áp. Vạn thế thần đế nghe xong, cười lớn một tiếng, thanh âm bên trong đầy đắc ý cùng ngạo mạn, đây không phải thiên chủ sao? Như thế nào, hôm nay huy động nhân lực như thế, là đang nên tiếp ta sao? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng, rõ ràng đối với thiên cung không khí khẩn trương cảm thấy khinh thường. Thiên chủ nghe xong, mặt đen lại. Hắn không nghĩ tới tình cảnh, vạn thế thần đế vậy mà bành trướng đến loại này. Khi xưa minh hữu, bây giờ lại trở thành địch nhân, thậm chí còn lớn lối như thế. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Vạn thế thần đế ngay sau đó cười lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, ta biết ta đánh không lại ngươi, như thế ta chỉ có thể thỉnh đạo tổ pháp chỉ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Thiên chủ con ngươi đột nhiên co vào, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn tay mắt lênh lẹ, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng vạn thế thần đế động tác lại so với hắn càng nhanh. Chỉ thấy vạn thế thần đế đưa tay vung lên, một đạo quyển trục chợt bay ra, lơ lửng trong hư không. Trong quyển trục bắn ra vô lượng thần quang. Quang mang kia cũng không phải là tầm thường quang hoa, mà là từ ngưng kết mà thành, mỗi một sợi quang mang đều nặng như vạn tấn, ép tới hư không vặn vẹo biến hình. Chỉ thấy một thân ảnh từ trong quyển trục chậm rãi đi ra, mới đầu bất quá thường nhân lớn nhỏ, lại tại bước ra bước đầu tiên lúc hóa thành vạn trượng, bước thứ hai lúc đã đạt 10 vạn trượng, đợi cho bước thứ ba rơi xuống, đã đỉnh thiên lập địa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều khó mà dung nạp chân thân. Đó là một vị thân mang một mạc đạo bào lão giả, xếp bằng ở hỗn độn trên bồ đoàn. Hắn khuôn mặt bình thản, lại làm cho người không dám nhìn thẳng, ánh mắt đạm nhiên, lại phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ. Làm người ta rung động nhất là, quanh người hắn còn cuốn đại đạo trường hạ. Thiên chủ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình từ trong pháp chỉ tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên cung. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh kia, trong lòng sinh ra một tia nhỏ bé cảm giác. Bây giờ hắn mới có thể cảm nhận được thiên phật vân đế tuyệt vọng. Thái thượng đạo tổ khẽ nâng lên mi mắt, ánh mắt như hồ sâu sâu thẳm, nhàn nhạt quét về phía thiên chủ. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lạnh lùng, lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chi uy, trực kích nhân tâm, thần phục. Lời còn chưa dứt, một cỗ không có gì sánh kịp cường quang chợt bắn ra, phảng phất từ cựu tiên chi thượng chút xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Quang mang kia rực rỡ đến cực điểm, đâm vào tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thẳng, nhao nhao trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Trong chớp mắt, quang mang kia liền bao trùm tất cả mọi người, vô luận là thiên cung tu sĩ, vẫn là trong hư không sừng sững thiên chủ, đều bị cỗ lực lượng này thôn vệ. Chương 477, Phong Thần Đại Hội, cả thế gian đều chú ý. Chương 477, Phong Thần Đại Hội, cả thế gian đều chú ý. Trong chớp mắt, thời gian như thời gian qua nhanh, Hồng Vũ 169 năm thu lặng yên mà tới. Côn Ngô Đế Quốc, Trần Lâm lười biếng ngồi dựa tại một tấm điêu long hỏa phượng gỗ tử đàn trên ghế, thần tinh lạnh nhạt, phảng phất thế gian vạn vật tất cả tại trong hắn trường khống. Ánh mắt của hắn hơi hơi buông xuống, con người phía trước lại lập lòe từng hàng màu vàng chữ viết, phảng phất pháp tắc trong thiên địa tại trước mắt hắn lưu chuyển. Hương hỏa giá trị 12.1 triệu tỷ tỷ, ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, hương hỏa giá trị lại tăng vọt đến 12 triệu. Cái này con số kinh người sau lưng, chính là thống ngự địa giới mang đến chỗ tốt to lớn. Bây giờ địa giới sớm đã hoàn toàn thần phục với đạo giáo phía dưới, vô luận là tông môn, thế gia, vẫn là tán tu, tất cả lấy đạo giáo vi tôn. Đạo giáo lực ảnh hưởng xâm nhập tầng dưới chót, truyền đạo thiên hạ, tín đồ trải rộng mỗi một cái xó xỉnh. Nhất là những cái kia cùng nhiệt tín đồ, số lượng tại ngắn ngủi trong vài năm hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, đạo tổ thiên địa sinh linh cũng bởi vậy càng phồn thịnh. tín đồ ở giữa giao lưu cùng tin tức truyền lại, khiến cho đạo giáo hương hỏa càng thịnh vượng, cơ hội đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Cái này cũng mới chỉ là một giới. Nếu có thể thống ngự tam giới, chính mình tất nhiên có thể tại Hỗn Nguyên không bị ràng buộc đi từ xa. Trần Lâm ánh mắt tại vậy được kim sắc chữ viết thượng đỉnh lưu phúc chốc, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn cẩn thận tỉ mỉ phần này thành tựu, một hàng chữ khác lặng yên hiện lên. Kiểm chắc đến ngài tinh tu Tam Thiên Đại Đạo, trừ vận mệnh mấy người đặc thù đại đạo, lại tu luyện sâu vô cùng. Pháp tắc chứng đạo giác khó khăn, ngài có thể lựa chọn lấy đơn nhất pháp tắc chứng đạo, tiêu phí 1000 tỷ hương hỏa giá trị tấn thăng không bị ràng buộc tiền, cũng có thể lựa chọn lấy tất cả tu luyện pháp tắc chứng đạo, tiêu phí 12 triệu hương hỏa giá trị liền có thể tấn thăng, trong đó 1000 tỷ hương hỏa giá trị dùng tiêu hao tấn thăng thời gian, 1 triệu năm. Trần Lâm hơi nheo mắt lại, trong lòng cân nhắc phút chốc. 1 triệu năm. Đối với phàm nhân mà nói, đây có lẽ là một cái xa không với tới thời gian khoảng cách, nhưng đối với hắn cảnh giới cỡ này tồn tại, cũng bất quá là một cái búng tay. Nhưng bây giờ thời gian không chờ ta, thời gian khẩn cấp. 1000 tỷ cũng không coi là lỗ. Nếu khứ trừ cái này, hắn cũng chính là cần 11 triệu liền có thể tấn thăng, lại tốn 1 triệu năm. Đúng lúc này, lao tổ, một đạo thanh âm cung kính vang lên, Trần Giang Hà chậm rãi đi vào viện thần sắc trang nghiêm, trong mắt lại khó nén vẻ kích động. Trần Lâm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Trần Giang Hà một thân long bào, bên hông buộc lấy một cái hình rồng đai lưng ngọc, khí tức trầm ổn, rõ ràng tu vi lại có bước tiến lớn dài. Trải qua hơn 100 năm tu luyện, tăng thêm Côn Ngô Đế quốc đứng đầu nhất tài nguyên ủng hộ, Trần Giang Hà cảnh giới đã đột phá tới thiên địa vô cực trung kỳ, phóng nhãn toàn bộ đại hoang, cũng đủ để gọi là chúa tể một phương. Giang Hà, chuyện gì? Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia lời biếng, nhưng lại không mất uy nghiêm. Trần Giang Hà ôm quyền hành lễ, cung kính nói, lão tổ, bây giờ Côn Ngô Đế quốc thiên địa vô cực cường giả, trừ ta ra, đã có 10 vị. Nói xong, hắn lờ mờ mang theo vài phần tự ngạo. Dù sao mình thống ngự Côn Ngô Đế quốc, có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy. Tiêu ngạo, 10 vị thiên địa vô cực cường giả. Con số này nếu là truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ đại hoang. Phải biết, thiên địa vô cực cảnh giới cường giả, cho dù là tại thiên giới, cũng là phượng mao lân giáp tồn tại. Mà Côn Ngô Đế quốc lại ngắn ngủi trong mấy trăm năm, bồi dưỡng được cường giả đỉnh cao nhiều như vậy, ở trong đó nội tình cùng khí vận, có thể thấy được luồn đốn. Thăng thêm Trần Giang Hà cùng Trần Lâm, ước chừng 12 vị. Trần Giang Hà tiếp tục nói, cái này 10 vị trong cường giả, có 6 vị đến từ Khương tộc, 4 vị là Côn Ngô Đế quốc bản thổ tu sĩ. Tăng thêm lão tổ cùng ta, Côn Ngô Đế quốc bây giờ tổng cộng có 12 vị thiên địa vô cực cường giả. Phóng nhãn đại hoang, ta Côn Ngô Đế quốc cũng là đỉnh tiêm thế lực. Trần Lâm khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Khương tộc tu sĩ gia nhập vào, chính xác vì Côn Ngô Đế quốc mang đến cực lớn trợ lực. Những cái kia nguyên bản kẹt tại thần võ chí tôn đỉnh phong Khương tộc tu sĩ, tại dung nhập Côn Ngô Đế quốc sau, tá trợ đế triều khí vận cùng tài nguyên, nhao nhao đột phá bình cảnh, tấn thăng làm thiên địa vô cực cường giả. Mà Côn Ngô Đế quốc bản thổ tu sĩ, cũng tại thiên địa linh khí chất lượng tăng lên trên diện rộng đối cảnh dưới, cấp tốc vượt khởi. Thần võ chí tôn cường giả bây giờ tại Côn Ngô Đế quốc đã không nhiều thấy. Trần Giang Hà trong giọng nói mang theo một tia tự hào, mấy trăm năm phát triển, tăng thêm lão tổ ngài lúc trước để thăng thiên địa linh khí cử động, bây giờ Côn Ngô Đế quốc, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực điểm, cơ hồ mắt trần có thể thấy. Tu sĩ ở đây trong hoàn cảnh tu luyện, thiên địa linh khí sẽ tự động tràn vào thể nội, căn bản không cần tận lực hấp thu. Cho dù là tầng dưới chót tu sĩ, tốc độ tu luyện cũng viễn siêu ngoại giới. Trần Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Hắn chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, thấy được tương lai cảnh tượng. Trần Lâm mỉm cười, thản nhiên nói, tam giới dung hợp sắp đến, ta muốn sáng lập thiên đình, áp đảo Côn Ngô Đế quốc phía trên. Thiên đình mục tiêu chính là thống nhất tam giới hướng đi hỗn độn, mà Côn Ngô Đế quốc thì tự do phát triển. Ngươi đem đảm nhiệm thiên đế chi vị, thống linh thiên đình, quản lý tam giới. Trần Giang Hà nghe vậy, chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng sợ hãi. Thiên đế chi vị, đây chính là vượt lên trên chúng sinh tồn tại trí cao. Đối với lão tổ vì cái gì không tiếp tục phát triển Côn Ngô Đế quốc, hắn thấy lão tổ đều trợ giúp nhiều như thế, cũng nên để cho Côn Ngô Đế quốc cùng Trần thị hậu nhân chính mình phát triển. Trần Lâm gật gật đầu, tiếp tục nói, thiên đình phía dưới thiết lập tứ cực tiên đế, phụ tá ngươi quản lý tam giới. Xuống chút nữa, nhưng là chí tiên, thiên thần tiên binh các chức vị, ngươi cần suy nghĩ tỉ mỉ, chọn lựa nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm những thứ này chức vị. Chờ thiên đình sáng lập thời điểm, ta sẽ mượn nhờ khí vận chi lực, trợ bọn hắn tăng cao thực lực. Trần Giang Hà trịnh trọng gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán nhân tuyển thích hợp. Trần Lâm dừng một chút, lại nói, đến nỗi Côn Ngô Đế quốc, để cho người hậu thế chấp trưởng. Thiên đình ánh mắt chính là hỗn độn, mà Côn Ngô Đế quốc thì hạn chế tại tam giới. Trần Giang Hà nghe cảm xúc bành trướng, nhịn không được hỏi, lão tổ, thiên đình sáng lập sau đó, Côn Ngô Đế quốc tu sĩ có hay không còn có thể gia nhập vào thiên đình? Trần Lâm mỉm cười, nói, tự nhiên có thể. Bất quá, so với thế lực khác, Côn Ngô Đế quốc tu sĩ gia nhập vào thiên đình sẽ thả lỏng rất nhiều, nhưng vẫn cần thông qua khảo hạch. Hắn dừng một chút, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Trần Giang Hà, tiếp tục nói, dù sao, thiên đình chính là áp đảo tam giới phía trên tồn tại, thống ngự chúng sinh, chấp trưởng thiên đạo. Trần Giang Hà nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, gật đầu cung kính xưng là. Trần Lâm quay người, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời, thản nhiên nói, thiên đình sáng lập sẽ tại chúng sinh chứng kiến phía dưới cử hành. Đến lúc đó, ta sẽ cử hành một hồi phong thần đại hội, chiêu cáo đắng Côn Ngô Đế quốc, thiên đình tồn tại. Trần Giang Hà nghe vậy, chấn động trong lòng, phong thần đại hội. Đây chính là đủ để ghi vào sử sách thịnh sự. Hắn nhịn không được hỏi, lão tổ, đại hội lúc nào cử hành? Trần Lâm mỉm cười, nói, thời cơ chín muồi thời điểm, tự sẽ cáo chi ngươi. Bây giờ, ngươi chỉ cần yên tâm tu luyện, bồi dưỡng đời tiếp theo Côn Ngô Đế quốc đế chủ, vì Thiên đỉnh sáng lập chuẩn bị sẵn sàng. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, mặt khác, ngươi cần lưu lại một nhóm trung thành có thể tin tu sĩ, phụ trợ tân đế chủ củng cố đế quốc. Thiên đỉnh sáng lập cũng không có nghĩa là Côn Ngô Đế quốc suy sụp. Trần Giang Hà gật đầu cung kính, trong lòng đã tràn đầy chờ mong cùng đấu trí. Trần Lâm phất phất tay, ra hiệu Trần Giang Hà lui ra. Chờ Trần Giang Hà sau khi rời đi, hắn một lần nữa ngồi xuống ghế. Kỳ thực, lấy thực lực của hắn cùng hy vọng, hoàn toàn có thể đem Côn Ngô Đế quốc phát triển thành Côn Ngô Tiên Triều, thậm chí tiến thêm một bước, Côn Ngô Thiên Đình. Nhưng suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng còn xa không chỉ như thế. Hắn muốn chế tạo là một cái hoàn toàn mới thế lực, một cái áp đảo tam giới phía trên, thống ngự chúng sinh, chấp trưởng Tiên Đạo Thiên Đình. Chương 478, người sáng tạo đạo, tiên. Chương 478, người sáng tạo đạo, tiên. Thiên Đình sáng lập, không chỉ là quyền lực thay đổi, càng là hắn tu hành phương thức chất biến. Từ cá thể tu luyện tới mượn nhờ chúng sinh nguyện lực đột phá. Mà Thiên Đình bản chất là đem phân tán tín ngưỡng thể hệ chuyển hóa làm kết cấu hóa, có thể quản lý thần quyền trật tự lấy cao hơn chỗ hiệu quả thống ngự tam giới, thậm chí nhất trí đối ngoại. Trần Lâm biết rõ, vương triều hoặc tiên triều mặc dù cường đại, nhưng cũng có hắn tính hạn chế. Bọn chúng lại càng dễ bị giới hạn tuổi thọ, đấu tranh quyền lực cùng tài nguyên phân phối, khó mà duy trì lâu dài trật tự. Cũng tỉ như bây giờ Côn Ngô Đế quốc, cương vực bao la, đế tử đông đảo, nhìn bề ngoài giống như phồn bình hưng thịnh, nhưng trên thực tế, nội bộ đấu tranh quyền lực sớm đã quần quật sóng ngầm. Những đế tử kia, mặc dù mặt ngoài cung kính ngoan ngoãn theo, nhưng người nào lại có thể cam đoan bọn hắn vĩnh viễn tình nguyện đảm nhiệm đệ tử? Bọn hắn cũng biết truy đuổi cao hơn quyền hạn, thậm chí có khả năng trong tương lai bỗng dưng một ngày bị ngoại giới thế lực mê hoặc, cuối cùng dẫn đến phụ tử tương tàn, đế quốc sụp đổ. Đây là dưới tình huống chính mình không quản lý. Vương triều như thuyền, cho dù là vạn trượng lâu thuyền, cuối cùng cũng có mục nát ngày, mà Thiên Đình làm như bất diệt tinh thần, lấy chúng sinh nguyện lực vì neo, lấy thần quyền thiết luật vì cương. Mà Thiên Đình thì lại khác. Thiên Đình không cần phân phối cho thiên tử cương vực, tất cả tu sĩ đều tại Thiên Đình tu luyện, tiếp nhận thống nhất điều hành cùng quản lý. Cứ như vậy, đấu tranh quyền lực khả năng tính chất đem giảm mạnh, trật tự cũng đem càng thêm củng cố. Mặc dù cũng có, nhưng sẽ có đốt thúc. Thành lập Thiên Đình, ban ân chúng sinh. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía trước chữ viết, trong lòng mặc niệm. Tấn thăng hôn nguyên không bị giảng buộc tiên. Vừa mới nói xong, giữa thiên địa chợt vang lên một hồi trầm thấp vù vù, phản phất có lực lượng vô hình trong hư không chấn động. Mênh mông hương hỏa giá trị giống như thủy triều phi tốc trôi qua. Trần Lâm đồng tử chỗ sâu nổi lên chi tiết kim văn, phản phất có vô số cổ lão đạo văn ở trong đó lưu truyền. Xương sọ hắn chỗ sâu truyền đến một tiếng thanh thúy lưu ly tiếng vỡ vụn, ý thức chợt rơi vào một mảnh vô ngần hư không. Ở mảnh này trong hư không, thời gian cùng không gian khái niệm phản phất bị triệt để đánh vỡ. Vô số nhân quả sợi tơ trong bóng đêm xen lẫn thành sông, vận mệnh thủy triều cuốn lấy thiên giới quang ảnh trào lên mà đến. Đây là Trần Lâm lần thứ nhất lấy quan sát tư thái nhìn thẳng sông dài vận mệnh, mỗi một đầu nhánh sông đều phản chiếu lấy sinh diệt luân hồi hỗn độn trên cảnh. Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua mô đạo bạc quang, trong chốc lát, trong thiên địa hưng suy tại giữa ngón tay sụp đổ thành cát, phản phất hết thảy tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Thì ra chúng sinh đều là trong sông phụ du. Hắn thấp giọng nỉ non, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hiểu ra. Theo cỗ này hiểu ra hiện lên, thần trí của hắn chợt cất cao, phản phất đột phá vô hình nào đó gông cùng xiển xích. Hắn thấy được tam giới dung hợp sau tương lai, thấy được hai đại vương đỉnh vận mệnh sẽ lẫn, thậm chí nhìn thấy tam giới bên ngoài vô tận hỗn độn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn, thần hồn phóng ra hào quang sáng chói. Tam hoa tụ đỉnh, dung hợp làm một, hóa thành một tôn toàn thân lưu ly đạo thai. Cái này đạo thai bóng ánh trong suốt, tản ra uy nghiêm vô thượng cùng thần thánh, phản phất là hết thảy đại đạo đầu nguồn. Đây cũng là thiên hồn, cho dù nhục thân vẫn diệt, thiên hồn bất diệt tình huống phía dưới, hắn cũng có thể ở trong luân hồi giết ra một đường máu, tái nhập thế gian. Trong đan điền, một quả bóng ánh trong suốt đạo quả chậm rãi hình thành. Đây là Trần Lâm suốt đời đại đạo cụ tượng hóa, ẩn chứa hắn đối đạo tất cả cảm ngộ. Đạo quả thanh liên nở rộ nháy mắt, thể nội tiểu thiên địa ẩm vang hình thành. Nhật nguyệt tinh thần từ huyệt tiên trung dâng lên, sông núi non sông tại khí hải huyệt kéo dài tới, phát tác trong thiên địa trong cơ thể hắn sen lẫn thành lưới, tạo thành một mảnh độc lập thế giới. Bàng bạc pháp lực như vỡ đê như hồng thủy ở trong kinh mạch trào lên, so sánh với lúc trước đầu chỉ nghìn lần. Nguyên bản lao nhanh pháp lực bây giờ ngưng vì lực hỗn độn, ẩn chứa chôn vùi tinh thần uy năng. Mỗi một tia lực hỗn độn đều tựa như có linh tính, có thể tùy tâm sở dụng điều khiển trong thiên địa đại đạo. Lột xác quá trình kéo dài mấy canh giờ, cơ thể của Trần Lâm cùng linh hồn đều tại trải qua trước nay chưa có thăng hoa. Da thịt của hắn mặt ngoài hiện ra vô số cổ lão đạo văn, mỗi một đạo đạo văn đều ẩn chứa đại đạo chân lý. Xương cốt của hắn trở nên trong suốt như ngọc, trong máu chảy xuôi màu vàng ánh sáng, phản phất mỗi một giọt máu đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Cuối cùng, làm hết thể bình tĩnh lại lúc, Trần Lâm chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh không, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Khí tức của hắn trở nên vô cùng nội liễm, nhưng lại ẩn chứa làm người sợ hãi uy áp. Hắn giờ phút này đã bước vào không bị ràng buộc tiên cảnh giới, trở thành chân chính siêu thoát tại một giới ngàn vạn vận mệnh phía trên tồn tại. Đây cũng là không bị ràng buộc tiên sức mạnh sao? Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó che giấu rung động cùng vui sướng. Từ đây, hắn sẽ không còn thụ mệnh bận gò bó, có thể tự do mà thôi diễn nhân quả, nhìn rõ tương lai. Đạo tâm của hắn kiên cố như bàn thạch, thiên hồn cường đại như hoàn vũ, thể nội tiểu thiên địa càng là hóa thành lực lượng vô tận cội nguồn, phản phất ẩn chứa một phương thiên địa mênh mông vĩ lực. Chính mình không cần lo lắng lực hỗn độn không đủ, bởi vì có thể mượn tiểu thiên địa còn có đạo quả sức mạnh. Vô luận là pháp lực vẫn là thần hồn chi lực, so sánh với lúc trước đều tăng lên nghìn lần không ngừng. Hắn giờ phút này so với trước kia cường đại đâu chỉ nghìn lần, thậm chí là vạn lần. Nếu là hắn giờ phút này cùng khi trước chính mình gặp nhau, chỉ cần một ý niệm, liền có thể đem đi qua chính mình triệt để chôn bụi, hóa thành hư vô. Cho dù là đã từng cao cao tại thượng vô đạo tiên bọn người, ở trước mặt hắn cũng bất quá là kẻ như run rế, trong nháy mắt liền có thể khiến cho hôi phi yên diệt. Mà khi hắn xem ký thể nội đạo quả lúc, càng là phát hiện một sự thực kinh người, đạo quả của hắn vậy mà đã vượt ra tam thiên đại đạo phạm chủ, không tại bất luận cái gì đã biết đại đạo bên trong. Đây là một loại hoàn toàn mới, chưa bao giờ xuất hiện qua đại đạo hình thức ban đầu, phản phất là từ trong hỗn độn sinh ra, ẩn chứa vô hạn khả năng. Ngài dung hợp rất nhiều đại đạo tạo thành đạo quả tạo thành mới đại đạo hình thức ban đầu không tại trong tam thiên đại đạo, ngài có thể truyền bá này đại đạo, tăng cường này đại đạo sức mạnh, xin vì mới đại đạo lấy một cái tên. Trần Lâm thấy cảnh này, trong mắt hơi hơi ngưng lại, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn không ngờ tới, chính mình lại trong lúc vô tình mở ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo. Đầu này đại đạo, dung hợp vô số pháp tắc cùng đạo vận. Hắn trầm tư phút chốc, trong lòng sáng tỏ thông suốt, tất nhiên đạo này không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không dùng, sao không lấy cực đạo làm tên? Cực chi đạo, đại biểu không có đỉnh điểm, không có cực hạn, tượng trưng cho vô tận khả năng cùng siêu biệt. Cực đạo, hắn thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy tia sáng. Đầu này đại đạo, có lẽ đúng là hắn tương lai chứng đạo mấu chốt. Mà đạo quả dị biến, cũng làm cho hắn ẩn ẩn phát giác được, cảnh giới tiếp theo, có lẽ chính là sáng tạo đạo chi cảnh, lấy bản thân chi lực, mở một đầu hoàn toàn mới con đường, trở thành đạo chủ. Đương nhiên, cũng có khả năng cũng không phải, nhưng sẽ tiếp cận. Chương 479, quan sát tam giới, nhìn chung ngàn vạn. Chương 479, quan sát tam giới, nhìn chung ngàn vạn. Phải trang tiêu phí 50 triệu hương hỏa giá trị tấn thăng đến không bị ràng buộc tiên trung kỳ, 50 triệu. Trần Lâm chấn động trong lòng, cho dù là lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cũng không nhịn được vì này con số khổng lồ chứ cảm thấy rung động. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Theo cảnh giới đề thăng, mỗi một bước vượt qua đều cần hao phí khó có thể tưởng tượng sức mạnh. 50 triệu hương hỏa giá trị, có lẽ chỉ là bắt đầu, tương lai tấn thăng chi lộ, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thần thức giống như thủy triều bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên giới. Cho dù là thiên nhân nhất tộc tu sĩ, cũng chưa từng phát giác được hắn tồn tại. Dù sao, hắn chính là không bị ràng buộc tiên, lấy rất nhiều đại đạo chứng đạo, mà không phải là đơn nhất pháp tắc, tất cả thực lực sẽ cường đại đến làm cho người trình độ kinh khủng. Nếu là gặp đơn nhất pháp tắc chứng đạo không bị ràng buộc tiên tiền kỳ, sợ là hắn tiện tay có thể trấn áp. Đến nỗi trung kỳ không nói trấn áp, nhưng chống lại hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Hơn nữa theo lý mà nói, hắn tấn thăng cần phải dẫn phát thiên địa dị tượng, chấn động thiên địa. Nhưng hệ thống hẳn là lặng yên vì hắn che giấu hết thể độc tính, khiến cho hắn đột phá vô thanh vô tức, nhưng lại vô cùng kinh khủng. Thời khắc này thiên giới, tại trong thần thức của hắn bất quá chớp mắt nhìn một cái không sót gì. Hắn thậm chí không cần vận dụng bất kỳ lực lượng nào, liền có thể dễ dàng xem thấu một người tương lai trăm ngàn năm kinh nghiệm, nhân quả vận mệnh. Mà hắn hỗn độn đạo đồng tử, tựa hồ cũng tại tấn thăng không bị ràng buộc tiên một khắc lấy được bay vọt về chất, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, nhìn thẳng vạn vật bản chất. Nếu là hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể vô căn cứ sáng tạo một phương thiên địa, đem hư vô hóa thành thực tế. Nhưng mà loại này sáng tạo khẳng định muốn liên tục không ngừng tiêu phí cực lớn pháp lực. Thần trí của hắn tiếp tục lan tràn, thậm chí xuyên thấu thiên giới hàng rào, nhìn về phía cái kia vô tận hỗn độn. Trong hỗn độn không có chút nào linh khí tồn tại, phản phất là hoàn toàn tĩnh mịch hư vô. Nhưng lại có một cổ thần bí năng lượng lơ lửng ở trong hỗn độn, cỗ lực lượng này Trần Lâm cũng không biết là cái gì. Nhưng mà khi hắn tính toán dò xét xa hơn khu vực, lại phát hiện thần thức của mình nhận lấy một loại hạn chế nào đó, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá hắn phát hiện không thiếu đại thế giới dấu vết, xem ra còn chưa đủ mạnh, hắn thấp giọng tự nói. Cho dù hắn bây giờ đã là không bị ràng buộc tiên, nhưng ở cái này mênh mông hỗn độn trước mặt, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé. Bất quá, hắn cũng không bởi vậy nhục trí, dù sao mình thực tế tu luyện mới bao lâu. Nếu như không tính cả tu luyện những cái kia công pháp, mới mấy trăm năm. Nếu như tính luôn, liền ngàn vạn năm lâu, nhưng chắc chắn không tính. Tại thần trí của hắn dò xét phía dưới, địa giới cùng âm phủ cảnh tượng cũng nhất nhất hiện lên. Lấy hắn bây giờ thiên hồn chi lực, có thể tùy ý qua lại lượng giới ở giữa, dò xét hết thảy bí mật, thậm chí sẽ không dẫn phát âm phủ đế quân hoặc vô đạo tiên phát giác. Tất nhiên ta đã thành tựu không bị ràng buộc tiên, cái kia thiên đỉnh cũng nên từng bước xuất hiện tại chúng sinh tầm mắt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong mắt lóe lên một tia phong mang. Thiên đỉnh nhất thiết phải trước tiên xây dựng lên. Sao không như tại phạt thiên một trận chiến chúng sinh đang lúc tuyệt vọng, thiên đỉnh tiên thần xuất hiện, trấn áp thiên nhân nhất tộc. Ý nghĩ này trong lòng hắn lặng yên sinh sôi, giống như một quả hạt giống, cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Nếu là vô đạo tiên không để cho bước, hắn căn bản không dám suy nghĩ chuyện này, nhưng kế hoạch cuối cùng theo không kịp biến hóa. Vô đạo tiên bộ, cái này nhường lối bước, tựa như là trong thiên địa một vết nứt, để cho hắn có vô hạn. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trong lòng cười thầm, còn phải cảm tạ vô đạo tiên đâu. Nếu không phải vô đạo tiên nội bộ, hắn có thể nào như thế dễ như trở bàn tay thống nhất địa giới? Hơn nữa, địa giới cũng quá mức nhiệt tình. Địa giới rất nhiều tài nguyên đều bị đỉnh tiêm thế lực độc quyền, cấp thấp tu sĩ như con kiến hôi dãy rủa cầu sinh. Nhưng mà, chính là những con kiến hôi này trở thành đạo giáo truyền bá tốt nhất thổ nhưỡng. Những cái kia cùng nhiệt tín đồ, giống như liệu nguyên chi hỏa, cấp tốc lan tràn ra. Trần Lâm nghĩ đến chỗ này, không khỏi đắc ý mà nở nụ cười. Hắn bây giờ thong dong tự tại, nếu không có phiền phức, hắn sẽ không tự mình ra tay. Nhưng nếu có phiền phức, hắn cũng có thể trong nháy mắt trấn áp. Vô luận giữa thiên địa như thế nào biến hóa, hắn đã đứng ở thế bất bại. Mà đoạn này tuế nguyệt, hắn càng là có mục tiêu mới, rèn đúc phong thần bảng. Đây chính là mấu chốt chi vật, trong suy nghĩ của hắn, phong thần bảng thấp nhất cũng muốn tiên tiên chí bảo, đề cập tới rất nhiều đại đạo bản nguyên, linh hồn, sinh mệnh, luân hồi, những thứ này đại đạo chi lực, tất cả cần dung nhập trong đó. Bất quá, hắn có đầy đủ thời gian và thực lực đi mưu đồ. Ngay tại hắn thần thức đảo qua thiên địa lúc, chợt phát hiện một đạo khí tức quen thuộc. Thiên Đồng Tiên Tôn hắn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Một bên khác, Vũ Hóa Đại Đế tu vi đã tới thiên địa vô cực hậu kỳ, khí thế như hồng, phản phất tùy thời có thể phá vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích. Hắn kể từ tỉnh lại vị kia tiên tổ sau, liền bốn phía đánh cướp tài nguyên, giết người như ngóe, cuối cùng ẩn nút một đoạn thời gian, tránh đi vô số cường giả truy sát. Nhưng mà vừa rồi, một thân ảnh lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một vị kim bảo nam tử, cái trán sừng rồng đâm thủng hư không, cựu trảo kim long hư ảnh tại hắn tay áo ở giữa du đậu, phản phất trong thiên địa long khí đều là hắn nắm trong tay. Chính là Long Tiêu Tiên Tôn. Vũ Hóa Đại Đế biến sắc, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hợp tác với chúng ta, ngươi còn vẫn có cơ hội sống sót. Long Tiêu Tiên Tôn bệ nghệ nhìn về phía Vũ Hóa Đại Đế, âm thanh lạnh nhạt như băng, phản phất tại tuyên án vận mệnh của hắn. Ngươi là có thể triệu hoán Vũ Hóa Chân Tiên, nhưng sau đó đâu? Vũ Hóa Đại Đế sắc mặt tâm trầm, trong lòng cân nhắc lợi hại. Mà Long Tiêu Tiên Tôn mà nói, cũng không phải nói ngoa. Nếu là hắn cự tuyệt, chỉ sợ hôm nay khó mà toàn thân trở ra. Vũ Hóa Đại Đế nghe xong thần sắc âm trầm. Ta có thể được cái gì? Vũ Hóa Đại Đế cắn răng mở miệng, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Không lợi lộc không dậy sớm, hắn tự nhiên sẽ không công vì người khác bán mạng. Long Tiêu Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, phản phất sớm đã ngờ tới phản ứng của hắn, chậm rãi nói, cảnh giới đề thăng. Ngắn ngủi năm chữ, lại giống như lôi đình tại Vũ Hóa Đại Đế trong lòng vang dội. Cảnh giới đề thăng, đúng là hắn bây giờ khát vọng nhất đồ vật. Tu vi của hắn đã tới thiên địa vô cực hậu kỳ, nhưng muốn tiến thêm một bước, lại là khó như lên trời. Nếu là Long Tiêu Tiên Tôn thật có thể trợ hắn đột phá, cái kia hợp tác cũng chưa chắc không thể. Vũ Hóa Đại Đế thần sắc âm tình bất định, cuối cùng cắn răng gật đầu, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Long Tiêu Tiên Tôn khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, mấy tháng sau, Phạt Thiên một trận chiến sắp mở ra. Người ta tất nhiên hợp tác, ngươi liền đi trước trong Phạt Thiên nhất tộc chém giết mấy tộc cường giả, Tím Vũ tộc, Khải tộc. Vũ Hóa Đại Đế nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, gật đầu một cái, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng biến mất ở giữa thiên địa. Long Tiêu Tiên Tôn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Vũ Hóa Đại Đế rời đi, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, phản phất thấy được cái kia sắp đến Phạt Thiên chi chiến, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng tia sáng. Diệu thật ta diệu thật, ngươi còn lưu lại một tay, đáng tiếc cho dù là ngươi cùng Vô Đạo Tiên liên thủ cũng tuyệt không có khả năng đoạt được lục thân, ngược lại để cho ta biết được ngươi bây giờ chỗ. Nói đến đây, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, khẽ lắc đầu, tiên điện sắp giáng lâm, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thiên địa đem biến, chúng sinh tất cả sâu kiến, hắn thấp giọng thì thào, âm thanh theo gió tiêu tan trong hư không. Chương 480, cho dù thiên nhân buông xuống, cũng phù hộ không được ngươi. Chương 480, cho dù thiên nhân buông xuống, cũng phù hộ không được ngươi. U Minh Vương đỉnh bên trong, bầu không khí ngưng trọng như vực sâu, phản phất ngay cả thời gian đều tại đây đình trệ. Cửu Thiên U Đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, quanh thân bao phủ một tầng u ám vầng sáng, phản phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh không, ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Tại bên cạnh hắn, các đại tộc lão tổ, lão ngoan đồng tề tụ một đường, đều là sống vô số năm tháng tồn tại, khí tức thâm trầm như biển, làm cho người không dám nhìn thẳng. Những thứ này ngày bình thường khó gặp đại năng, bây giờ lại bởi vì một hồi sắp đến hạo kiếp mà tề tụ nơi này. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, phòng ngừa bị dần dần tiêu diệt. Trong thiên địa thế cục đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, cho dù là bọn hắn những thứ này sừng sững ở đỉnh phong tồn tại, cũng không thể không thả xuống những ngày qua ân oán, liên thủ đứng đối. Hỗn loạn ma tổ cũng ở trong đó, hắn người khoác một bộ đen như mực trường bào, khuôn mặt ẩn vào trong bóng râm, chỉ có một đôi mắt lập lòe nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Hắn tồn tại phảng phất là một đoàn hỗn độn, làm cho người nhìn không thấu, nhưng lại không dám coi nhẹ. Thiên Long Đại Đế cầm trong tay một chiếc cổ đăng, lửa đèn chập chờn bất định, tản mát ra yếu ớt lại cứng cỏi tia sáng. Thiên Long Đại Đế cầm trong tay cái kia ngọn cổ đăng, chập chờn không ngừng. Hạo Thiên đứng ở đám người ở giữa, mắt sáng như đuốc, quét mắt một vòng sau, trầm giọng mở miệng, không biết đại trận bố trí như thế nào. Cửu Thiên Du Đế khẽ gật đầu, Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng là gật đầu ra hiệu. Hạo Thiên thấy thế, trong lòng an tâm một chút, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, đã như vậy, 6 tháng sau, Phạt Thiên một trận chiến. Ngọc Hoàng Thiên Đế âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết cùng lãnh khốc, bằng vào ta dòng dõi cái chết, mở ra Phạt Thiên một trận chiến, đây là thiên mệnh sở quy. Lời của hắn giống như một cái lưỡi dao, đâm thẳng luồng tim mọi người. Lấy dòng dõi cái chết làm đại giá, đổi lấy Phạt Thiên cơ hội, thủ đoạn như vậy, không thể bảo là không tàn nhẫn, không thể bảo là không khủng bố. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt lúc, Khải tộc tộc trưởng đỗng nhiên thần sắc lại biến, hoảng sợ nói, Vũ Hóa Đại Đế tái hiện, hắn đang tại công kích tộc ta. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh, sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Khải tộc tộc trưởng ngay sau đó lại nói, Vũ Hóa Đại Đế đã tấn thăng thiên địa vô cực hậu kỳ, tộc ta chiến lược chủ yếu đều ở đây chỗ, Khải tộc giữ không được. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, rõ ràng Vũ Hóa Đại Đế thực lực đã viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Hạo Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, không thể diệt chuyển thừa, Khải tộc tộc trưởng cũng không thể hành động đơn độc, cần cùng với những cái khác tộc liên thủ ứng đối. Trong giọng nói của hắn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, lệnh Khải tộc tộc trưởng không thể không gật đầu đáp ứng. Hoàng Cực tộc tộc trưởng lúc này đứng dậy, âm thanh trầm thấp mà kiên định, ta cùng với Khải tộc tộc trưởng cùng nhau tiến đến. Khải tộc tộc trưởng cảm kích nhìn hắn một cái, lập tức thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Hoàng Cực tộc tộc trưởng theo sát phía sau, hai người khí tức trong nháy mắt đi xa. Khải tộc tộc trưởng gật gật đầu, ngược lại biến mất không thấy gì nữa, Hoàng Cực tộc tộc trưởng theo sát phía sau. Trong lòng mọi người đều là lo lắng, Vũ Hóa Đại Đế tái hiện không thể nghi ngờ là một cái cực lớn biến số. Bọn hắn lo lắng cho mình tộc nhân cũng biết lọt vào tập kích, nhưng bây giờ cũng không dành hắn chú ý, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Hạo Thiên đám người mưu đồ. Hạo Thiên cũng không để ý tới đám người sầu lo, mà là đi thẳng tới Hỗn Loạn Ma Tổ trước người, thấp giọng hỏi, "Tiền bối, không biết lời của hắn chưa hết, nhưng Hỗn Loạn Ma Tổ đã biết rõ nó ý." Hắn cười nhạt một tiếng, truyền âm nhập mật. Hạo Thiên nghe xong lập tức thần sắc đại hỉ, trong mắt lóe lên một tia khó che giấu kích động. Đám người thấy thế, mặc dù nghi ngờ trong lòng, cũng không người dám hỏi nhiều. Hỗn Loạn Ma Tổ tồn tại vốn là thần bí khó lường, cử động của hắn càng là không người có thể phỏng đoán. Hạo Thiên lập tức quay người, nói với mọi người, "Ta cần đi tới Man Hoang Tuyệt Cảnh, tìm kiếm man tộc trợ lực. Nơi đây liền làm phiền chư vị." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin quyết đoán, mọi người đều là gật đầu đáp ứng, không người dám có dị nghị. Hạo Thiên sau khi rời đi, Hỗn Loạn Ma Tổ thân ảnh cũng lặng yên tiêu thất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bạch Y Đế Tôn đứng ở một bên, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia ánh sáng đỏ tươi, nháy mắt thoáng qua. Lập tức, thân ảnh của hắn cũng lặng yên tiêu tan, phản phất sáp nhập vào bên trong vùng thế giới này. Một bên khác, Hỗn Loạn Ma Tổ thân ảnh như một đạo tia chớp đen nhánh, vung xuống tại một chỗ u ám đến cực điểm vực ngoại chi địa. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt như lao, liếc nhìn một bên hư vô không gian, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng ý cười, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập cảm giác áp bách, như thế nào, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, là muốn tìm ta báo thù. Lời còn chưa dứt, hư không chợt vặn mèo, một đạo bạch tí thân ảnh đạp phá không gian, chậm rãi hiện ra. Chính là Bạch Tí Đế Tôn, bây giờ, mặt mũi của hắn lạnh lùng như xương, trong mắt lại ẩn ẩn thiêu đốt lên kiềm chế đã lâu lửa giận. Lúc trước Thái Thượng Đạo Tổ thế công như thủy triều thủy bản cuốn tới lúc, hắn từng hướng Hỗn Loạn Ma Tổ cầu viện, lại chỉ lấy được lạnh lùng đáp lại. Cuối cùng hắn sáng lập thế lực che diện, hết thảy vi hoàng hóa thành bụi trần. Phần cừu hận này, tự nhiên cũng bao gồm Hỗn Loạn Ma Tổ. Dù sao Hỗn Loạn Ma Tổ cùng Thái Thượng Đạo Tổ cũng là cùng một thế lực người, đối phương ra tay tất nhiên có thể làm cho Thái Thượng Đạo Tổ thu tay lại. Hỗn Loạn Ma Tổ, ta tự nhiên là không dám cùng ngươi chính diện là địch. Bạch Y Đế Tôn cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng cùng quyết tuyệt, nhưng ngươi cũng đừng cho là ngươi có thể vĩnh viễn gối cao không lo. Hôm nay, ta tuy không có sức giết ngươi, nhưng ngươi tuyệt sẽ không tốt hơn. Hỗn Loạn Ma Tổ nghe vậy, mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, trong mắt thoáng qua một tia khinh thường cùng khinh miệt. Một cỗ lực lượng vô hình giống như thao thiên cự lãng chợt bộc phát, trong nháy mắt bao phủ lướng Bạch Y Đế Tôn. Lực lượng kia phảng phất vượt qua thời không giới hạn, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế, thẳng bức Bạch Y Đế Tôn mệnh môn. Bạch Y Đế Tôn thần sắc đổi biến, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng mà cỗ lực lượng kia lại như bóng với hình, căn bản là không có cách tránh né. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Bạch Y Đế Tôn thân thể giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt bị bại, rõ ràng đã gặp trọng thương. Hạng run rế, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hỗn Loạn Ma Tổ âm thanh băng lãnh như sương, mang theo vô tận uy nghiêm cùng áp bách, đối mặt cường giả, ngươi cần phải trong lòng còn có kính sợ. Hôm nay, ta nếu muốn ngươi chết, cho dù là thiên nhân nhất tộc đích thân tới, cũng phù hộ không được ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Y Đế Tôn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh hãi. Hỗn Loạn Ma Tổ lại biết được hắn cùng với thiên nhân nhất tộc bí mật liên hệ. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, nguyên bản sức mạnh tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Đối phương còn không nói cho Cửu Thiên Đu Đế bọn hắn, xem ra thiên đỉnh có càng nhiều mưu đồ. Hỗn Loạn Ma Tổ hờ hững quan sát Bạch Y Đế Tôn, ta không thèm để ý, cũng không quan tâm. Lời này nói xong, thân hình của hắn chợt tiêu thất. Bạch Y Đế Tôn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Hỗn Loạn Ma Tổ phương hướng. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia khói mù. Ngay sau đó cắn răng đứng dậy hướng về một chỗ chạy tới. Chương 481, Uy Khư Tịch Diệt Đại Kiếp. Chương 481, Uy Khư Tịch Diệt Đại Kiếp. Hỗn Loạn Ma Tổ sau khi rời đi, lại đến một chỗ khác, bây giờ Hỗn Loạn Ma Tổ khẽ nhíu mày, mang theo vài phần không vui. Ra đi, như thế nào đột nhiên tìm tới chính mình? Đúng vào lúc này, Thiên Đồng Tiên Tôn đi tới trước mắt hắn, bên cạnh còn mang theo một người. Hỗn Loạn Ma Tổ nhìn thấy người kia, có chút kinh nghi, vận mệnh vô thường. Thiên Mệnh Ma Tôn. Thiên Đồng Tiên Tôn khẽ cười nói, tiểu hữu lại có thể phát hiện ta, xem ra cái kia thiên đỉnh quả nhiên thần bí khó lường. Hỗn Loạn Ma Tổ lại lắc đầu, không biết Thiên Đồng Tiên Tôn tới chuyện gì. Thiên Đồng Tiên Tôn nghe thấy đối phương thế mà biết được chính mình hơi hơi sững sờ, sau đó ngờ tới hẳn là Thiên Nguyên Kiếm Đế nói cho. Ma Tổ không biết đối với phạt thiên một trận chiến thấy thế nào. Hỗn Loạn Ma Tổ lắc đầu, cười cười, ngồi nhìn. Thiên Đồng Tiên Tôn nghe xong lập tức mặt đen lại, chợt hắn tiếp tục mở miệng trong hỗn độn, vô ngần hư không phảng phất một tấm vô biên vô tận màu đen bức tranh, tinh thần ảm đạm, thời gian ngưng trệ. Ở mảnh này vĩnh hằng trong hư vô, một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền đang phá vỡ hỗn độn, chậm rãi tiến lên. Phi thuyền mũi tàu điêu khắc một tôn cực lớn đầu rồng, mắt rồng như điện, râu rồng như dao, phảng phất tùy thời có thể xé rách hỗn độn, mở ra một đầu thông hướng vô tận vũ trụ con đường. Mà phương hướng của bọn hắn, rõ ràng là thiên giới. Phi thuyền trên, mây mù nhiễu, tiên khí mờ mịt. Bong thuyền, một vị thân mang bạch y nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay, tay áo bồng bềnh, giống như tiên dáng trần. Hắn khuôn mặt như vẽ, trong mắt hình như có tinh thần lưu chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ khí chất siêu phàm phát tục, trên bên hông như ngôi sao ngọc bội. Tại phía sau hắn, đứng một vị áo xám lão giả, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt lại rất thúy như vực sâu, phàm phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Lão giả thân hình cong xuống, lại cho người ta một loại tựa như núi cao không thể dung chuyển cảm giác áp bách. Thiếu chủ, chuyến này thiên giới, chỉ sợ sẽ không thái bình. Lão giả âm thanh khàn khàn, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Thanh niên mỉm cười, trong mắt thoáng qua một tia lanh ý, không sao, thiên giới tuy lớn, nhưng cũng bất quá là chân ta ở dưới một khối đá đặt chân thôi. Nếu có ai dám ngăn ta, chém chính là. Bất quá, như hôm nay nhân nhất tộc cường giả cũng không phải ít, sợ sẽ không chấp nhận chúng ta điều lệ. Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nếu bọn họ không chấp nhận, vậy liền chém. Bây giờ tiên điện cũng khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh mấy phần. Tiên điện, bọn hắn chính là tiên điện người. Tiên điện ở trong hỗn độn càng giống là một cái đạo thống, vô tận trong hỗn độn có thật nhiều đường thống, mà những cái kia đạo thống chi tranh càng là tàn khốc. Thanh niên nghe xong khỏe miệng hơi hơi vung lên, lại nói cái này Thái Sơ thế giới chính xác lợi hại, lại có thể cùng tiên điện phân điện chống lại. Thái Sơ đại thế giới ngày xưa tại phụ cận trong hỗn độn, xem như cường đại nhất một nhóm kia. Lão giả gật đầu mở miệng. Mấy chục vị hôn nguyên không bị giảng một tiên. Cái này ở mảnh này trong hỗn độn, đủ để là đỉnh tiêm thế giới siêu di. Bất quá may mắn, không có mạnh hơn tồn tại, hoặc hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên đỉnh tiêm chiến lực không được, sơ kỳ số đông. Thanh niên tiếp tục nói, bây giờ tiên điện đang toàn lực tiến đánh Thái Sơ tiên đỉnh, nếu là có thể nhất cử cầm xuống, ta tiên điện thực lực nâng cao một bước. Một bên lão giả nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi cùng chờ mong. Hắn trầm giọng phụ hòa nói, thiếu chủ nói cực phải. Thái Sơ tiên đỉnh chính là nội tình thâm hậu, nếu có thể đem hắn đặt vào ta tiên điện dưới trướng, không chỉ có thực lực tăng nhiều, càng có thể đang cùng đạo vũ tranh đoạt bên trong chiếm tiên cơ. Đạo vũ thanh niên nam tử nhẹ giọng nhắc tới hai chữ này, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn chính là tiên điện thiếu chủ. Lão giả gật đầu đang muốn mở miệng, cả chiếc phi thuyền đột nhiên kịch liệt rung động. Hắn đột nhiên nắm lấy lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, vận đục trong con mắt phản chiếu ra hỗn độn hư không quần quần ám tử sắc dòng xoáy. Không thích hợp hắn cổ họng nhấp nô, trong hỗn độn này có vật sống tại xé mở hư không. Thanh niên bỗng nhiên đứng dậy, trên bên hông cựu rượu tinh thần beo đột nhiên bắn ra chói mắt lưỡi quang. Đây là sư tôn ban cho bảo vật, chỉ có hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên uy áp mới có thể khiến cho cảnh báo. Xuyên thấu qua phi thuyền lưu ly cửa sổ mạn tàu nhìn lại, nguyên bản tĩnh mịch hỗn độn lại như nước sôi giống như sôi trào, vô số đạo vết nứt không gian giống mạng nhện lan tràn, trong đó chảy ra sền sệt như mực hắc ám. Giống. Đinh Hai nhức góc gào thét cuốn lấy hỗn độn cương phong đánh tới, phi thuyền ngoại tầng xuất hiện kết giới, nhưng trong chớp mắt ứng thanh vỡ vụn. Mấy cái tu vi hơi yếu tiên điện tu sĩ tại chỗ thất khiếu chảy máu, sủi lơ trên mặt đất run rẩy. Thanh niên nhìn xem hỗn độn chỗ sâu chậm rãi dâng lên to lớn cự ảnh, trong cổ nổi lên dị sắc vị, không phải nói, Quy Khư tịch diệt đại kiếp còn có mấy vạn năm mới có thể buông xuống sao? Quy Khư tịch diệt đại kiếp chính là trong hỗn độn kiếp nạn. Lão giả bàn tay khô gầy đã đặt tại trung ương trên trận bàn, dậm dạp chẳng trị thái cổ chữ triện từ hắn dưới chân sáng lên. Cả chiếc phi thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, xương rồng chỗ truyền đến rợn người đứt gãy âm thanh. Tiên tiên hỗn độn ma thần. Lời còn chưa dứt, hỗn độn ma thần toàn cảnh đã có thể thấy rõ ràng. Toàn thân nó bao trùm lấy màu vàng xanh nhạt cốt giáp, mỗi mảnh giáp trụ thượng đô bay động lấy đỏ tươi hỗn độn đạo văn, sáu đôi che khuất bầu trời cánh xương khuấy động thời không loạn lưu. Kinh người nhất chính là nó mọc lên ba cái đầu, trung ương là thiêu đốt lên cựu u minh hỏa khô lâu, bên trái là đầy mắt kép nhiễu thịt, phía bên phải lại là trường tuyệt sắc nữ tử khuôn mặt, mỹ nhân kia đầu người đột nhiên mở ra hai mắt, trong con mắt lại chảy xuôi tinh hà bể tan cảnh dị tượng. Giang giác. Phi thuyền bên trái hư không không có dấu hiệu nào sụp đổ, hơn 10 tên tu sĩ liền tiêu thảm cũng không phát ra liền hóa thành xương máu. Mỹ nhân đầu người môi son khẽ mở, phun ra mang theo tà âm cổ thần ngữ, ta chính là thai ác ma thần sóng âm những nơi đi qua, hỗn độn vật chất ngưng tụ thành nước vạn trôi đen như mực trường mâu, mùi thương quanh quần lệnh chư thiên trầm luân nguyền rủa khí tức. Nghiệt trướng. Lão giả cắn chốt lưỡi phun ra tinh huyết, vô số kim sắc xiển xích từ trong hư không trôi ra, đem phi thuyền khỏa thành dạng kén. Hắn cũng là hôn nguyên không bị giảng buộc tiên. Hai ác ma thần phát ra the thé cười the thé, phía bên phải mỹ nhân đầu người đột nhiên nứt ra đến trong hai, tinh hồng lưỡi dài quấn lấy phi thuyền đôi đà. Trung ương đầu lâu sọ trong hốc mắt, hai đoàn đũ hỏa đột nhiên tăng gọn, các ngươi, chết. Toàn bộ hỗn độn hải bắt đầu sôi trào. Ma thần bên trái béo thịt đầu người ngàn con mắt kép đồng thời mở ra. Lão giả cổ của hắn kết lên phía dưới nhấp nô, dưới làn da hiện ra rậm rạp chẳng chịt chú văn, cả người giống như giật dây con rối giống như cứng ngắc quanh người, năm ngón tay thành chảo lấy ra hướng thanh niên tim. Tiên điện thiếu chủ thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Côn Ngô đế quốc, trong sân. Trần Lâm lười biếng ngồi ở trên ghế, đột nhiên, một cỗ làm hắn tim đập nhanh ba động từ vô tận hỗn độn chỗ sâu truyền đến. Đây là hắn bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong con mắt phản chiếu ra hỗn độn bể tan cảnh dị tượng. Thân là hỗn nguyên không bị giảng buộc tiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đó là cùng cấp bậc tồn tại đang chém giết lẫn nhau, hơn nữa không chỉ một vị. Trong chớp mắt, thần thức như lợi kiếm vậy đâm thủng bầu trời. Thiên giới hàng rào hắn thần thức phía dưới giống như giấy mỏng, trong chớp mắt liền bị xuyên thấu. Thần thức tiếp tục tìm tòi đi tới hỗn độn. Chương 482, nghịch chuyển 2 phút, thiên phú kinh khủng. Chương 482, nghịch chuyển 2 phút, thiên phú kinh khủng. Cảnh tượng trước mắt để cho Trần Lâm con ngươi đột nhiên co lại. Trước mắt hỗn độn sớm đã phát sinh biến hóa, thay vào đó là một mảnh bể tan cảnh hư không mộ địa. Vô số thế giới bọt nước đang kích động trong dư âm sinh ra lại chôn bụi, thời gian cùng không gian ở đây đã mất đi ý nghĩa, chỉ có hủy diệt vận luật tại vĩnh hằng quanh quẩn. Vị kia lão giả râu tóc bạc trắng đứng ở hư không, quanh thân còn cuốn 129.600 đạo sáng chói ánh sáng luận. Đó là đạo quả của hắn hiển hóa. Trong mỗi một đạo vòng ánh sáng đều tỏa ra đại thiên thế giới sinh diệt, bây giờ lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Vâng. Ba bài sáu cánh ma thần phát ra chấn thiên gào thét, sáu đôi cánh xương nhấc lên hỗn độn phong bạo. Cái kia đủ để xé rách hỗn độn cánh trên mũi dao đầy giữ tợn gai ngược, mỗi một lần huy động đều mang theo ức vạn đạo vết nứt không gian. Mà giờ khắc này, cái này lệnh hỗn độn run rẩy hung khí lại có vẻ chật vật như thế, bên trái cánh xương tận gốc đứt gãy, chỗ đứt thiêu đốt lên quỷ dị thanh sắc đạo hỏa. Lão giả, Hai ác ma thần trung ương đầu lâu sọ gào thét, trong hốc mắt khiêu động minh hỏa lúc sáng lúc tối, ngươi thiêu đốt đạo quả lại có thể chống bao lâu? Đợi ngươi dầu hết đèn tắt, phía sau ngươi vị thiếu chủ kia chắc chắn phải chết. Hai thân ảnh tại trong hư vô giao thoa, mỗi một lần va chạm đều gây nên ngập trời hỗn độn thủy triều. Trần Lâm trong mắt phản chiếu lấy trận này kinh thế chi chiến, ánh mắt của hắn trước hết nhất rơi vào tên lão giả kia trên thân, không bị ràng buộc tiên tiền kỳ uy áp như vực sâu biển lớn, lại vẫn luôn đem một cái thiếu niên bảo hộ ở sau lưng. Càng làm hắn hơn để ý là chiếc kia vắt ngang hỗn độn phi thuyền, có thể để cho không bị ràng buộc tiên hộ đạo, còn có bực này phi thuyền. Trần Lâm nheo mắt lại, thiếu niên này, sợ là cái nào đó hỗn độn vô thượng thế lực biết chuyện. Một cái khác có 3 bài 6 cánh quỷ dị sinh linh, quanh thân quấn quanh lấy thai ách chi khí, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có hỗn nguyên tự tại chiến lực. Nhưng tối lệnh Trần Lâm kinh hãi là, sinh linh này thể nội nhưng lại không có đạo quả. Quái thai hắn tự lẩm bẩm, không có đạo quả, lại có thể thi triển hỗn nguyên không bị ràng buộc cấp số sức mạnh mà lão giả kia chính là không bị ràng buộc tiên tiền kỳ cùng 3 bài 6 cánh sinh linh chiến lực kỳ thực không kém bao nhiêu. Thế nhưng 3 bài 6 cánh sinh linh tựa hồ có kiểu khác thần thông. Trần Lâm bén nhạy phát giác được, một cổ quỷ dị nhân quả chi lực trong hư không lan tràn. Lão giả kia tựa như chịu đến ảnh hưởng này, vốn là tránh đi công kích, nhưng cuối cùng lại trời xui đất khiến không có tránh đi. Trong chiến đấu, lão giả thân hình đột nhiên trì trệ, vốn nên tránh đi công kích lại trời xui đất khiến mà đụng vào. Trần Lâm thấy được rõ ràng, cái kia không chỉ có là đơn giản suy yếu, mà là từ trên căn bản bóp méo lão giả khí vận. Thú vị. Trần Lâm khẽ miệng khẽ nhếch, một cái nắm giữ đặc thù đại đạo không bị giảng đột tiên, một cái không có đạo quả lại có thể thi triển hôn nguyên chiến lực quỷ dị sinh linh, hắn cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông. Vừa đột phá không bị giảng đột tiên cảnh giới để cho hắn đối với trận chiến đấu này có siêu nhiên góc nhìn. Hai người tại trong nhận thức của hắn không có uy hiếp chút nào. Nếu là hắn ra tay, trấn áp hai người này bất quá là lật tay ở giữa. Nhưng càng làm cho hắn để ý là lão giả tu đại đạo, cái kia cũng không phải là Tam Thiên đại đạo bên trong bất luận một loại nào, nhưng lại xen lẫn một chút đại đạo. Cũng hẳn là mấy tôn đại đạo dung hợp lại cùng nhau. Ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn bầu trời, Tam Thiên đại đạo như ngân hà vắt ngang, mỗi một đạo đều ẩn chứa so đại thế giới càng thêm thâm thúy huyền ảo. Cái này tại bọn hắn hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên nhãn bên trong là dạng này, nhưng trên thực tế Tam Thiên đại đạo không nhìn thấy sợ không được. Trần Lâm như có điều suy nghĩ, đại thế giới Tam Thiên đại đạo bất quá là hỗn độn đại đạo chi nhánh. Nếu là có thể lấy hỗn độn đại đạo chứng đạo lui về phía sau cảnh giới, có thể hay không lấy hỗn độn đại đạo chứng đạo? Dù sao không bị ràng buộc tiên lấy đại thế giới Tam Thiên đại đạo chứng đạo, cái kia hỗn độn Tam Thiên đại đạo đâu? Hỗn độn Tam Thiên đại đạo giống như kình thiên đại thụ, cắm rễ ở hư vô, cành lá lan tràn đến vô tận thời không. Mỗi một cây thân cành đều ẩn chứa một loại đại đạo bản nguyên, mà trên cành cây phân ra vô số cành cây nhỏ, thì giống như mạng nhện kéo dài vô số đại thế giới. Những cái kia cành cây nhỏ chính là trên đại thế giới Tam Thiên đại đạo, bất quá là hỗn độn đại đạo hình chiếu cùng chi nhánh, là chân chính đại đạo ảnh thu nhỏ. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Lão giả cùng cái kia 3 bài 6 dược sinh linh chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Lão giả tuy là không bị ràng buộc tiên, nhưng ở cái kia quỷ dị sinh linh thai ách chi lực phía dưới, đã lộ ra xu hướng suy tàn. Tại hắn đang suy diễn, lão giả thua không nghi ngờ. Nếu là không có ngoại lực tham gia, lão giả sống không qua trăm chiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Lâm thấp giọng tự nói, trong mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Hắn cũng không dự định ra tay, mà là yên tĩnh chờ đợi. Trận chiến đấu này đối với hắn mà nói, bất quá là một hồi quan sát hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên xuất thủ tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà ngay tại hắn cho là kết cục đã định lúc, dị biến nảy sinh. Cái kia một mực bị lão giả bảo hộ ở sau lưng thiếu niên, trong tay xuất hiện một đạo ngọc bội. Giang giác, thanh thúy ngọc nát âm thanh ở trong hỗn độn phá lệ khe khẽ. Thiếu niên lòng bàn tay viên kia cổ phát ngọc bội ứng thanh mà nứt, một tia tử khí từ trong cái khe tràn ra, trong chốc lát thiên địa yên tĩnh. Trần Lâm lập tức bị kinh động đến, thân thức chuyển rời đến trên người thiếu niên. Hắn cảm nhận được một cỗ siêu nhiên lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Hẳn là vô thượng thế lực cường giả buông xuống. Thiếu niên sau lưng, hư không như sóng nước dạo dựng. Một thân ảnh từ hư hóa thực, mỗi một bước rơi xuống đều có đại đạo kim liên nở rộ. Đó là một cái thân mang màu đen đế bào nam tử, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt như ngân hà thâm thúy. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, toàn bộ hỗn độn liền vì đó thần phục. Địa chủ, lão giả lập tức thoát ly cùng thai ách ma thần chiến đấu, như chút được gánh nặng kinh hỉ mở miệng. Thai ách ma thần nhìn thấy cái kia hư ảnh, trong mắt xuất hiện kinh dị chi sắc, toàn thân run rẩy. 3 cái đầu đồng thời phát ra thê lương gào thét, 6 đôi cánh xương điên cuồng rung động. Trung ương đầu lâu sọ minh hỏa kịch liệt chập chờn, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi trước đó chưa từng có. Không bị ràng buộc tiên hậu kỳ. Tiên điện điện chủ nhàn nhạt nước mắt, chỗ ánh mắt nhìn tới, hỗn độn vật chất đều cho bụi. Hắn cũng không mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Oanh! Toàn bộ hỗn độn hải sôi trào. Vô số đạo trật tự tỏa liên từ trong hư không chui ra, mỗi một cây đều quấn quanh lấy khai thiên tích địa lúc nguyên thủy đạo tắc. Hai ác ma thần điên cùng giãy rủa, trên cốt giáp đỏ tươi đạo văn từng khúc băng liệt, 3 cái đầu đồng thời phun ra ám kim sắc huyết dịch. Không nghĩ tới bản tôn vừa xuất thế liền. Ma thần phát ra tuyệt vọng gào thét, 6 đôi cánh xương đột nhiên từ gốc đứt gãy. Quỷ dị chính là, chỗ đứt tuôn ra không phải huyết dịch, mà là nồng đậm đến thực chất hóa kiếp nạn chi khí. Những hắc khí này trên không trung ngưng kết thành phù văn cổ xưa, càng là đem trật tự tỏa liên ăn mòn khuyết trước miệng. Trần Lâm con người đột nhiên rụt lại, nó đây là những cái kia vốn nên đại biểu kiếp nạn cùng khí tức hủy diệt, bây giờ lại một loại nào đó huyền ảo sức mạnh phía dưới dần dần chuyển hóa làm sáng chói kim sắc khí vận. Quỷ dị này sinh linh tại nghịch chuyển kiếp nạn vì phúc vận. Loại thủ đoạn này đơn giản chưa từng nghe thấy. Phải biết, kiếp nạn cùng phúc vận chính là thiên đạo vận chuyển lưỡng cực, giống như âm dương, sinh tử một dạng không thể nghịch chuyển. Nhưng trước mắt này tôn quỷ dị sinh linh, lại ngạnh sinh sinh phá vỡ cái này thiết luật. đương nhiên không thể nghịch chuyển là dưới tình huống sức mạnh chưa đủ. Chương 483, tiên điện, thử vi lệnh. Chương 483, tiên điện, thử vi lệnh. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của Trần Lâm liền bị cái bóng mờ kia hấp dẫn. Vị này tôn xưng điện chủ hư ảnh bẹn bẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cùng hỗn độn cùng ở tại ảo giác. Không bị ràng buộc tiên hậu kỳ ít nhất dung hợp mấy tôn đại đạo. Đối phương cho mình uy hiếp cảm giác rất lớn, nhưng cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Pháp tắc chứng đạo số lượng liên quan đến đạo quả mạnh yếu. Mỗi nhiều chứng nhận một đạo, đạo quả liền nhiều một phần trầm trọng, như cùng ở tại thể nội mở ra một phương tiểu thế giới, có thể chứa đựng hỗn độn chi khí cũng theo đó tăng gọn. Bực này tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể điều động mênh mông đạo tắc, tại đồng bậc bên trong có thể xưng vô địch. Nhưng mà, thiên đạo chí công, càng là cường đại đạo quả, phải chịu kiếp nạn liền càng là kinh khủng. Những cái kia dung hợp mấy cái đại đạo cường giả, mặc dù chiến lược kinh thiên, nhưng mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, đều phải kinh nghiệm thường nhân khó có thể tưởng tượng gặp chật trở. Nhưng ngược lại, là những cái kia chỉ chứng nhận một đầu đại đạo tu sĩ, bọn hắn thường thường đã bước vào không bị ràng buộc tiên trung kỳ, mà những cái kia dung hợp mấy cái đại đạo cường giả còn tại sơ kỳ đau khổ dãy rủa. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đa đạo tu sĩ yếu tại đơn nhất đạo tu sĩ. Vừa vặn tương phản, mỗi nhiều dung hợp một đầu đại đạo, cùng cảnh giới kế tiếp chênh lệch liền sẽ thu nhỏ một phần. Đương nhiên, cảnh giới áp chế vẫn như cũ tồn tại, chỉ là tại kéo tiểu xoa cách. Giống như trước mắt vị này tiên điện địa chủ, không bị ràng buộc tiên hậu kỳ, cũng đủ để trấn áp dung hợp mấy chục cái đại đạo không bị ràng buộc tiên tiền kỳ cường giả. Mà Trần Lâm cảm giác như chính mình tấn thăng đến không bị ràng buộc tiên trung kỳ, liền có thể trấn áp đối phương. Thực lực của mình hẳn là không bị ràng buộc tiên trung kỳ phạm chủ, đây cũng là không bị ràng buộc tiên mị lực. Đến nỗi dung hợp bao nhiêu đại đạo, toàn bằng cá nhân lựa chọn. Nhưng có người lựa chọn làm gì chắc đó, lấy một đầu đại đạo chứng đạo hôn nguyên, cũng có người lựa chọn đánh cược một hồi, dung hợp vạn đạo, truy cầu thực lực vô địch. Nhưng vô luận như thế nào lựa chọn, đều phải tiếp nhận cái giá tương ứng. Đơn nhất chiến lực khách quan yếu, nhiều thì mạnh. Tiên điện điện chủ thấy một màn này, trong mắt hơi hơi ngưng lại. Trong chớp mắt, tiên điện điện chủ vừa mới xuất thủ, vô số đạo trật tự tỏa liên thay đổi. Những xiềng xích này chẳng những không có đối với hai ác ma thần tạo thành tổn thương, ngược lại giống như là đang vì nó bổ sung năng lượng. Trần Lâm con người đột nhiên rụt lại, hắn chú ý tới hai ác ma thần thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, nhưng khí tức lại bằng tốc độ kinh người để mà tiếp. Xem ra cũng là có giá cao. Sau một khắc, hai ác ma thần thân ảnh đột nhiên mơ hồ, phản phất muốn từ trong vùng không thời gian này hoàn toàn biến mất. Tiên điện điện chủ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng cũng không ngờ tới đối phương còn có loại thủ đoạn này. Vâng. Một tiếng vang thật lớn đi qua, hai ác ma thần thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ để lại một đoàn bận bèo thời không vòng xoáy, cùng với nồng đậm đến thực chất hóa khí vận chi lực. Có ý tứ. Tiên điện điện chủ khép cười một tiếng, tiên tiên hỗn độn ma thần quả nhiên kinh khủng. Tiên tiên hỗn độn ma thần. Trần Lâm nghe được này, nhớ kỹ ở trong lòng. Có chút quen thuộc. Đúng vào lúc này, tiên điện điện chủ ánh mắt hơi đổi, cười như không cười nhìn về phía hư không một chỗ. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đuốt ve ống tay áo thêu lên tinh văn, âm thanh như thanh tuyển kích thạch. Đạo hữu, quan chiến rất lâu, cũng nên hiện thân gặp mặt đi. Thiếu niên cùng lão giả nghe vậy kinh hãi, bọn hắn lại không hay biết cảm giác còn có người khác gần nấp ở bên. Càng làm bọn hắn hơn kinh hãi là, có thể để cho điện chủ lấy đạo hữu tương xứng tồn tại, nên kinh khủng bực nào. Vừa mới đang quan sát hết thảy, Trần Lâm trong lòng run lên. Đối phương thế mà phát hiện chính mình. Ông, hư không nổi lên gợn sóng, một bộ thanh bào không gió mà bay. Trần Lâm đứng chắc tay, quanh thân bao phủ mông lung đạo vận, phản phất cùng mảnh hỗn độn này hòa làm một thể. Có hệ thống che lấp thiên cơ, cho dù là tiên điện điện chủ bực này tồn tại, chắc hẳn cũng khó có thể nhìn trộm lai lịch của hắn. Tiên điện điện chủ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn chấp trưởng tiên điện vô số kỷ nguyên, sớm đã nhìn thấu thế gian vạn vật. Nhưng trước mắt người, lại giống như một đoàn mê vụ, liền hắn tiên cơ thôi diễn đều khó mà nhìn trộm một chút. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tiên điện điện chủ mỉm cười mở miệng, giọng ôn hòa như gió xuân. Hắn đứng chắc tay, quanh thân khói tím lượn lờ, mỗi một tia đều ẩn chứa khai thiên lịch địa đạo vận. Thiếu niên cùng lão giả liếc nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được rung động. Bọn hắn biết rõ điện chủ từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chính là đối mặt những thế lực lớn khác người cầm quyền cũng chưa từng tỏ ra thân thiện. Hôm nay lại đối với một cái không rõ lai lịch người khách khí như thế, thật là khiến người kinh hãi. Trần Lâm ánh mắt chớp lên, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn không muốn bại lộ thân phận chân thật. Trầm ngâm chốc lát, hắn thản nhiên nói, "Không liều mạng chủ." "Không liều mạng chủ?" Tiên điện điện chủ nhẹ giọng lặp lại, trong mắt dị sắc càng đậm. Lấy mệnh tới chứ danh, chẳng thể trách hắn tính toán không đấu. Đạo hữu thế nhưng là tán tu. Điện chủ ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, bây giờ hỗn độn dùng chuyển, lượng kiếp sắp tới, độc hành cuối cùng thế đơn lực bạc. Không bằng vào ta tiên điện như thế nào? Lời vừa nói ra, thiếu niên cùng lão giả đều là trong lòng kịch chấn. Bọn hắn biết rõ tiên điện mời chào cường giả tiêu chuẩn cỡ nào khắc nghiệt, chính là không bị ràng buộc tiên cũng muốn đi qua trọng trọng khảo nghiệm. Hôm nay điện chủ lại chủ động mời, có thể thấy được người này chi bất phàm. Trong lòng Trần Lâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Tiên điện, không nghĩ tới lại là tiên nhân nhất tộc sau lưng tiên điện, khó trách đối phương cường đại như thế. Ngay sau đó trong đầu hắn thoáng qua một cái to gan ý niệm, nếu chính mình gia nhập vào tiên điện, có lẽ có cơ hội đem hắn biến thành của mình. Tiên điện điện chủ mời đối phương, không chỉ là đối phương thần bí dò xét không ra, càng quan trọng chính là tiên điện cùng đạo vũ chi tranh cần. Nếu là có thể để cho trước mắt vị này gia nhập vào tiên điện, không thể nghi ngờ có thể tăng cường rất nhiều phe mình thực lực. Có thể lôi kéo một vị hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên vậy, dĩ nhiên có thể khiến cho thế lực thực lực để thăng. Tiên điện điện chủ thấy Trần Lâm tiếp tục trầm mặc không có trả lời, ngờ tới đối phương suy nghĩ. Đạo hữu không cần lo ngại. Tiên điện điện chủ ngữ khí ôn hòa, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, năm gần đây tiên điện Quảng Nạp hiện tại đã mời chào không thiếu tiên điện bên ngoài cường giả. Đạo hữu gia nhập vào sau, hành động tự do sẽ không nhận bất luận cái gì ước thúc, ngược lại có thể thu được tiên điện rất nhiều trợ lực. Hắn dừng một chút, chỉ cần đạo hữu đối ngoại tuyên bố gia nhập vào tiên điện, tại tiên điện lúc cần phải hơi thi giúp đỡ liền có thể. Trần Lâm trong lòng hơi động. Đây chẳng phải là hiểu rõ hỗn độn, tìm kiếm thái sơ đại thế giới bí ẩn tuyệt hảo cơ hội. Không biết có thể thu được cỡ nào trợ lực. Hắn ra vẻ trần chờ hỏi. Tiên điện điện chủ khẽ miệng gánh nhếch, tình báo, tài nguyên, đại thế giới, chỉ cần đạo hữu cần, tiên điện đều có thể cung cấp. Như thế nào gia nhập vào? Chẳng lẽ yêu cầu đi tiên điện? Trần Lâm thử dò xét nói. Tiên điện điện chủ cười khẽ lắc đầu, trong lúc đưa tay, một cái toàn thân từ kim, khắc rõ cổ lão đạo văn lệnh bài lơ lửng lòng bàn tay. Lệnh bài xuất hiện mấy mắt, toàn bộ hỗn độn cũng vì đó rung động. Đây là Tử Vi lệnh. Điện chủ âm thanh bình thản, lại làm cho lão giả con ngươi đột nhiên rụt lại, nắm lệnh này giả, tiên điện Tử Vi phía dưới gặp chi tất cả cần hành lễ. Đạo hữu chỉ cần đem sức mạnh rót vào trong đó, lưu lại danh hào liền có thể. Chương 484, sáng lập thiên đỉnh, lục trọng thiên. Chương 484, sáng lập thiên đỉnh, lục trọng thiên. Theo lý thuyết, có thể được Tử Vi lệnh giả, không khỏi là ngang dọc hỗn độn nhiều năm cường giả, như thế nào không biết hỗn độn hiện trạng. Nhưng hai người không dám hỏi nhiều, thanh niên nam tử lật tay lấy ra một cái óng ánh trong suốt ngọc giản, cung kính dâng lên, "Mệnh chủ, đây là hỗn độn đồ lục, ghi lại hỗn độn các phương thế lực phân bố cùng tình hình gần đây." Trần Lâm ánh mắt đảo qua, ngọc giản kia liền hư không tiêu thất. Loại thủ đoạn này lệnh trong lòng hai người chấn động, bọn hắn thậm chí không có phát giác được bất luận cái gì không gian ba động. "Các ngươi lần này mục đích?" Trần Lâm đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một loại nào đó huyền ảo vật luật, tại bản tọa thấy trong tương lai, cuối cùng sẽ chết. Lời vừa nói ra, sắc mặt hai người đổi biến, thậm chí sẽ dính dấp ra mạnh hơn tồn tại, ảnh hưởng tiên điện. Trần Lâm tiếp tục nói, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào thì nhìn chính các ngươi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã giống như bọt nước tiêu tan ở trong hỗn độn. Hai người nghe xong hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một vòng kiên kỵ. Thanh niên nam tử cùng lão giả hai mặt nhìn nhau, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Bọn hắn biết rõ, có thể bị điện chủ bàn cho Tử Vi lệnh giả, không khỏi là cao thủ. Mà bất diệt mệnh chủ cái danh xưng này, càng lời thuyết minh đối phương tại trên mệnh lý thôi diễn tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh. Thiếu điện chủ lão giả muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, Trần Lâm ý thức đã trở về bản thể. Hắn lấy ra viên kia ngọc giản, không chút do dự đem thần thức dò vào trong đó. Trong chốc lát, mênh mông tin tức như biển tràn vào thức hải. Vô tận hỗn độn, mênh mông vô ngần. Ở mảnh này trong hỗn độn, tồn tại vô số đại thế giới, có cường đại đến lệnh tiên điện đều kiêng kỵ, có nhỏ yếu đến ngay cả hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đô không có. Mà những thế giới này lại phân thuộc thế lực khác nhau phạm vi. Tứ đại đỉnh cấp thế lực, tiên điện, đạo vũ, diễn thiên, vô cử. Bọn chúng riêng phần mình ở trong hỗn độn mở đạo trường, nội tình thâm bất khả trắc. Vũ đại tiên đỉnh phân biệt chú đóng ở năm cái siêu cấp đại trong thế giới, thống ngự vô số quy thuộc thế giới, có thể xưng hỗn độn bá chủ. Nhưng mà cái này vẹn vẹn mảnh hỗn độn này cách cục, hỗn độn sự minh ngông, cho dù là hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên vô tận một đời cũng không cách nào tìm tòi hắn phần cuối. Cho nên đây chỉ là mảnh này, mà cũng không phải là toàn bộ hỗn độn. Càng làm Trần Lâm để ý là liên quan tới quy khư tịch diệt đại kiếp ghi chép. Quy khư tịch diệt đại kiếp chính là cái này phương hỗn độn mỗi qua, mỗi hơn vạn ước năm, hỗn độn liền sẽ dựng dục ra tiên thiên hỗn độn ma thần, nhấc lên hủy diệt đại kiếp. Vô số đại thế giới tại trong trận kiếp nạn này diện, chỉ có số ít có thể may mắn còn sống sót, mà những cái kia tại kiếp nạn bên trong còn sống sót ma thần sẽ vĩnh viễn tồn tại ở trong hỗn độn. Thì ra là thế. Trần Lâm như có điều suy nghĩ. Vừa mới cái kia quỷ dị sinh linh hẳn là tiên thiên hỗn độn ma thần, nhưng dựa theo ghi chép, cách lần tiếp theo đại kiếp còn có mấy vạn năm, vì cái gì bây giờ liền có ma thần như thế? Cái nghi vấn này tại trong ngọc giản tìm không thấy đáp án. Đồng dạng không có ghi lại, còn có đại thế giới khởi nguyên chi mê, cùng với hỗn nguyên không bị ràng buộc phía trên cảnh giới. Trần Lâm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia tinh mang. Mảnh hỗn độn này so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí khó lường. A, đã như vậy, chính mình phải gia tăng cấp bộ. Mà Trần Lâm chậm rãi đứng dậy, thân hình chợt tiêu thất, phản phất sắp nhập vào bên trong hư không. Sau một khắc, hắn đã xuất bây giờ hỗn độn. Bốn phía là vô tận hỗn độn chi khí, lan lộn phun trào, phản phất một mảnh vô biên vô tận hải dương. Đây là thiên địa không mở lúc trạng thái nguyên thủy, cũng là thích hợp nhất sáng tạo chỗ. Tất nhiên muốn sáng lập thiên đỉnh, tự nhiên phải có cùng với xứng đôi rộng lớn khí tượng. Trong lòng của hắn sớm đã phát họa ra một bức bao la hùng vĩ bản kế hoạch, lục trọng thiên, tầng tầng tiến dần lên, càng lên cao càng là siêu nhiên. Lên. Hắn giơ tay vung khẽ, hỗn độn chi khí lập tức sôi trào như biển. Vô hình đạo tắc chi lực hóa thành nước vạn sợi tơ vàng, trong hư không xen lẫn thành lưới. Đệ nhất trọng thiên hình dáng dần dần hiện ra, đó là một mảnh mênh mông vô ngần vân hải, tiên vụ lượn lờ ở giữa, mơ hồ có thể thấy được nguy nga cung khuyết hình dáng. Oanh. Từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngói lưu ly thượng lưu chuyển thất thải hào quang, bạch ngọc cột trụ hành lang bên trên chiếm cứ trông rất sống động kim long. Cung điện ở giữa lấy bạch ngọc hành lang tương liên, dưới hiên tiên tuyển róc rách, kỳ hoa dị thảo tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Nhất trọng tiên chính là thủ hộ chi tiên. Trần Lâm đứng chắp tay, trong mắt đạo vận lưu chuyển. Đây là thiên đình môn hộ, cũng là chống đỡ ngoại địch đạo thứ nhất che chắn. Ngay sau đó, đệ nhị trọng tiên, tầng thứ ba, tầng tầng tiến dần lên. Mỗi một trọng tiên đều độc đáo đặc sắc. Trần Lâm hao phí mấy ngày, lấy vô thượng đạo tắc củng cố lục trọng tiên. Mỗi một trọng tiên đều lạc ấn lấy lực lượng của hắn ấn ký, không nhận hỗn độn ăn mòn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía lục trọng tiên phía trên. Tử Tiêu Cung, chính là đạo tổ chỗ ở. Lời còn chưa dứt, hỗn độn nổ tung. Một tòa cổ pháp rộng lớn cung điện đột nhiên hiện ra, toàn thân từ hỗn độn chi khí lưu chuyển. Trần Lâm bước ra một bước, đã tới Tử Tiêu cung phía trước. Chương 485, Phạt Thiên bắt đầu bừng, sát tử. Chương 485, Phạt Thiên bắt đầu bừng, sát tử. Hắn giơ tay khẽ vuốt cửa cung, cảm thụ được ẩn chứa trong đó mênh mông đạo vận, khóe miệng khẽ nhếch, đây chính là ta chỗ ở. Trần Lâm chắp tay đứng ở trong hỗn độn, ống tay áo vung khẽ ở giữa, lục trọng thiên giới hóa thành lưu quang không có vào trong tay áo. Sơ bộ giàn khung đã thành, còn cần tinh tế tạo hình, hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa quần quận hỗn độn chi khí. Đột nhiên, quanh người hắn nổi lên mông lung thanh quang, một thân ảnh từ hắn thể nội chậm rãi bộc ra. Đó là một cái thân mang đạo bào màu trắng nam tử, khuôn mặt cùng Trần Lâm không khác nhau chút nào, lại lộ ra cỗ siêu nhiên bật ngoại khí chất. Hắn hai con ngươi như không hề bận tâm, trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả mang theo đại đạo vận luật phảng phất cùng cái này hỗn độn hòa làm một thể. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Thiên đỉnh chí tiên một trong Quảng Pháp Thái Thiên chí tiên. Trần Lâm hướng về phía phân thân nói, trong giọng nói mang theo vài phần mong đợi, đi trong hỗn độn sông sao a, thuật điện, tìm kiếm hỗn độn đạo thạch tung tích. Phân thân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hỗn độn đạo thạch chính là hỗn độn Tam Thiên đại đạo biến thành, là rèn đúc tiên thiên chí bảo tuyệt hảo tài liệu. Bực này thần vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Lâm lật tay lấy ra Tử Vi lệnh, đưa cho phân thân, vật này ngươi lại cất kỹ. Phân thân tiếp nhận lệnh bài, thân hình dần dần nhạt đi, trong nháy mắt liền biến mất ở hỗn độn chỗ sâu. Cố này phân thân chính là lấy hỗn độn đạo đồng tử làm cơ sở biến thành, chỉ cần Trần Lâm bản thể sức mạnh công kiện, liền có thể vĩnh tồn tại thế. Làm xong đây hết thảy, Trần Lâm duỗi lưng một cái, thân hình lóe lên liền về tới Côn Ngô đế quốc. Hắn lười biếng nằm ở trên giường êm, chờ đợi tam giới dung hợp thời điểm, chúng sinh sẽ nên đón bay lên cơ hội. Trong tương lai rất nhiều tu sĩ nhờ vào đó quật khởi, thiên đình không thể bỏ qua. Ngoài viện, Côn Ngô đế quốc các tu sĩ còn tại chuyên cần khổ luyện, lại không biết một hồi đủ để thay đổi toàn bộ đại thế giới cách cục cơ duyên, đang khi bọn họ đỉnh đầu gần ngưỡng, mà hỗn độn chỗ sâu, dẫu pháp quá thiên chí tiên thân ảnh đã xuất bây giờ một mảnh xa lạ đại thế giới bên ngoài. Thời gian qua mau, đảo mắt đã là hồng vũ 170 năm. Thiên địa vương đỉnh, đế điện. Ngọc Hoàng Thiên Đế ngồi ngay ngắn cửu trọng đế tọa phía trên, quanh thân lượn lờ vạn thiên đạo tắc, mỗi một tia khí tức đều đủ để áp sập thiên địa. Bây giờ hắn đã tấn thăng tới thiên địa vô cực đỉnh phong. Hắn lãnh đạm ánh mắt rơi vào trên trong điện đạo thân ảnh kia, đáy mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Đó là hắn trưởng tử, Thái tử Đế Long Nguyên. Thời khắc này Đế Long Nguyên sắc mặt trắng bệnh, thái dương chảy ra mồ hôi lấm tấm. Hắn mặc dù cùng Ngọc Hoàng Thiên Đế giống nhau đến bảy phần, lại thiếu đi phần kia bệ nghệ thiên hạ khí độ, ngược lại lộ ra sợ hãi. Ngươi cùng Hoang Vu cổ tổ đi được quá gần. Ngọc Hoàng Thiên Đế mở miệng, âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức trong điện đạo văn sáng tối chập chờn, tự mình kết bẹ kết cánh. Thật coi vi phụ không biết. Đế Long Nguyên toàn thân run lên, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Ngọc Hoàng Thiên Đế ánh mắt lạnh dần, ngươi là thái tử không giả, nhưng càng là con ta. Biết rõ ta cùng với Hoang Vu cổ tổ như nước với lửa, ngươi lại bái hắn làm thầy, âm thầm thay hắn thu hẹp nhân tâm phụ. Phu Hoàng Đế Long Nguyên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tự cho là bí ẩn cử động, lại toàn ở trong mắt phụ hoàng. Ngọc Hoàng Thiên Đế nhìn xem cái này bất thành khí nhi tử, trong mắt vẻ chán ghét càng đậm. Hắn ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh long ỷ tay ghế, mỗi một cái đều tựa như đập vào Đế Long Nguyên trong lòng, ngươi sẽ chết, nhưng bản đế sẽ để cho ngươi chết ở trong tay U Minh Vương Đình, cũng coi như toàn bộ ngươi thái tử thể diện. Không, phụ hoàng tha mạng. Đế Long Nguyên điên cuồng dập đầu, cái chán đâm vào trên ngọc gạch phát ra tiếng vang trầm trầm, nhi thần biết sai rồi, cầu phụ hoàng khai ân. Nhi thần nguyện từ bỏ thái tử chi vị, biến thành thứ dân. Ngọc Hoàng Thiên Đế hờ hững nghe, thần sắc không có chút nào ba động. Thẳng đến Đế Long Nguyên cái chán máu me đầm địa, hắn mới đột nhiên dừng lại đánh động tác. Đông, một tiếng vang nhỏ, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Đế Long Nguyên toàn thân cứng ngắc, hắn cảm nhận được một cô âm u lạnh lẽo đến cực điểm khí tức xuất hiện tại sau lưng. Thần phạt sứ giả. Hắn gian khổ quay đầu, trong con mắt phản chiếu ra một đạo bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh. Đó là Cửu Thiên Đu Đế dưới trướng sứ giả, thiên địa vô cực tiền kỳ cường giả tuyệt thế. Thần phạt sứ giả đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ kinh khủng tử vong pháp tắc. Đế Long Nguyên muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình liền một ngón tay đều không động được. Trường rơi. Trong chốc lát, cả tòa đế điện đều bị khí tức tử vong bao phủ. Đế Long Nguyên tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, thân thể của hắn giống như đồ sứ vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan. Ngọc Hoàng Thiên Đế nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, nhưng nháy mắt thoáng qua. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân dâng lên vạn trượng kim quang, mỗi một tia đều ẩn chứa khai thiên lực địa vĩ lực. Toàn bộ đế điện tại cố uy áp này phía dưới run rẩy, ngoài điện vân hải cuộn cuộn, lôi đình anh minh. Thần phạt sứ giả, người thật to gan. Ngọc Hoàng Thiên Đế âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức hư không từng khúc băng liệt, nội ứng đến thị lang chi vị, ám sát thái tử, còn dám đối bản đế ra tay. Bắt đầu phạt thiên một trận chiến. Ở trong đó tất nhiên là hai đại vương đỉnh cấp thấp tu sĩ vĩnh viễn phân tranh chém giết. Cao tầng biết được những thứ này, nhưng cũng không có thể ra sức. Trước kia kế hoạch là để cho thập đại chủng tộc chém giết, đề cao tử khí mức độ đậm đặc. Nhưng bây giờ, bọn họ nghĩ tới rồi biện pháp tốt hơn, chín đại tộc tất cả vây công thiên địa vương đỉnh, Hoang Vu cổ tổ hiện thân không địch lại. Bọn hắn không tin thiên nhân nhất tộc sẽ buông tha cho bọn hắn vị thứ 9 huynh đệ, dù sao đây chính là chiến lực. Ngọc Hoàng Thiên Đế âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên địa vương đỉnh, chúng sinh đều kinh hãi. Tại thiên địa vương đỉnh long tộc nhóm cường giả bây giờ trong mắt lập lòe tinh quang. Đối mặt Ngọc Hoàng Thiên Đế chất vấn, thần phạt sứ giả cười lạnh một tiếng, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, "Ngọc Hoàng, hôm nay chính là ta U Minh Vương đỉnh chiếm đoạt thiên địa vương đỉnh này. Ngọc Hoàng Thiên Đế lạnh rên một tiếng, tay áo vung lên, một tia sáng chói kim mang, hóa thành một đạo nối liền trời đất trùng sáng, trực kích thần phạt sứ giả. Thần phạt sứ giả con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng mà cái kia kim mang lại giống như bẻ gãy nghiền nát đánh nát hắn phòng ngự, trọng trọng đánh vào trên ngực hắn. Hắn kêu lên một tiếng, thân hình bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, áo bào đen cũng bị xé rách, lộ ra bên dưới trắng như tờ giấy da thịt. Toàn bộ đế điện trong chốc lát hóa thành phế tích, không chịu nổi này sức mạnh. Chớp mắt, Thiên Địa Vương đỉnh rất nhiều đại năng tất cả buông xuống, khí tức như vực sâu, vây quanh thần phạt sứ giả. Chỉ là sâu kiến, cũng dám mưu toàn dung chuyển thiên uy. Ngọc Hoàng Thiên Đế âm thanh băng lãnh như sương, trong mắt sát ý lâm nhiên. Hắn bước ra một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt thần phạt sứ giả, đưa tay chính là một trường vỗ xuống. Một trường này nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thần phạt sứ giả chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản uy áp bao phủ toàn thân, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Bốn phía Thiên Địa Vương đỉnh tu sĩ cũng đều mắt thấy một màn này, trong lòng kinh ngạc, Thiên Đế bệ hạ lúc nào tấn thăng tới Thiên Địa vô cực đỉnh phong? Phanh! Một tiếng vang trầm, thần phạt sứ giả thân thể giống như diều đứt dây rơi xuống, đập ầm ầm tại bên trên đại địa, gây nên đầy trời bụi mù. Khí tức của hắn trong nháy mắt bị bại, rõ ràng đã là thân thể bị trọng thương. Nhưng mà, ngay tại Ngọc Hoàng Thiên Đế chuẩn bị hoàn toàn kết thần phạt sứ giả thời điểm, giữa thiên địa chợt vang lên một hồi tiếng cười ấm lãnh. Chương 486, Vương Đình đại chiến. Chương 486, Vương Đình đại chiến. Nhanh hư không và mèo, lần lượt từng thân ảnh đạp phá không gian mà đến. Người cầm đầu người khoác màu đen đế bào, đầu đội u minh mũ miệng, chính là Cửu Thiên Vũ Đế. Tại phía sau hắn, hơn 10 vị thiên địa vô cực cường giả xếp thành một hàng, mỗi một đạo khí tức đều đủ để áp sập thiên địa. Ngọc Hoàng, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Cửu Thiên Vũ Đế cười khẽ, thanh âm bên trong mang theo lạnh lẽo thấu xương. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Thiên Địa Vương đỉnh các tu sĩ thần sắc đột biến. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ ngập trời khí tức tử vong đang từ U Minh Vương đỉnh phương hướng của tới, khí tức kia như thủy triều mãnh liệt, những nơi đi qua ngay cả hư không đều tại mục nát. U Minh Vương đỉnh, dốc toàn bộ lực lượng, làm cản. Một cái Thiên Địa Vương đỉnh cường giả gầm thét, giết ta Vương đỉnh thái tử, còn dám hưng binh xâm phạm, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà tiếng nói của hắn không rơi, một đạo đen như mực tử vong chi quang đã xuyên qua hư không, đem cả người hắn hóa thành tro bụi. Sâu kiến cũng xứng ổn nào. Cửu Thiên Vũ Đế sau lưng, một vị U Minh Vương đỉnh Thiên Địa vô cực cường giả cười lạnh. Trong mắt Ngọc Hoàng Thiên Đế hàn mang tăng gọn, "Cửu Thiên, ngươi đây là muốn mở ra Chư Thiên đại chiến?" "Không tệ." Cửu Thiên Vũ Đế đứng chắc tay, "Hôm nay, liền để thiên địa này thay cái chủ nhân." Cùng lúc đó, "Oanh!" Thiên địa rung động, hư không băng liệt. Thiên Địa Vương đỉnh trăm vạn binh tướng đã bày trận, kim giáp chiếu ngày, chiến kỳ phân vật. Mỗi một vị tướng sĩ trong mắt đều thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, thái tử cái chết để cho bọn hắn trong lồng ngực nín một ngụm khí, bây giờ rốt cuộc tìm được phát tiết chỗ. Đối diện, U Minh Vương đỉnh đại quân giống như thủy triều vào tới. Âm binh quá cảnh, từ khí ngập trời. Vô số khô lâu chiến mã tê mình, tướng sĩ cầm trong tay U Minh chiến kích, bạch cốt âm u lắt thành một đầu tử vong chi lộ. Giết ầm ầm. Bên trên bầu trời, vô số đạo tắc xen lẫn. Hai đại vương đỉnh tu sĩ chém giết, mỗi một khắc đều có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ vất lạc. Máu tươi nhuộm đỏ tầng mây, chân cụt tay đứt như mưa rơi xuống. Không chỉ là Trung Sơn tộc, Cường Lương tộc, những tu sĩ này cũng đã bao hàm khác đại tộc, trừ ra nhân tộc. Chiến tranh cho tới bây giờ cũng là tàn khốc như vậy. Mỗi một khắc đều có sinh mệnh tại tàn biến, mỗi một hơi đều có tu sĩ tại vất lạc. Máu tươi nhuộm đỏ thương cung, kêu rên vang vọng cửu tiêu. Nhưng mà hai phe vương đỉnh tồn tại trí cao cũng hiểu được, trận chiến tranh này nhất thiết phải tiếp tục. Đây là kiểm nghiệm thực lực thí luyện. Hơn nữa quân đội là nhất định phải đánh, không có khả năng vừa lên tới vạn tộc vây công, mà phía dưới các tướng sĩ dương mắt nhìn. Ánh mắt hai người như điện, trong hư không giao hội, gây nên vô hình hỏa hoa. Cửu Thiên Vũ Đế nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thần niệm truyền âm tại mỗi một vị cường giả thức hải bên trong vang lên, trước tiên lẫn nhau đánh, cuối cùng vây đánh Ngọc Hoàng Thiên Đế, cuối cùng để cho Hoàng Vũ cổ tổ hiện thân. Thanh âm này như lôi đình giống như tại mọi người trong lòng vang dội, các tộc cường giả nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, liếc nhìn nhau, an ý gật đầu. Bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhưng lực lượng trong cơ thể cũng đã lặng yên ngưng kết, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Khải tộc, Long tộc, Huyền Điểu tộc, Thiên Sơn tộc, Hoàng Cực tộc, Thiên Khôi tộc, Trung Sơn tộc, Tím Vũ tộc, trừ nhân tộc bên ngoài, vạn tộc lao tổ hoàng giả đều hội tụ ở này. Bọn hắn mỗi một vị thấp nhất cũng là thiên địa vô cực trung kỳ tu vi, thậm chí có mấy tôn cường giả đã đạt đến thiên địa vô cực đỉnh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dung chuyển càn khôn, phá toái tinh hà. Ngoại trừ nhân tộc, tất cả tộc lao tổ hoàng giả đều tại đây. Ngọc Hoàng, nhận lấy cái chết. Cửu Thiên Vũ Đế một tiếng quát chói tai, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lướt đi, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, hóa thành nước vạn lệ quỷ, gào thét nhào về phía Ngọc Hoàng Thiên Đế. Những cái kia lệ quỷ dữ tợn đáng sợ, mỗi một cái đều mang oán khí ngập trời cùng sát ý, phản phất muốn đem trong thiên địa tất cả sinh linh thôn vệ hầu như không còn. Ngọc Hoàng Thiên Đế thần sắc đạm nhiên, trong mắt lại thoáng qua một tia lanh ý, hắn giơ tay bung lên, hắc quang giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành vô số hắc ám thần kiếm, cùng cái kia ức vạn lệ quỷ đụng vào nhau. Trong chốc lát, giữa thiên địa bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh, hư không bị xé nứt, tinh thần bị chấn nát, cả phiến thiên địa phản phất đều đang run rẩy. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, mỗi một lần va chạm đều để thiên địa rung động, tinh hà cuốn ngược. Khác các tộc cường giả thấy thế, nhao nhao gia nhập vào chiến đoàn. Khải tộc lao tổ tế ra một tôn thanh đồng cổ đỉnh, thân đỉnh khắc đầy phù văn cổ xưa, trong đỉnh phun mạnh ra hỗn độn chi khí, hóa thành từng cái hỗn độn trường long, gầm thét phóng tới Ngọc Hoàng Thiên Đế. Thiên Sơn tộc hoàng giả cầm trong tay băng tinh trường mâu, mỗi một kích đều đóng băng thời không, băng phong vạn dặm, ngay cả tinh thần đều bị đông cứng thành băng tinh, vỡ vụn thành bụi phấn. Thiên Long Đại Đế hiển hóa chân thân, một đầu vạn trượng cự long bắt ngang hư không, long ngâm chấn thiên, long chảo xé rách hư không, thẳng đến Ngọc Hoàng Thiên Đế. Huyền Điểu tộc hoàng giả thì hóa thành một cái che khuất bầu trời huyền điểu, hai cánh mở ra, cùng phong bao phủ, hỏa diễm ngập trời, đốt cháy hết thảy. Đại chiến kinh thiên động địa, phía dưới vô số tu sĩ đều bị cỗ này đại chiến hấp dẫn, nhưng tương tự hấp dẫn đồng thời phân tâm, trong chớp mắt liền bị chém giết. Đại chiến đồng thời, thiên đạo không gian bên trong, mấy tôn kinh khủng thân ảnh cũng tại mắt thấy một màn này, Trần Lâm Thiên Hồn cũng tại quan sát. Nhân tộc không thể động. Mỗi một tên nhân tộc cũng là chính mình hương hỏa giá trị nơi phát ra, hắn giống như bảo bối thương yêu. Mà hỗn loạn ma tổ cũng gia nhập trong đó, vây công Ngọc Hoàng Thiên Đế. Long Tiêu Tiên Tôn nhìn thấy này hình dáng, thần sắc hơi hơi lạnh, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu phía dưới đều đang diễn trò. Bất quá, cũng vừa vặn. Cựu đệ kế này mưu, dẫn động nhóm người mình hạ tràng, còn có thể thu hoạch một đợt nhân tâm. Kế tiếp liền nên cựu đệ đăng tràng. Hoàng Cực Thiên Diễn trong mắt Tiên Tôn lại có một đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài trường hà khuấy động, hắn cho mày. Không thích hợp. Bất quá. Hắn nhìn về phía thiên đạo không gian chỗ sâu, lập tức đè xuống trong lòng không được bình thường. Một vị thanh niên cùng lão giả đứng ở nơi đó. Rõ ràng là ngày xưa tiên điện thiếu chủ, hắn vẫn là tới trước nơi đây. Mà ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới đại chiến. Phía dưới bên trong. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Vậy hạ cẩn thận. Một tiếng kinh hô truyền đến, Ngọc Hoàng Thiên Đế trong lòng báo động đại sinh. Hắn đột nhiên xoay người, đã thấy một đạo kim sắc long ảnh đã gần đến tại gang tấc. Thiên Long Đại Đế hàn mang lấp lóe, long chảo phía trên ngưng tụ đủ để xé rách thiên địa lực lượng kinh khủng. Tại bên cạnh hắn, mấy vị đại tộc cường giả đồng thời ra tay. Oanh! Long chảo xuyên qua lồng ngực, tất cả công kích đều rơi vào Ngọc Hoàng Thiên Đế trên thân. Phúc! Ngọc Hoàng Thiên Đế phun ra một ngụm kim huyết, đế bào nhuốm máu, khí tức trong nháy mắt bị bại. Hắn khó có thể tin nhìn xem người trước mắt, Thiên Long. Ngươi, xin lỗi, Ngọc Hoàng. Thiên Long Đại Đế trong mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh bị ngoan lệ thay thế, vì lòng tộc tương lai. Hèn hạ, phản đồ. Phía dưới, vô số cường lương tộc tu sĩ muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn nhìn xem kính như thần minh tiên đế thụ trọng thương, trong lồng ngực lửa giận cháy lừng lực. Giết, thề sống chết bảo vệ vương đỉnh. Mà lúc này, tộc khác tu sĩ cũng đều nhao nhao hướng về cường lương tộc tu sĩ đánh tới. Mà nhờ vào đó Ngọc Hoàng Thiên Đế rơi vào một bên khôi phục thương thế, vừa mới phẫn nộ cũng quét sạch sành sanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng giàn mua vang vọng đất trời, đủ. Hư không nứt ra, một đạo còng xuống thân ảnh chậm rãi bước ra. Tay hắn cầm một cây khô trượng, quanh thân lượn lờ cổ xưa khí tức thần bí. Hoang vu cổ tổ, cuối cùng hiện thân. Lão giả, ngươi cuối cùng cam lòng đi ra. Ngọc Hoàng Thiên Đế xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt hàn mang lấp lóe. Chương 487, Đế Lâm, kế hoạch hải. Chương 487, Đế Lâm, kế hoạch hải. Thiên Ma thủy tổ cười nhạt một tiếng, dựa theo người bề trên ngờ tới, là chính mình để cho Ngọc Hoàng Thiên Đế tiến đến cùng U Minh Vương đỉnh hợp tác. Lời còn chưa dứt, hư không lần nữa nứt ra. Một đạo nguy nga thân ảnh như núi bước ra, mỗi một bước đều để đại địa chấn chiến. Đó là Trung Sơn tộc cổ tổ, một vị đồng dạng sống vô số kỷ nguyên tồn tại. Trung Sơn lão quỷ, ngươi cũng tới. Ngọc Hoàng Thiên Đế ánh mắt nghiêm trọng. Trung Sơn cổ tổ không có trả lời, chỉ là đưa tay vung lên. Lập tức, vô số sơn nhạc hư ảnh hiện lên, hướng về Ngọc Hoàng Thiên Đế chấn áp xuống. Hoang vu cổ tổ cây khô trượng một điểm, những cái kia sơn nhạc hư ảnh trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trung Sơn cổ tổ, có ta tại, Thiên Địa Vương đỉnh sẽ không diệt. Nói xong, hắn hướng về Hoang Vu cổ tổ công kích mà đi, mà Hoang Vu cổ tổ cũng một bước tiến lên xoay tay lại. Nhưng mà, thời gian thần đồng. Trong chốc lát, thời gian đảo lưu. Hoang Vu cổ tổ thân hình chợt trở lại ra tay phía trước vị trí, phản phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh. Trung Sơn, ngươi. Hoang Vu cổ tổ đột nhiên biến sắc. Lời còn chưa dứt, mấy vị khác đại tộc lao tổ đồng thời ra tay, đủ loại kinh khủng thần thông hướng về Hoang Vu cổ tổ đánh tới. Oanh! Hoang Vu cổ tổ đội vàng không kịp chuẩn bị, bị mấy đạo công kích đồng thời đánh trúng. Thân hình hắn lảo đảo, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hảo! 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 Hoang Vu cổ tổ giận quá thành cười. Chiến cuộc say xưa, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Oanh! Đại hoang khắp nơi, một đạo đen như mực cổ sáng phóng lên trời, kinh khủng bị khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Vô số tu sĩ thần sắc kinh biến, liền đang tại kịch chiến Ngọc Hoàng Thiên Đế cùng Hoang Vu cổ tổ đều dừng lại tay. Đây là cửa âm phủ. Ngọc Hoàng Thiên Đế con ngươi đột nhiên rụt lại, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Trận pháp mở ra cửa âm phủ, Phong Đô Quỷ Vương. Đáng chết, âm phủ cũng phải thò một chân vào sao? Chỉ thấy đại hoang một chỗ, một tòa cổ lão trận pháp hiện ra, trận văn trong lúc lưu chuyển, một phiến cao tới vạn trượng quỷ môn chậm rãi mở ra. Môn nội âm phong gào thét, vô số âm binh giống như thủy triều tuôn ra, cầm đầu rõ ràng là năm vị khí tức kinh khủng quỷ vương. Giết! Năm vị quỷ vương cùng kêu lên quát chói tai, âm binh đại quân giống như dòng lũ màu đen phóng tới U Minh Vương đỉnh trận doanh. Những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, tất cả bị giết tu sĩ hồn phách đều bị hút vào cửa âm phủ. Âm phủ? Làm sao lại U Minh Vương đỉnh các cường giả sắc mặt đại biến? Âm phủ một mực là minh hữu của bọn hắn, tại sao lại đột nhiên phản chiến? Cửu Thiên Đu Đế con ngươi đột nhiên co lại, đế bào không gió mà bay, đế quân đây là ý gì? Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng là thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh hiểu được, xem ra phía trên mấy vị kia đã đi tìm âm phủ đế quân. Chỗ tối, Trần Thiên Ban thưởng mắt thấy đây hết thảy, trong lòng hãi nhiên. Biến cố. Bên cạnh hắn Thiên Thần tướng cùng Địa Thần đem đột nhiên ra tay, một trái một phải chế trụ bờ vai của hắn. Thân tử, đến lượt ngươi phát huy tác dụng. Thiên thần tướng âm thanh băng lãnh. Một cỗ lực lượng kinh khủng lặng yên từ cửa âm phủ tuôn ra, xông thẳng Trần Thiên ban thưởng mà đến. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình không thể động đậy. Hoang Vu cổ tổ cho mày, không nghĩ tới mấy vị kia thế mà âm thầm móc nối âm phủ. Thiên Ma thủy tổ cho mày, mấy vị kia thế mà âm thầm móc nối âm phủ. Long tộc nhóm cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không ngờ tới biến cố này. Đúng lúc này, không gian ầm vang sụp đổ. Vâng. Hạo Thiên, Thiên chủ mấy người thân ảnh phá không mà ra, thẳng đến âm phủ đại quân đánh tới. Cực đạo quỷ vương thấy thế cười to, U Minh vương đỉnh bất tuân âm phủ phân phó, chúng ta chỉ có thể ra tay. Tam đại chiến trường, trong nháy mắt bộc phát. Cực đạo quỷ vương cầm trong tay khốc tăng đồng, mỗi một kích đều mang nhiếp hồn đoạt phách uy năng. Hạo Thiên tế ra một mặt kính, kính quang những nơi đi qua, âm binh hôi phi yên diệt. Âm phủ người, ngươi đây là đang tìm cái chết. Thiên chủ gầm thét, thánh quang hóa thành lợi kiếm chém xuống. Âm phủ phá hư kế hoạch của bọn hắn. Bây giờ hắn cũng thần phục thái thượng đạo tổ. Ha ha ha, ai chết còn chưa nhất định đâu. Cực đạo quỷ vương cười gằn, sau lưng hiện ra ngàn vạn lệ quỷ hư ảnh. Bên cạnh hắn bốn đạo quanh quần nồng đậm quỷ khí thân ảnh xoay quanh. Đúng vào lúc này, không gian cũng một hồi vỡ tan, vạn thế thần đế chờ thân ảnh mà thôi xuất hiện ở đây. Địa giới tu sĩ cũng tới trước. Hoang Vu trong tay cổ tổ cây khô trượng bung lên, ngàn vạn khô đằng giống như rắn độc đánh út về phía trung sơn cổ tổ. Cái sau lạnh rên một tiếng, sơn nhạc hư ảnh hiện lên, đem khô đằng đều nghiền nát. Không nghĩ tới các ngươi thế mà cựu thiên đũ đế gia nhập vào chiến đoàn, đại đạo pháp tắc hóa thành xiềng xích quấn quanh mà đi. Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cùng Hoang Vu cổ tổ liên thủ đối kháng. Long tộc hóa thành vạn trượng kim long, long tức phun ra ở giữa, vô số âm binh hôi phi yên diệt. Các tộc cường giả cũng nhao nhao ra tay, gắng đạt tới giảm bớt phe mình thiệt hại. Trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên động địa. Tam đại chiến trường đan vào một chỗ, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Trần Thiên ban thưởng bị cố lực lượng kia bao khỏa, cảm giác ý thức của mình đang tại dần dần mơ hồ. Hắn cuối cùng nhìn thấy là tam đại chiến trường đan vào cảnh tượng thế thảm, cùng với nơi xa đạo kia như ẩn như hiện cửa âm phủ. Vâng. Trong thiên địa tử khí chợt tăng gọn, trong chớp mắt liền nhảy lên tới đủ để ảnh hưởng thần võ chí tôn cường giả tình cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Long Tiêu Tiên Tôn bọn người liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, kế hoạch bắt đầu. Bọn hắn biết kế tiếp chính là thời khắc quan trọng nhất. Chờ âm phủ đế quân buông xuống, Cửu Thiên Đu Đế bọn người mở ra trận pháp không địch lại, chúng sinh tuyệt vọng. Cuối cùng bọn hắn ra tay. Hơn nữa Hoang Vu cổ tổ giết chết Cửu Thiên Đu Đế, tiếp nhận thiên địa khí vận, tấn thăng Hôn Nguyên Tiên. Mà âm phủ tạo thành sát lục, tự nhiên có thể đẩy lên U Minh Vương đỉnh trên đầu. Trong Côn Đế Triều, Trần Lâm đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, đem hết thảy thu hết vào mắt. Đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, dù sao, hắn có thể nhìn đến tương lai. Thiên Đồng Tiên Tôn ngược lại là cho Trần Tiên ban thưởng một cái không tệ cơ duyên. Trần Lâm khẽ miệng khẽ nhếch, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, bất quá lao ra hỏa kia vì cái gì còn không nhận thân? Hắn có thể nhìn thấy chuyện phát sinh qua, còn có thể tái diễn. Thiên Đồng Tiên Tôn gặp mặt Trần Thiên Ban cho hình ảnh hắn tự nhiên cũng hiểu biết, mà ánh mắt của hắn rơi vào trên Trần Thiên Ban thượng, khoe miệng hơi hơi động, liền không có tiếp tục chú ý. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Ầm ầm, cửa âm phủ lần nữa mở rộng vạn trượng chi lớn, vô cùng vô tận tử khí giống như thủy triều tuôn ra. Trần Thiên Ban cho thân thể đột nhiên lơ lửng dựng lên, quanh thân lượn lờ quỷ dị hắc khí. Mà Thiên Thần tướng cùng Địa Thần đem cũng buông tay mắt thấy cái này một màn này, mừng rỡ trong lòng. Đế quân buông xuống. Không tốt. Hạo Thiên đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức đang thức tỉnh. Tất cả mọi người tại chỗ đều là như thế. Ha ha ha, bản đế cuối cùng đợi đến cái ngày này. Trần Thiên Ban cho hai mắt chợt mở ra, trong con mắt thiêu đốt lên U Minh chi hỏa. Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn mà uy nghiêm, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. U Minh đế quân, lần nữa buông xuống. Vâng. Vẹn vẹn một ánh mắt, Hạo Thiên bọn người tựa như bị sét đánh, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Chương 488, Chu Thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Chương 488, Chu Thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Bọn hắn thế nhưng là thiên địa vô cực đỉnh phong cường giả, lại ngay cả đối phương một ánh mắt đều không chịu nổi. Dù sao U Minh Đế quân thế nhưng là Ngụy Hỗn Nguyên Tiên, hơn nữa còn là buông xuống tại Trần Thiên Ban cho thân thể, Trần Thiên Ban thưởng còn có cực mạnh đến giết thể chất, có khả năng dùng sức mạnh càng mạnh hơn, có thể so với đạo thể. Mà Hoang Vu cổ tổ mấy người cũng nhao nhao dừng lại, nhìn về phía thời khắc này âm phủ đế quân. Lũ sâu kiến, cảm thụ tuyệt vọng a. U Minh Đế quân đưa tay, cả phiến thiên địa trong nháy mắt bị âm khí bao phủ. Vô số tu sĩ tại trong âm khí hóa thành xương khô, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Vô luận là thiên địa vương đỉnh tu sĩ vẫn là U Minh vương đỉnh tu sĩ, hoặc là các đại tộc tinh nhuệ tu sĩ, pháp bảo của bọn hắn vỡ nát, đạo thuật chôn bụi, thậm chí ngay cả chỗ trống để né tránh cũng không có, liền tại trong tử khí hóa thành một biển. Ngọc Hoàng Thiên Đế bọn người muốn rách cả mí mắt, hắn trợn mắt nhìn mình dưới quyền tướng sĩ hóa thành xương khô, cũng không có thể ra sức. Cửu Thiên Đu Đế cũng là sắc mặt âm trầm, hắn mặc dù cùng Ngọc Hoàng là địch, nhưng bây giờ cũng cảm nhận được sâu đậm bất lực. Tử khí càng nồng đậm, ngay cả thiên địa vô cực cảnh cường giả cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Cả phiến thiên địa phảng phất lâm vào bóng tối vĩnh hằng, khí tức tuyệt vọng tràn ngập tại mỗi một góc. Cửa âm phủ càng ngưng thực, vô số hồn phách như bách xuyên quý hải giống như tràn vào trong đó. Âm phủ luân hồi quy tắc bắt đầu hoàn thiện, đây là ước vạn năm từ không có qua thịnh huống. Dù sao, từ thượng cổ đại kiếp sau, âm phủ liền cùng dương gian đoạn tuyệt, lại không mới sinh linh bổ khuyết. Mà giờ khắc này đại hoang, giữa thiên địa, tử khí như nước thủy triều, bao phủ bát hoang. Vô số tu sĩ tại trong tuyệt vọng dãy rủa, đạo tâm của bọn họ bắt đầu băng liệt, trong mắt dần dần nhiễm lên vẻ điên cuồng. Một chút tu vi yếu kém tu sĩ đã bị tử khí ăn mòn, hóa thành cái xác không hồn, ở trong thiên địa du đãng. Ha ha ha. đây chính là các ngươi tận thế. U Minh Đế Quân đứng ở hư không, quanh thân tử khí lở lở, tựa như một tôn diệt thế ma thần. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong thiên địa, mang theo vô tận trào phúng cùng khoái ý, nhưng mà, liền tại đây đang lúc tuyệt vọng, chư vị, tiên trảm U Minh Đế Quân, lại phạt tiên. Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang vọng đất trời, chính là Hạo Thiên. Bây giờ hắn đã khôi phục thương thế. Hạo Thiên đứng ở hư không, quanh thân phóng ra rực rỡ thần quang, trong vầng hào quang phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất qua mình. Trong tay hắn nâng một cái cổ pháp trận bàn mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn vết tích, lại không thể che hết trong đó lưu chuyển mênh mông vĩ lực. Trận bàn phía trên, mỗi một đạo phù văn cũng giống như một đầu lao nhanh tinh hà, khắc rõ khai thiên tích địa lúc đạo vận. Nhìn kỹ phía dưới, những phù văn kia càng là từ vô số hơi co lại tinh thần tạo thành, mỗi một viên tinh thần đều đang diễn dịch lấy sinh diệt luân hồi. Càng làm cho người ta rung động là, phù văn trong lúc lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được vô số thế giới ở trong đó sinh ra, trưởng thành, suy vong, phản phất cái này nho nhỏ trong trận bàn gánh chịu lấy vô số thế giới vận mệnh. Chu Thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Hạo Thiên nhất thanh thanh hát, thanh âm bên trong ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa đại hoang vô số chỗ sáng lên vô số điểm sáng, mỗi một khỏa điểm sáng cũng là một ngôi sao hình chiếu. Những điểm sáng này lẫn nhau câu thông, hóa thành một tấm bao phủ thiên địa lưới lớn. Trong lưới mỗi một cây sợi tơ đều là do thuần túy tinh thần chi lực ngưng kết mà thành, tản ra làm người sợ hãi ba động. Đại trận hình thành trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều tại rung động. 365 khỏa chủ tinh hư ảnh tại đại trận bên trong hiện lên, mỗi một khỏa đều ẩn chứa bị thiên diệt địa vi năng. Đáng sợ hơn là, những ngôi sao này hư ảnh cũng không phải là đứng im, mà là dựa theo một loại nào đó quy tích huyền ảo vận chuyển. Hạo Thiên đứng ở trận nhãn, đỉnh đầu hiện ra một vòng rực rỡ đại nhật. Các vị đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Tốt Ngọc Hoàng Thiên Đế, Cửu Thiên Lưu Đế, Hoang Vu Cổ Tổ, tất cả đại năng đồng thời ra tay, đem tự thân sức mạnh rót vào đại trận bên trong. Đại trận uy năng lại tăng, tinh thần chi lực hóa thành như thực chất triều tịch, trong hư không trào lên. Mỗi một đạo triều tịch đều ẩn chứa đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Đáng sợ hơn là những lực lượng này hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại siêu việt thiên địa cực hạn uy áp kinh khủng. Mà hai đại vương đỉnh, thậm chí tộc khác tu sĩ lúc này mới phát hiện, tựa hồ những tộc trưởng này, hoàng giả sớm đã có dự mưu. Bọn hắn đều đoán được lần này tình huống, bởi vì những cái kia ánh sáng sáng lên, tại Thiên Địa Vương Đỉnh hay là U Minh Vương Đỉnh đều có. Hơn nữa bọn hắn nói phạt thiên là cái gì? Một đạo kinh khủng chùm sáng từ trên trận pháp đánh tới, hướng về U Minh Đế Quân công tới. Điều trùng tiểu kỹ. U Minh Đế Quân nhếch miệng lên một vòng giọng niệm ai, cái nhợt ngón tay thon dài nhẹ nhàng đạch một cái, toàn bộ hư không chợt lâm vào tĩnh mịch. Vô số vong hồn kêu rên từ hắn trong tay háo tuôn ra, ngưng kết thành một thành quấn quanh lấy cửu U Minh hỏa đen như mực trường mâu. Bên trên thân mâu hiện ra 18 tầng địa ngục hư ảnh, mỗi một tầng đều trấn áp ước vạn hung hồn. Giờ phút này chút hung hồn cùng nhau mở mắt, phát ra làm cho người giận cả tóc gáy dựng lên. Trường mâu phá không, mang theo ngập trời tử khí. Những nơi đi qua, ngay cả thời gian cũng bắt đầu mục nát, không gian từng khúc sụp đổ, hóa thành đen như mực hư vô. Bèn, tinh thần cổ sáng cùng tử khí trường mâu ầm vang chạm vào nhau, cả phiến thiên địa đều ở đây nhất kích phía dưới run rẩy. Nhưng mà lệnh U Minh Đế Quân con người đột nhiên co lại chính là, hàng cái kia đủ để xuyên thủng đất trời trường mâu, lại tinh thần chi lực dội rửa phía dưới bắt đầu vỡ vụn. Bên trên thân mâu địa ngục hư ảnh liên tiếp phá toái, 18 tầng địa ngục hình chiếu phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Đây không có khả năng. U Minh Đế Quân lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Lực lượng của đối phương đã có thể so với Hỗn Nguyên Tiên sức mạnh. Hạo Thiên đứng ở trận nhãn, quanh thân còn cuốn 365 khỏa chủ tinh hư ảnh, cười lạnh nói: "Đế Quân, ngươi quá coi thường cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận, đừng nói là ngươi cố này phân thân, chính là ngươi bản tôn đích thân đến, hôm nay cũng đừng hỏng toàn thân trở ra." Các vị đạo hữu, thêm ít sức mạnh. Ngọc Hoàng Thiên Đế âm thanh vang vọng cửu tiêu. "Vâng." Đại trận uy năng lại tăng, tinh thần chi lực hóa thành ức vạn đạo kiếm quang. Mỗi một đạo trong kiếm quang đều ẩn chứa hoàn chỉnh tinh thần đạo vận, mũi kiếm chỉ liền U Minh Đế Quân quanh thân tử khí đều bị tịnh hóa. Những thứ này kiếm quang xen lẫn thành lưới, đem trọn phiến hư không phong tỏa, hướng về U Minh Đế Quân quân giết tới. Đáng chết! U Minh Đế Quân sắc mặt đổi biến, hắn cảm nhận được mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đủ để trọng thương thiên địa vô cực đỉnh phong sức mạnh. Phía sau hắn chợt bày ra 18 tầng địa ngục hư ảnh, mỗi một tầng trong địa ngục đều bay ra vô số lệ quỷ hoan hồn, tại quanh người hắn ngưng kết thành một bộ đen như mực chiến giáp. Trên chiến giáp hiện ra 18 đạo địa ngục đạo văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng U Minh chi lực. Mà ở tinh thần kiếm quang trùng kích vào, chiến giáp bắt đầu xuất hiện vết rách. Tầng thứ nhất địa ngục hư ảnh ầm vang phá thoái, ngay sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Phúc. Một đạo kiếm quang xuyên thấu chiến giáp, tại U Minh Đế Quân đầu vai lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Đen như mực đế huyết vẩy xuống hư không, mỗi một giọt đều hóa thành một mảnh U Minh quỷ vực, nhưng lại bị tinh thần chi lực trong nháy mắt tịnh hóa.